sau đó bắt đầu chế tạo thiệu tử. Trong tủ lạnh rau rất nhiều, nhìn ra được Huyền Tứ rất chăm chỉ, rau đều là mới mẻ, xem bộ dáng là thường xuyên đều ở đây đổi lại. Bác Phong chế tạo thiệu tử rất đơn giản, chẳng qua là thả có chút trái ớt, quả cà các loại, câu khiếm sau đó đem nổ đến vàng nóng thịt cá bỏ vào trong đó, cùng nước lăn lộn sau đó để lên đĩa. Ăn nhiều cùng ăn không no hai đứa nhỏ người bây giờ rất thông minh, đều là mình đi cái bình bên trong ngậm mực ngọc tuyết long vương nội tạng, chỉ có hồ ly nhỏ nhảy lên bàn, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm Bác Phong. Bác Phong cho hồ ly nhỏ trong khay kẹp một khối mực ngọc tuyết long vương thịt cá, cộng thêm một muỗng nhỏ gạo bạch rang, liền không đi quản nữa tự mình ăn lấy. Thơm ngát gạo bạch rang phối hợp bên ngoài cháy trong mềm mực ngọc tuyết long vương huyết thịt, để cho Bác Phong khẩu vị lớn mở. Mà xa ở U Châu, thần gia trong tổ địa, Tần Vô Pháp trong lòng có chút khó xử, lập tức sắp đến gia tộc rổ tổ đại điển, muốn để cho Bác Phong nhận tổ quy tông đây là nhất thời cơ tốt. Trong gia tộc những người khác ý tưởng Tần Vô Pháp đều có thể một lực áp phục, duy chỉ có mình một cái khác con trai. Cũng không biết là không phải tên chữ lấy đúng, làm việc đứng lên thật là so mình lúc còn trẻ còn muốn bá đạo. Tần Nhất, ngươi nói ta có nên hay không đem con trai ta đón về tới. Tần Vô Pháp nhìn về phía xa xa, như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Đây là chuyện nhà của ngài tộc trưởng, thuộc hạ không dám nói bừa. Bên trong nhà một cái thanh âm vang lên, Tần Nhất thanh âm cung kính vang lên. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại http.net. Tần Vô Pháp lắc đầu một cái, sau đó nói, nếu là ta Tần gia dòng giống, làm sao có thể lưu lạc bên ngoài. Tần Nhất, có thuộc hạ. Tần Nhất đầu sâu đậm thấp. Đi đem người cho ta mang về, không cần phải để ý đến hắn ý tưởng. Tần Vô Pháp bá đạo nói, trong lời nói chút nào không để ý tới Bắc Phong có đồng ý hay không. Thuộc hạ rõ ràng. Tần Nhất gật đầu, sau đó thân thể biến mất không gặp. Vô Thiên, Tần gia vị trí tộc trưởng sớm muộn sẽ giao đến trong tay ngươi, lần này dù sao cũng không nên để cho là cha thất vọng à, đừng giống như là ngươi cái đó ngu xuẩn mẹ vậy, làm không chuyện nên làm. Tần Vô Pháp lộp bộp tự nói, Tần Vô Pháp không dự định dạy Bắc Phong bất kỳ công pháp, bởi vì đến 20 tuổi sau đó, thân thể con người trong ẩn chứa tiên thiên khí sẽ hoàn toàn chạy mất, đồng thời xương cốt cũng biết khép lại, một người tập võ tiềm lực liền không có bao nhiêu, trừ phi có thiên đại cơ duyên. Tần Vô Pháp chỉ muốn để cho Bắc Phong yên ổn qua một đời người là được, còn như tộc trưởng vị trí này dĩ nhiên phải để lại cho Vô Thiên. Bắc Phong cũng không biết Tần Vô Pháp là nghĩ như thế nào, cho dù biết liền cũng không biết để ý, những năm gần đây mình đã thành thói quen liền một người sinh hoạt, cũng không muốn nhiều hơn tới một đoàn tam cô lục bà bảy đại thẩm các loại. Lúc này Bắc Phong đang suy nghĩ dùng cái gì tới làm nhiên liệu luyện đan vấn đề, ngọn lửa thông thường nhiệt độ không đạt tới yêu cầu. Suy nghĩ một chút, Bắc Phong phong tỏa một loại nhiên liệu, tuyệt đối có thể đạt tới mình yêu cầu. Điền xì ạ nỏa sẽ tỉ tiện ở thuần dưỡng khí trong cháy có thể đạt tới 5.000 độ tả hữu nhiệt độ, coi như không phải thuần dưỡng khí trong hoàn cảnh, nhiệt độ cũng tuyệt đối có thể đạt tới 3 bài đủ trường. Hơn nữa điều chỉnh nhiệt độ cũng rất thuận lợi. Bác Phong suy nghĩ một chút cho Huyền Tứ gọi một cú điện thoại, để cho Huyền Tứ mua một ít tới. Ăn uống no nê, giải quyết nhiệt độ vấn đề, Bác Phong tiếp tra nhìn lên trong đầu tài liệu. Không có tùy tiện đi xem cấp một luyện đan sư ghi lại nội dung, Bác Phong tới lui lui chính là liếc nhìn luyện đan sư học nghề vậy một bộ phận ghi lại. Đồng thời học tập trong đó tiểu kỹ xảo, vận dụng tinh thần lực bắt đầu ở quanh thân vẽ tranh, hơn nữa còn là nhất tâm nhị dụng. Tinh thần bao phủ quanh thân 10m đơn giản vô cùng. Nhưng là muốn chính xác lợi dụng vô hình tinh thần lực vẽ tranh, trong này độ khó nhưng mà tăng lên một lớn một khúc. Tối thiểu Bắc Phong một lần cũng không có thành công qua, hơi có chút chập chờn, hình ảnh liền tiêu tán vô hình. Cùng đến buổi tối hơn 10 h, Bắc Phong cũng nằm xuống nghỉ ngơi, duy nhất ăn quá nhiều cũng không chắc đấu, Bắc Phong quyết định từ từ đem một loại trong đó hiểu rõ sau đó, lại tới xem một loại khác. Sáng sớm ngày thứ hai, Huyền Tứ liền mang theo người tới, cùng chi cùng nhau đến tới chính là một xe, 10 bình điển xì ạ nọa sẽ tỷ tiện. Bác Phong để cho Huyền Tứ đem đồ vật rời đến trong sân, không có tùy tiện thử nghiệm luyện đan, mình bây giờ nếu là bắt đầu luyện đan, vậy chỉ có thể là một cái kết quả, thất bại. Chỉ có học được đi sau đó, mới có thể mở mới chạy. Bây giờ Bác Phong đang luyện đan sư bên trong chính là thuộc về còn không có học đi người, bây giờ liền vào tay luyện đan, vậy cũng chỉ có thể là trắng lãng phí không nguyên liệu. Ẩm thịt. Tân Nhất đứng ở nhà bên ngoài, nhẹ nhàng gõ. Kéo kẹt. Người tìm ai? Một cái bác chừng 50 tuổi mở cửa phòng, một mặt cảnh giác nhìn Tần Nhất. Ông cụ, ta tìm Bác Phong. Tần Nhất khách khí dò hỏi. Bác Phong. Không nhận biết, ngươi tìm lộn người, nơi này chỉ có lao đầu tử ta một người, không có những người khác. Nói xong cửa liền bị đóng lại, lưu lại Tần Nhất đứng ở nhà cũ cửa một mặt mơ hồ, chẳng lẽ là ta mở ra phương thức đúng không? Chương 185, Tần Nhất kinh ngạc. Tần Nhất có chút buồn bực, lần trước tới không phải vẫn còn ở sao? làm sao lập tức người đã không thấy tăm hơi. Ẩm thịch. Lập tức Tần Nhất tiếp tục gõ cửa, muốn lại hỏi thăm một chút cụ già. Ngươi người này chuyện gì xảy ra à? Nói hết rồi không biết. Cụ già mở cửa, một mặt không nhịn được nói. Tần Nhất khỏe mắt giật một cái, nếu không phải xem ngươi tuổi tác lớn như vậy, đổi một người ngươi thử một chút, ta có thể đem ngươi đánh ngươi nhận mẹ ngươi cũng không nhận ra. Tòa nhà này trước một đời chủ nhân đi nơi nào? Tần Nhất nói chuyện đồng thời, một cổ uy áp hướng cụ già ép tới. Vốn đang không nhịn được cụ già sắc mặt biến đổi, cảm nhận được mình cả người nặng nề không thiếu, không dám lại hùng hùng hổ hổ. Tòa nhà này chủ nhân vẫn luôn là Niếp gia, mấy trăm năm trước là được. Cụ già có chút cẩn trọng nói. Niếp gia? Thiên Long Hồ Niếp gia? Tần Nhất nghi ngờ hỏi. Không sai, tòa nhà này trong để đều là Niếp gia đời trước linh vị, tiểu lão đầu cũng chỉ là phụ trách trông chừng linh vị mà thôi. Cụ già vội vàng gật đầu, có thể biết Thiên Long Hồ người Niếp gia, nói rõ người trước mắt này cũng là võ đạo giới người trong, như vậy hẳn sẽ cho Niếp gia một ít mặt mũi. Vậy ở ngươi trước ở tại nơi này trong nhà người tuổi trẻ đâu? Đi nơi nào? Tần Nhất có chút phiền não, sớm biết nên an bài nhân thủ coi trọng đại thiếu gia. Tiểu lão đầu thật không biết người rời đi nơi nào, ta lúc tới trong nhà chính là không có một người. Cụ già trả lời, đồng thời âm thầm quan sát Tần Nhất sắc mặt. Tần Nhất cau mày, rồi sau đó thân thể lắc lư một cái liền tại chỗ biến mất, không gặp bóng dáng. Cùng cụ già lúc ngẩng đầu lên, trước mắt đã không có một bóng người, cụ già thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đóng cửa lại, tránh vào trong phòng. Tần Nhất đi tới trên đường, bắt đầu hỏi phải chăng có người biết Bắc Phong hướng đi. Một hỏi liên tiếp rất nhiều người, đều là bày tỏ không biết, cho đến đã hỏi tới Hạ Chân. Ngươi là Bắc Phong bạn à? Hắn đã rời đến thành phố Thanh Thành bên trong đi, cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết. Hạ Chân cho Tần Nhất nói, sau đó xoay người muốn đi pha một ly trà nước, quay đầu vừa thấy, trên ghế trống rỗng, nào có cái gì người. Hạ Chân sắc mặt biến đổi, vội vàng hướng tới cửa hướng hai bên đường phố nhìn, trên đường chính đừng nói người, bóng quỷ cũng không có một cái. Trời ạ! Ta không phải là gặp phải đồ bẩn liền chứ? Hạ Chân sắc mặt trắng nhợt, mặc dù bây giờ khoa học đã xác nhận trên thế giới không có quỷ, nhưng dân quê đối với những thứ này vẫn đủ để ý. Tần Nhất đi tới thành phố, trực tiếp đánh lên bang võ long đường khẩu. Hùng Vạn Bích gần đây thật cao hứng, Thanh Thành thế giới dưới đất đã là bang võ long một nhà độc quyền. Thật không biết vậy Bắc Phong vệ nổi cơn gì, thật tốt sản nghiệp không được, nếu không phải là đi làm công ty bảo an. Hùng Vạn Bích cảm thấy những người đó cũng là người ngu, làm bảo toàn nào có xem bãi các loại tới tiền mau à? 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 Ngươi là người nào? Một chuỗi kêu đau từ ngoài cửa truyền tới, Tần Nhất sắc mặt lạnh nhạt đi về phía trước, sau lưng ngã xuống một mảng lớn người. Buổi tối 6 giờ trước giúp ta tìm đến người này, không tìm được các người cái này cái gì bang hội cũng có thể không cần tồn tại. Tần Nhất một cước đá văng ra phòng làm việc cửa, hướng về phía kinh hoàng thất thố Hùng Vạn Bích nói, chụp một tấm vùng xoáy rơi vào Hùng Vạn Bích phía trước trên bàn uống trà nhỏ. Nhìn bên ngoài một lớn vùng ngã xuống đất kêu đau người, Hùng Vạn Bích cũng sắp sợ sòn đái, cái này đặc biệt là từ đâu tới người mạnh à? Đây là Bắc Phong. Hùng Vạn Bích chảy mồ hôi lạnh, cầm lên trên bàn uống trà theo vùng, ánh mắt co giúp một cái kêu lên đến. Ừ. Ngươi biết. Nói cho ta tìm người. Vốn định rời đi Tần Nhất dưới chân một lần, ngay tức thì xuất hiện ở Hùng Vạn Bích trước người, ùn ùn kéo đến áp lực hướng Hùng Vạn Bích đè đi. Hùng Vạn Bích dưới chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, Lam Linh Sơn khu biệt thự. Hùng Vạn Bích giống to, rất sợ nói chậm bị cái này người thủ tiêu, cổ khí thế này để cho Hùng Vạn Bích phát rét, không biết giết bao nhiêu người mới tạo thành cái này cổ âm lãnh sát khí. Rất tốt. Tần Nhất hài lòng gật đầu một cái, không nghĩ tới nhanh như vậy thì biết mình kết quả mong muốn. Nhưng thật ra là Hùng Vạn Bích gần đây một mực đang thu thập Bắc Phong tài liệu, bởi vì Hùng Vạn Bích đã đem Bắc Phong vệ cái này bang phái xem thành đối thủ lớn nhất. Mặc dù bây giờ xem ra tên đối thủ này đã đổi nghề, nhưng cũng không khỏi không phòng. Trong đó Bắc Phong cái này phía sau màn ông chủ lớn dĩ nhiên chính là trọng yếu nhất. Ngựa không ngừng vó chạy tới Lam Linh Sơn khu biệt thự, Tần Nhất bị bảo vệ ngăn lại, cũng không biết Tần Nhất làm sao làm được. Không chỉ có canh phòng để mặc cho Tần Nhất tiến vào cửa, còn đem Bắc Phong biệt thự chỗ ở vị trí nói cho Tần Nhất. Bắc Phong đang ở sân trong chậm rãi tu tập trước tiểu quang minh đoán thể pháp, Bắc Phong phát hiện theo thân thể tăng cường, đả thông mạch máu độ khó cũng tương ứng tăng lên, nhưng ngược lại có thể có được chỗ tốt cũng càng lớn. Gấu to kích muốn dung nhập vào tiểu quang minh đoán thể pháp trong khó khăn vũ thượng thanh thiên à. Bác Phong cảm khái một câu, hai loại động tác không dính dáng nhau, Bác Phong tạm thời bây giờ không thể nào ra tay. Ừ. Đi ra đi. Bác Phong đống nhiên nhướng mày một cái, thanh âm nhàn nhạt vang vọng ở trong biệt tử. Ừ. Làm sao có thể? Phát hiện ta. Tần Nhất có chút không dám tin tưởng, hẳn không phải là kêu ta chứ. Có thể không tin lấy mình bí mật đi thuật sẽ bị một người bình thường phát hiện. còn không ra? Chẳng lẽ là muốn ta mời ngươi đi ra? Bác Phong ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm một chỗ ngồi, bất ngờ chính là Tần Nhất chỗ chỗ. Ngươi là làm sao phát hiện ta? Tần Nhất nhìn Bác Phong, biết mình là thật bị phát hiện, lập tức cũng không che giấu nữa, từ hòn non bộ bên trên bóng mở chỗ đi ra, mặt đầy không thể tin. Bác Phong không có nói gì, mặc dù người này giấu rất kỹ, thậm chí tự thân khí huyết năng lượng đều bị hoàn toàn thu liễm ở trong người, nhưng làm sao trốn được tinh thần mình lực quắc nhìn. Nói đi, tới có chuyện gì? Bác Phong ngừng lại, đi tới trong lương đình dò hỏi. Trong lòng Bác Phong cũng đang suy đoán, không biết cái này người qua tới làm gì, nhưng hẳn là Tần Vô Pháp gợi ý. Tộc trưởng để cho ta đón ngài hồi tổ địa, chuẩn bị bái kiến cuối năm rổ tổ đại điện. Đồng thời sẽ đem đại thiếu gia tên của ngài tăng thêm vào gia phả trong. Tần Nhất cung kính nói, mặc dù ở Bác Phong trên mình tự cảm thụ không tới bất kỳ tu luyện qua dấu vết, nhưng hết lần này tới lần khác Tần Nhất đối mặt Bác Phong lúc luôn cảm giác một hồi lòng rung động. Không thể nào, hẳn là ảo giác chứ. Tần Nhất yên lặng suy nghĩ, lấy mình thực lực bao lâu không có cảm giác được lòng rung động. An thua gì đến ta? Bác Phong ngồi ở trong lương đình thản nhiên tự đắc, ngâm một bình trà xanh, hoàn toàn không thèm để ý Tần Nhất theo như lời. Đại thiếu gia, đây là phụ thân ngài quyết định, ngài không có quyền thay đổi. Tần Nhất nhìn Bác Phong, khoe miệng hiện lên vẻ cười khổ, đối với người khác mà nói, đây là thiên đại chỗ tốt, đã sớm liều mạng đi theo mình đi, nhưng trước mắt vị này chủ nhưng là đáp lời chẳng ngó ngàng gì tới. Đừng! Đại thiếu gia tiếng xưng hô này ta còn đảm đương không nổi, ngoài ra ta cùng các người cũng không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào, ngươi trở về đi thôi. Bác Phong nhẹ nhàng thổi trước trà xanh, cái miệng nhỏ thưởng thức. Chương 186, cầm long không hạc. Trong chốc lát, có chút lạnh trận, Bác Phong ý của lời này chính là không định theo trước mình trở về. Đại thiếu gia, ngài vẫn là cùng ta trở về đi thôi, mệnh lệnh của tộc trưởng ta không thể vi phạm. Tần Nhất có chút không dễ làm. Nhưng suy nghĩ một chút đắc tội Bắc Phong tổng so vi phạm Tần Vô Pháp quyết định tốt hơn. Ừ. Ngươi muốn động thủ. Bắc Phong hơi hi mắt ra, nhìn về phía Tần Nhất. Thật xin lỗi thiếu gia, đây là tộc trưởng đại nhân phân phó xuống tới, lúc cần thiết có thể sử dụng bất kỳ phương pháp mang ngài trở về. Tần Nhất cung kính nói, nhưng động tác lên cũng không chậm, trực tiếp đưa tay hướng Bắc Phong chụp tới. Ẩm. Tần Nhất thần sắc cung dung, chỉ cần bị mình bấu vào, vậy còn là ngoan ngoãn đi theo mình trở về, nhưng không ngờ. Một bàn tay chắn Tần Nhất ngón tay phía trước. Chẳng qua là vừa tiếp xúc, Tần Nhất cũng cảm giác sắc mặt biến đổi, một cổ lực lớn từ vậy chỉ bàn tay trắng loãng trong truyền tới. Đập, đập. Tần Nhất hợp với sau lui ra ngoài 7-8 bước, vận dụng đặc thù giảm bất lực thủ pháp, đem cổ lực lượng này chuyển tới mặt đất dưới chân trong, một xếp dấu chân thật sâu bị đạp đi ra. Mà Bác Phong chẳng qua là thân thể lắc lư một cái, sau đó cũng chưa có những thứ khác phản ứng, một cổ xoắn ốc giống vậy kình lực từ bàn tay truyền vào Bác Phong trong thân thể. Còn chưa kịp bắt đầu phá xấu xa, liền bị cả người khổng lồ khí huyết chấn áp. Tần Nhất sắc mặt đại biến, làm sao có thể? Làm sao có thể như thế mạnh? Mặc dù Bắc Phong khí huyết bùng nổ chẳng qua là ở ngay tức thì, nhưng vẫn bị Tần Nhất cảm giác được, Bắc Phong khí huyết vô cùng to lớn, không giống loài người. Tần Nhất lại nhìn về phía Bắc Phong, đối phương ngồi ở trên cái băng ghế, thần thái ung dung, tựa như mới vừa rồi vậy hết thảy không phải mình làm vậy. Tần Nhất thận trọng, thiếu gia, đã tội. Một cổ khổng lồ khí thế từ Tần Nhất trên mình tản mắt ra, như thời xưa thích khách, ra tay nhanh như tia chớp, một kích giết chết. Tần Nhất giống như quỷ mị vậy, ngay tức thì xuất hiện ở Bác Phong sau lưng, bàn tay thành đao. Bác Phong ra sau tới trước, ngón trỏ cùng ngón giữa thống nhất, hướng Tần Nhất lòng bàn tay điểm tới. Tần Nhất hoa trưởng vì móng, liền muốn bắt Bác Phong cổ tay. Nhưng 10m bên trong có thể nói là Bác Phong sân nhà, Tần Nhất tốc độ rất nhanh, nhưng cũng còn không có sắp đến để cho Bác Phong tinh thần cũng không kịp tỏa định đến nước. Hai người giống như là diễn luyện giỏi vậy, mọi cử động là đúng lúc như vậy hợp, Tần Nhất bỏ mặc làm sao biến chiêu, Bác Phong ngón tay cũng sẽ xuất hiện ở Tần Nhất trước mặt. Cầm long khống hạ công. Tần Nhất ra mặt có chút không nén giận được, thối lui ra 2m sau đó, một đạo do thiên địa linh khí tạo thành vô hình móng vuốt xuất hiện ở Bác Phong bên người. Cầm long khống hạ công chính là võ kỹ cao cấp, kỹ gần như thần thông. Có thể điều khiển trong phạm vi nhất định thiên địa linh khí hóa làm móng vuốt, tin đồn luyện đến chí cao chỗ thậm chí có thể cầm long khống hạ. Tần Nhất dĩ nhiên không có đến cái cảnh giới kia, nhưng cái này do thiên địa linh khí ngưng kết mà thành lớn móng vuốt thậm chí có thể đem một chiếc xe hơi nhỏ bắt, tạo thành một đống sắt vụn. Bác Phong thân thể trầm xuống, cảm giác giống như là mình bị phương thiên địa này lật đổ vậy. Oeng. Bác Phong cổ động toàn thân khí huyết, cái này cổ áp lực bị một hướng mà tán. Đây chính là tiên thiên. Nắm trong tay trời đất lực. Bất quá so với ta tu tập tiểu quang minh đoán thể pháp vậy một cổ áp lực mà nói kém không chỉ một sao nửa điểm. Bác Phong lột bộp tự nói, sau đó nhìn xuất hiện ở bên người mình vô hình lớn móng, tay phải nắm lại, một quyền đánh ra ngoài. Một quyền này tốc độ nhanh đến không tưởng tượng nổi, còn chưa tới gần, trong không gian liền vang lên một tiếng vang thật lớn, giống như là đập ở trên vách tường vậy. Bác Phong cũng không biết bây giờ mình lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không thấp hơn 40-45 tấn cự lực. Ầm. Vô hình móng tay cùng Bác Phong quả đấm đụng vào nhau, cái này cổ do thiên địa linh khí tạo thành lớn móng giống như thực chất vậy, nhưng cũng chỉ chống đỡ một hồi liền bị Bác Phong một quyền này đánh bể. Được. Tần Nhất không chỉ không có chán nản, ngược lại hai mắt sáng lên, xem ra mình cũng không cần muốn giấu giếm sợ thương tổn tới Bác Phong. Lập tức từng đạo lớn hình móng thành, phủ đầy Bác Phong bốn phía. Mỗi một đạo móng lên lực lượng cũng so đạo thứ nhất mạnh ra gấp đôi tới. Nhưng Bác Phong tơ không sợ hãi chút nào, nhất cử nhất động bây giờ khí huyết dâng trào, lực sâu toàn thân, một quyền một cước bây giờ cũng có 40-45 tấn cự lực, từng đạo do thiên địa linh khí tạo thành móng vuốt bị đánh bạo. Hai người cũng thuộc về tiên thiên cảnh giới này, khác biệt là Bác Phong là dùng mình lực lượng, mà Tần Nhất chính là dùng tự thân tinh thuần vô cùng nội kình khiêu động trời đất lực. Cầm Long. Tần Nhất hai tay nâng lên, cong thành trộm, linh lực trong thiên địa tụ lại, ở Tần Nhất tay phía trước hình thành một cái lớn vô cùng móng vuốt. Cái này móng vuốt già dặn có lực, trên đó lân vùng nổ lên, phía trên đường vân trông rất sống động, tràn đầy lực tượng trưng. Cầm Long khống hạ công thành tiểu cao cấp công pháp, tự nhiên không phải bề ngoài đơn giản như vậy, Cầm Long đại biểu tuyệt đối lực lượng, thậm chí liền rồng cũng có thể bắt lại. Mà khống hạc đại biểu chính là linh hoạt cùng tốc độ, sắp đến để cho người không chớp mắt. Lúc này cái này móng vuốt to lớn chậm rãi hướng Bác Phong cầm tới, tốc độ chậm, nhưng lại để cho người sinh ra một loại làm sao cũng không tránh khỏi cảm giác. Gấu to kích. Bác Phong không yếu thế chút nào. Phần lưng bắp thịt như rồng có sừng, xương sống thật cao nhô lên, tạo thành một cái dữ tợn chữ thập. Cái này tụ tập Bác Phong lực lượng toàn thân một kích cùng móng vuốt to lớn đụng vào nhau. Oanh. Giống như đất bằng phẳng một tiếng sét. Một cổ kình khí ở hai người va chạm chỗ bùng nổ. Trên mặt đất tốt tấm đá xanh tấp tấp dạn nước ra, mạnh mẽ khí lưu cuốn bốn phía, lay động hai người áo quần vù vù vang dội. Ở Tần Nhất ánh mắt khiếp sợ hạ, móng vuốt to lớn từ đầu ngón tay bắt đầu tấp tấp bể tan cảnh, biến mất không gặp. Ầm. Một cổ lực lượng chuyển tới, để cho Tần Nhất hợp với lui về phía sau, mỗi một bước đi xuống mặt đất liền xuất hiện một cái dấu chân thật sâu, cho đến đụng vào trong viện tử trên núi giả mới ngừng lại, một vòi máu tươi theo Tần Nhất khóe miệng lưu lại. Được, thiếu gia, xem ra ta cùng tộc trưởng hai người cũng lầm, nguyên lấy vì ngài là không thông võ đạo người bình thường, nhưng không nghĩ tới ngài tu vi đã đạt đến cảnh giới như vậy. Tần Nhất mặt đầy hưng phấn, thiếu gia, như vậy thứ nhất ngài thì càng cần phải trở về, đến lúc đó hạ đảm nhiệm vị trí tộc trưởng không ngài là không được. Bác Phong khỏe miệng co rút một chút, người này là không phải ngu à? Mình đã nói cùng Tần gia không có chút nào dây dưa dễ má. Từ đâu tới đây, trở về nơi đó đi. Tần gia cùng ta không liên quan, người nào thích lên làm tộc trưởng sẽ để cho hắn làm đi đi. Bác Phong nuốt lên liền sao động khí huyết, mở miệng nói. Tần Nhất sắc mặt cứng đờ, sau đó từ trên người rút ra một cái nhuyễn kiếm, giống như một cái không ngừng du động gián độc, tìm kiếm địch nhân nhược điểm. Một kiếm nơi tay Tần Nhất lăn lộn trên mình hạ khí tức thay đổi, u đùn kéo đến sát khí tràn ra, tựa như hóa làm thực chất lượn lờ ở nơi này trôi trên nhuyễn kiếm. Giờ khắc này Tần Nhất giống như là biến thành một người khác, ấm lãnh. Xảo trá giống như chờ cơ hội chờ phân phó gián độc. Bác Phong dừng bước lại, giờ khắc này chỉ cảm thấy giống như là bị khắc tinh theo dõi, vậy một chuôi đen nhánh trường kiếm giống như là sống lại vậy, đung đưa tới chỗ nào Bác Phong cảm thấy vậy một nơi ra từng trận đau nhói. Chương 187, ta không đánh lại. Bác Phong thần sắc thận trọng, bây giờ Tần Nhất đã có thể để cho mình cảm giác được uy hiếp. Tần Nhất cũng có mình dự định, Bác Phong thực lực mạnh như vậy, về đến gia tộc sau đời kế tiếp tộc trưởng đã là 10 phần chắc chín. Coi như mình bây giờ đắc tội Bác Phong, nhưng tin tưởng Bác Phong thưởng thức được quyền lợi ngon ngọt sau cũng biết cảm kích mình. Thân thể động một cái, như là hóa làm thuốc lá rùn rạn, hướng Bác Phong tấn công tới. Lúc này Tần Nhất tốc độ nhanh liền đứng đầu tông sư cũng không phản ứng kịp, nhưng Tần Nhất đối mặt nhưng là Bác Phong. Ở tinh thần lực cảm giác hạ, Tần Nhất tốc độ dần dần trở nên chậm, thả chậm gấp mấy chục lần. Bác Phong biết mình ngược điểm, võ chưa đủ, không có cả người cường đại khí huyết, nhưng chỉ có thể dùng sức mạnh phát huy được. Chỉ có gấu to kích mới coi như mình nắm duy nhất một môn võ. Người cùng đồng đẳng cấp chiến đấu dưới, bại hơn phân nửa là mình. Ý niệm động một cái, một chuôi màu vàng kim phi kiếm phá thể ra, hướng Tần Nhất nơi cổ ra khứ. Tần Nhất chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, một đạo màu vàng kim ánh sáng liền hướng mình tấn công tới, theo bản năng đem chuôi này nhuyễn kiếm ngăn ở nơi cổ. Keng. Một tiếng vang nhỏ, Tần Nhất quay đầu vừa thấy, mình thanh kia dùng tài liệu chân quý, cổ pháp chế thành nhuyễn kiếm cắt thành hai khúc. Một chuôi màu vàng kim bất quá lớn chừng bàn tay kiếm nhỏ trước ở trên của mình, kiếm nhỏ một đầu bị một bàn tay thon dài cầm ở trong tay. Chuôi kiếm nhỏ này gác ở trên cổ, để cho Tần Nhất cảm giác nơi cổ ra truyền tới từng trận đau nhói, lưỡi kiếm cũng không có dán lên Tần Nhất cổ, nhưng là Tần Nhất nơi cổ nhưng xuất hiện một đạo nho nhỏ vết máu. Lần này không giết ngươi, lại dám dây dưa không ngớt, ngươi liền ở chỗ này an nghỉ đi. Bác Phong gây khó dễ trước kiếm nhỏ, thu hồi lại, sở dĩ nhiều này một lần hành động, bất quá là vì không ở trước mặt người ngoài bại lộ quá nhiều. Cứ như vậy, Tần Nhất cũng chỉ sẽ xúc động tiểu kiếm sắc bén, cùng Bác Phong kỳ xảo, mà sẽ không liên tưởng đến ngự kiếm thuật loại này đã bị thần hóa phương diện võ công đi. Bác Phong hướng bên trong biệt thự đi tới, lưu lại Tần Nhất thất hồn lạc phách đứng tại chỗ. Thật sự là đối với Tần Nhất đả kích quá lớn, mình may mắn hạnh khổ khổ tu luyện 30 năm mới đột phá đến tiên thiên, đổi chỗ khác mình đều là đi ngang, nhưng lại không có nghĩ đến sẽ thua ở một cái 20 mấy tuổi người tuổi trẻ trong tay. Tần Nhất thất hồn lạc phách đi ra Lam Linh Sơn khu biệt thự, ở trong đầu suy nghĩ hồi lâu, nhưng phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi vậy sau cùng một kiếm. Tần Nhất trầm mặc một chút, cầm điện thoại di động lên đánh một cái Tần Vô Pháp tư nhân điện thoại. Mang về. Tần Vô Pháp ngồi ở thư phòng, người mặc rộng thùng thình luyện công phục, tay trái bưng một cuốn sách cổ, nhưng bây giờ nhưng mò ra một cú điện thoại tới, nhất thời liền phá hư cái này bức ý cảnh. Tộc trưởng, thuộc hạ bất lực, không có thể đem thiếu gia mang về. Tần Nhất cung kính đáp trả, nội tâm tràn đầy thấp thỏm, đã dự liệu được Tần Vô Pháp đối diện sắc mặt. Chuyện gì xảy ra? Không phải để cho ngươi không hữu hiệu thủ đoạn gì, coi như là trói cũng phải đem người trói trở lại sao? Tần Vô Pháp buông xuống trong tay sách cổ, cầm lên một ly trà xanh nếm một cái. Tộc trưởng, thuộc hạ không đánh lại thiếu gia. Tần Nhất ra mặt nóng lên, nhưng cái này nhưng cũng là sự thật. Phúc! Tần Vô Pháp một hớp nước trà liền từ trong miệng phun ra ngoài, gầm thét nói, làm sao có thể? Chẳng lẽ còn có khác thế lực nhúng tay? Tần Nhất dừng một chút, giống như là ở tổ chức lời nói, không phải, không có khác thế lực nhúng tay, thuộc hạ không đánh lại thiếu gia, chúng ta cũng lầm, thiếu gia tu vi đã đột phá tiên thiên cảnh. Lách cách! Tần Vô Pháp ngây dại, thậm chí liền ly trà trong tay cũng rơi xuống đất, vậy làm sao cảm giác giống như là nghe câu chuyện sẽ? Người chắc chắn sao? Tần Vô Pháp giọng bình tĩnh, để cho người không đoán ra được đang suy nghĩ gì. Thuộc hạ chắc chắn, ta cùng thiếu gia đã giao thủ, nếu không phải thiếu gia hạ thủ lưu tình, ta đã chết. Tần Nhất vang lên một kiếm kia cảm thấy trong lòng dâng lên từng trận dùng mình, lần đầu tiên mình cảm giác chết cách mình như vậy gần. Yên lặng hồi lâu, trong điện thoại truyền đến Tần Vô Pháp thanh âm, tốt lắm, ngươi trước trở về đi. Cúp điện thoại, Tần Vô Pháp đột nhiên cất tiếng cười to. Lần này ngược lại có chút phiền toái, nhìn dáng dấp hắn đối với gia tộc này rất mâu thuẫn à. Cười xong sau đó, Tần Vô Pháp ở thư phòng vượt bước, lộ bộ tự nói nói. Bác Phong chính là trở lại phòng bếp, bắt đầu chế tạo mình bữa trưa. Mùi vị còn chưa như núi kia chân các làm tốt, buổi tối đi ngay sơn chân các đi. An mình làm mực ngọc tuyết long vương máu thịt, Bác Phong lộ bộp lẩm bẩm, thật sự là không có so sánh liền không có tổn hại. Ăn xong bữa trưa, Bác Phong một bên rèn luyện khởi mình tinh thần lực tới, vừa nhìn khí huyết hoàn luyện chế trình tự. Khí huyết hoàn chính là do thịt yêu thú ở giữa tinh túy chế tạo thành, bất đồng phẩm cấp thịt yêu thú chế ra khí huyết hoàn không giống nhau lắm. Nhưng lại không có người chịu dùng cao phẩm cấp thịt yêu thú tới chế tạo thông thường khí huyết hoàn. Cao cấp yêu thú cả người đều là bảo, máu thịt dĩ nhiên là dùng để luyện chế hơn nữa chân quý đan dược. Luyện chế khí huyết hoàn phương pháp nói đơn giản cũng đơn giản, chính là dùng lò luyện đan để luyện ra thịt yêu thú ở giữa tinh túy, trừ tạp chất. Nói khó cũng khó, hỏa hầu cực kỳ trọng yếu, bởi vì vì một không chú ý thì sẽ để cho thịt yêu thú hủy trong chốc lát. Đạo này phương thuốc cũng là mỗi một cái luyện đan sư học nghề trước nhất luyện chế viên thuốc, chỉ có khí huyết này hoàn luyện chế hợp cách sau đó mới có thể mở mới vào tay luyện chế còn lại mấy loại học nghề kỳ viên thuốc. Hỏa hầu vấn đề này chỉ là xem là không học được, cần phải muốn thí nghiệm một chút. Bác Phong suy nghĩ một chút, quyết định dùng thịt heo tới thử một lần. Xách đỉnh lớn đi tới trong sân, Bác Phong nhìn cái này miệng lớn đỉnh miệng mở hết cỡ, mình thả câu thời điểm thấy những cái kia luyện đan đỉnh bất quá lớn chừng banh bóng rổ nhỏ, cái này miệng luyện đan đỉnh có thể nói là luyện trong đan đỉnh đừng một cái. Thịt heo không phải thịt yêu thú, nhưng cũng là máu thịt. Nhiều hơn thiếu thiếu cũng có thể để luyện ra một chút tinh hoa chứ. Mở ra đỉnh xỉ ạ nọa sẽ tỉ tên thiên miệng, một cổ khó ngửi chất khí liền từ hạn trong súng đập vào mặt, Bác Phong dùng bật lửa đốt chất khí, sau đó điều chỉnh dưỡng khí so hàng. Nhất thời một cổ ngọn lửa hừng hực liền toát ra. Cái này cổ hỏa diễm nóng bỏng vô cùng, đủ để cắt tấm thép. Một liên điểm nhiên ba cái trong lon đỉnh xỉ ạ nọa sẽ tỉ tên, đem hạn thương cố định ở lớn đỉnh phía dưới. Từng trận sóng nhiệt từ đỉnh lớn phía dưới dâng lên. Để cho Bác Phong cũng có chút bận tâm cái này miệng luyện đan đỉnh có thể hay không chống đỡ cao như vậy nhiệt độ. Đừng đến lúc đó bị đốt ra một cái lỗ thủng to tới, vậy thì tốt chơi. Chẳng qua là một hai phút thời gian, đỉnh lớn bề ngoài phát sinh biến hóa, toàn bộ đỉnh lớn đều bị từng cơn sóng nhiệt bao quanh. Ba thuốc lớn chỉ mẫu lớn bằng ngọn lửa sinh ra nhiệt lượng đều bao trùm cả miệng lò luyện đan, mà không phải là chỉ tập trung ở đỉnh lớn phần đáy vậy lớn chừng bàn tay một khối thân đỉnh lên. Từng con màu lửa đỏ sinh vật cùng hoa cỏ phá đỉnh ra, ở lớn đỉnh chung quanh trên dưới quay cuồng. Quả nhiên có thể được. Nhìn đỉnh lớn thần dị, Bác Phong lột buộc tự nói, cái này miệng lớn đỉnh trước kia cũng không có xuất hiện qua dạng như bây giờ tình huống, nói rõ mấy nhiệt độ 1000 độ hoàn toàn đủ lò luyện đan vận chuyển. Chương 188, đi núi Long Hổ. Nhìn chăm chú lò luyện đan biến hóa, Bác Phong dựa theo trong đầu tài liệu theo như lời, tinh thần phá thể ra, bao phủ ở lớn đỉnh trong. Lấy tinh thần góc độ nhìn chăm chú đỉnh lớn biến hóa, đỉnh lớn nội bộ từng tầng một giống như là trang sức dùng đường vân giống như sống lại vậy, thừa tái Bác Phong tinh thần ở trong đó dạo chơi, để cho Bác Phong có dũng khí như cá gặp nước vậy tự nhiên. Quả nhiên, cái này miệng lò luyện đan không có đơn giản như vậy, trước kia đặt ở mình nơi này thật sự là phí của trời. Bác Phong lột bộp tự nói, sau đó ý niệm động một cái lấy ra một miếng thịt heo, đều bị bỏ vào cái này miệng trong lò luyện đan. Một miếng thịt heo ở Thanh Thành chỉ chính là heo một nửa người, ước chừng nặng trên 50 kg. Dựa theo luyện đan học nghề miêu tả phương pháp, Bác Phong tinh thần tụ tập ở trong đỉnh, nâng thịt heo, không để cho khởi đánh rơi đến lò luyện đan phần đáy. Bước này nhờ vào Bác Phong vậy vượt qua xa luyện đan cấp học đồ khác tinh thần lực, ngược lại là dễ như trở bàn tay liền hoàn thành. Đây cũng là để cho Bác Phong kinh ngạc vô cùng, mình tinh thần mặc dù mạnh mẽ, nhưng xa xa còn không có mạnh đến có thể can thiệp thực tế phần đáy. Húng chi là lấy hư vô mở mịt lực lượng tinh thần kéo lên một khối nặng đến trên 50 kg thịt heo. Nhìn dáng dấp cái này trong lò luyện đan có đặc thù gì thành phần ở bên trong, không phải tùy tùy tiện tiện nguyên liệu là có thể chế tạo ra lò luyện đan. Bác Phong tự nói, sau đó chuyên tâm điều khiển lò luyện đan. Từng trận sóng nhiệt ở trong lò luyện đan lan lộn, nhiệt độ cao đến dọa người, bây giờ chính là ném một khối thiết tiến vào trong lò luyện đan cũng biết ngay lập tức hóa thành nước thép. Cái này một khối lớn thịt heo cũng lập tức bắt đầu teo lại tới. Lớn giọt lớn mỡ không ngừng đi lò luyện đan phần đáy nhỏ xuống trước, hóa thành khói xanh biến mất không gặp. Bác Phong thấy vậy không dám thờ ơ, ngón tay lên kết ra một cái dấu tay, đồng thời tinh thần cũng là một hồi chập chờn, xuất hiện một cái vặn vẹo phù văn, in vào cái này một khối lớn thịt heo lên. Vâng! Nhìn thịt heo lại nữa hướng ra phía ngoài toát ra dầu mỡ, Bác Phong thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp cao hứng, một khối này thịt heo ngay tức thì chia 5 x 7, ở bên trong lò dưới nhiệt độ ngay tức thì hóa thành than cốc. Thất bại. Bác Phong tắt mỏ hàn, ngọn lửa biến mất không gặp, đỉnh lớn mặt ngoài thần dị cũng tan biến không còn dấu tích. Cái kết quả này không ngờ, nhưng lại nằm trong dự liệu, mình chỉ có thể nói khởi bước điểm cao hơn, có thể so với luyện đan sư cấp 2 tinh thần, nhưng cuối cùng là tiếp xúc luyện đan thời gian quá ngắn, thất bại cũng là bình thường. Phù văn khắc thời gian, cùng với hỏa hầu nắm trong tay cực kỳ trọng yếu, rất hiển nhiên Bác Phong mới vừa rồi là hai người đều không sát thực tế, thuần túy là dùng tinh thần lực câu vẽ ra phù văn thất bại. Bác Phong nhắc tới đỉnh lớn, đem trong đó một đống nám đen bột đổ ra. Luyện đan yêu cầu chính là lần lượt thất bại qua sau kinh nghiệm, Bác Phong gọi điện thoại, phân phó Huyền Tứ kéo qua mấy xe thịt heo. Nói về Huyền Nhất các người ra đi lâu như vậy, thế nào còn không có trở lại. Bác Phong tự nói, quyết định cho Huyền Nhất các người gọi điện thoại cho. Reng reng. Ra Bác Phong dự liệu, điện thoại thông nhưng lại không có người tiếp. Bác Phong thần sắc biến đổi, lại xảy ra chuyện. Alo. Người là người nào? Một xa lạ thanh âm truyền tới, Bác Phong giọng không buồn không vui, cái điện thoại di động này chủ nhân đâu? Bệnh thần kinh, chính là ta. Đối diện truyền tới tiếng mắng, sau đó cúp điện thoại. Bác Phong đã nổi giận, loại chuyện này xuất hiện một lần cũng được đi, bây giờ đã là lần thứ hai. Được việc chưa đủ, bại chuyện có thừa ngu xuẩn. Bác Phong thầm mắng một tiếng, nhưng nếu khế ước sách không có xuất hiện khác thường, vậy nói rõ ba người vẫn là không có nguy hiểm tính mạng. Suy nghĩ một chút, mấy người đi là thành phố Ưng Đàm. Mà đan hà tử núi Long Hổ cũng chính là ở chỗ này. Bác Phong phân phó Huyền Tứ trước buông xuống tất cả mọi chuyện, mang theo Huyền Ngũ cùng người tới. Rất nhanh 6 người mở 2 chiếc xe đến Bác Phong biệt thự bên ngoài chờ, Bác Phong quyết định đi thành phố Ưng Đàm. Dọc theo đường đi Bác Phong không có nói gì nhiều, xe không khí bên trong có chút yên lặng, Huyền Tứ các người đều có chút kinh hãi run sợ, có thể nhìn ra được Bác Phong bình tĩnh bề ngoài hạ ẩn nút tùy thời đều có thể bùng nổ lửa giận. Rất nhanh 2 chiếc xe đến Thanh Thành sân bay, đây là một nhà công ty du lịch đối bên ngoài cho mướn máy bay trực thăng, vì du khách cung cấp trời cao tham quan nghiệp vụ. Phân phó Huyền Tứ một câu, Bác Phong các người ngồi ở đại sảnh, uống trà xanh. Vừa mới bắt đầu đối phương nghe được nhóm người này lại muốn mướn máy bay trực thăng khóa tỉnh, mấy cái nhân viên làm việc đều lắc đầu bày tỏ không thể. Nhưng ở khổng lồ tiền bạc tấn công dưới, một người phụ trách bị kinh sau khi ra ngoài, vẫn đồng ý. Đoàn người lên máy bay trực thăng, biến mất ở chân trời. Ước chừng gần 10 giờ sau đó, chiếc này máy bay trực thăng ở Sương Nam sân bay hạ xuống. Từ nơi này đi núi Long Hổ còn cần hơn 100 km bên trong chặng đường, Bác Phong cũng không gấp với cái này tạm thời, Huyền Tứ cùng người hỗ trợ tìm được một khách sạn vào ở, đồng thời bắt đầu đi thuê xe các loại. Sáng sớm ngày thứ hai, Bác Phong các người lên hai chiếc xe SUV, đi núi Long Hổ. Núi Long Hổ ở thành phố Ưng Đàm biên giới, là đạo giáo đang nhất phái tổ đỉnh. Đông Hán Trung Kỳ, đang cùng nhau người sáng lập Trương Lăng từng ở chỗ này luyện đan, truyền thuyết đan thành mà Long Hổ hiện, núi bởi vì được đặt tên. Theo đạo giáo điển tịch ghi lại, Trương Lăng đời thứ tư cháu Trương Thịnh ở Tam Quốc hoặc Tây Tấn lúc đã phò núi Long Hổ định cư, sau đó Trương Thiên Sư hậu duệ đời cư núi Long Hổ, đến nay thừa tập kích 63 đời, trải qua hơn 1.900 năm. Nhưng bây giờ nhìn lại núi Long Hổ luyện đan một đạo đã xuống dốc, tối thiểu những năm gần đây chỉ nghe nói qua núi Long Hổ võ lực, chưa có nghe nói qua núi Long Hổ luyện đan. Ở Bắc Phong suy nghĩ chuyện lúc này xe SUV đột nhiên thắng gấp ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Bắc Phong bất mãn hỏi thăm. Ông chủ, ta đi xuống hỏi một chút. Huyền Ngũ vội vàng mở cửa xe, chạy đến phía trước đi thăm dò xem tình huống. Ông chủ, phía trước có người đón xe, bọn họ xe hư, bọn họ cũng phải cần đi núi Long Hổ, muốn chúng ta mang kèm bọn họ một đoạn đường. Huyền Ngũ tiến lên cung kính nói. Mang theo bọn họ đi. Bác Phong gật đầu một cái, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, lại nữa hỏi tới. Huyền Ngũ gật đầu, sau đó trở về trước một chiếc SUV bên cạnh, hướng về phía Huyền Lục gật đầu. Lên xe đi. Huyền Lục hướng về phía hai cô gái một nam gật đầu. Cảm ơn. Ba người ngồi lên xe, một người trong đó giống như là tình nhân, sau khi lên xe liền đang xì xào bàn tán, một cái khác cô gái chính là nhỏ giọng nói. Không cần cảm ơn chúng ta, đây là chủ chúng ta đồng ý, nếu không chúng ta cũng không thể mang kèm các người. Huyền Lục không thèm để ý vừa nói. Hề hề. Tô Bách phát ra một tiếng ý không rõ nụ cười. Cô cưng, ngươi xem những người này. Liền mở hai chiếc chừng trăm ngàn xe SUV cũ thật đúng là đem mình làm ông chủ lớn. Tô Bách nhỏ giọng hướng về phía bên cạnh bạn gái nói. Đúng vậy, xe này ngồi dậy một chút cũng không thoải mái, cùng ngươi bót trở so với kém xa. Nô tiểu lị chim non theo người ôm Tô Bách cánh tay, cũng là phụ họa. Tốt lắm, chớ nói. Lâm Thanh Nhã có chút không vui, người khác tốt lòng mang mình một đoạn đường, nhưng chính ở chỗ này oán trách. Chương 189, trên núi Long Hổ đan này. Lâm Thanh Nhã cùng Nô Tiểu Lỵ hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai bên cha mẹ quan hệ cũng hết sức không tệ, hai người đều là thành đô đại học đang học học sinh. Lần này bất quá là Nô Tiểu Lỵ thừa dịp nghỉ phép, mời Lâm Thanh Nhã một khối đi ra dạo chơi. Nhưng không nghĩ tới Nô Tiểu Lỵ tìm một người bạn trai, cùng Lâm Thanh Nhã đến thời điểm mới phát hiện vốn là nói xong liền mình hai chị em đi chơi, bây giờ mình ngược lại là thành kỳ đà cắn mũi. Tới đã tới rồi, lại không tốt nói thêm cái gì. Nghe gặp Lâm Thanh Nhã như thế nói. Tô Bách cùng Nô Tiểu Lỵ cũng không nói thêm gì nữa, quay lại thảo luận tới thứ khác tới. Lâm Thanh Nhã nhíu mày một cái, luôn cảm thấy bạn gái thân tìm người này không phải lương phối, hơn nữa người này xem ánh mắt mình để cho mình rất không thích. Không nghĩ tới chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi, lại còn có niềm vui ngoài ý muốn. Tô Bách phần lớn thời gian, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Lâm Thanh Nhã, đối với Ngô Tiểu Lỵ chẳng qua là tính cách tượng trưng trả lời đôi câu. Người phụ nữ này bất kể là khí chất vẫn là tướng mạo đều là lên lên chọn. Mang đi ra ngoài nhất định là có mặt mũi. Tô Bách yên lặng suy nghĩ, lại xem ôm tay mình cánh tay, cả ngày liền đặc biệt biết để cho tự mua túi, mua đồ trang điểm Ngô Tiểu Lỵ, ngay tức thì Tô Bách cũng cảm giác được chán ghét. Hai chiếc xe lái ở lối đi bộ, nhanh chóng đi xa. Mà ở hơn 100 km ngoài dặm núi Long Hổ, rất nhiều du khách bị ngăn ở cảnh khu bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta thật xa tới, dựa vào cái gì nói đóng kín liền đóng kín, trước đó cũng không có bất kỳ thông báo. Một du khách bất mãn la hét, lấy được đông đảo du khách giúp đỡ. Có phải hay không muốn trả giá? Muốn nâng cao vé vào cửa ạ? Một bà bác trung niên đứng ra, khí thế hung hăng chất vấn. Xin lỗi, để cho mọi người một chuyến tay không, ngày hôm nay cảnh khu bên trong muốn tiến hành toàn diện bảo vệ sửa đổi, dự trù 3 đến 5 thiên hậu sẽ lần nữa nở. Cảnh khu người phụ trách đứng ra, lớn tiếng cho biết trước. Nói xạo. Vậy những người này làm sao có thể đi vào? Một chàng trai trực tiếp bạo thô tục. Bên cạnh một nơi bãi đậu xe lên, ngừng đầy các loại các dạng xe sang, mỗi một vị sau khi xuống xe liền trực tiếp tiến vào cảnh khu bên trong. Không chính là có tiền mà, ta cũng không kém chút tiền này, cho ngươi 1.000 khối, để cho ta đi vào. Một bụng phệ người đàn ông hói đầu tử bất mãn nói. Quản lý có chút á khẩu không trả lời được, sau đó cũng chỉ có thể mê mội lương tâm nói, bọn họ đều là tới tham gia bảo vệ cải tạo nhân viên làm việc. Quản lý nhìn phía dưới mọi người ánh mắt kia, chỉ cảm thấy da mặt nóng lên. Nhưng bề ngoài còn là một bộ bỏ mặc các người có tin hay không, dù sao ta là tin diễn cảm. Lúc này quản lý trong lòng cũng là hỏng mất, chuyện này không thể trách mình à, ngoài mặt xem ra mình là cảnh khu người phụ trách, nở mày nở mặt vô hạn, nhưng trong thực tế mình chính là một cái chân chạy, chân chính ông chủ lớn lên tiếng, mình còn không phải là chỉ có gánh nổi. Một đám du khách đầu tiên là ngẩn ngơ, không nghĩ tới cái này quản lý ra mặt dày như vậy, mở xe sang cao cấp tới, ngươi nói cho ta bọn họ là nhân viên làm việc. Anh Trấn, làm sao bây giờ? Cảnh khu bây giờ rõ ràng không đối bên ngoài mở, nếu không chúng ta trở về đi thôi. Một đám chàng trai người bên trong một người đột nhiên nói. Đúng vậy, chúng ta đi những địa phương khác chơi cũng giống như nhau. Một cái cô gái cũng mở miệng nói, nhưng trong giọng nói vẫn là có chút tiếc nuối. Ta nói bốn mắt ngươi có được hay không à, ngươi không phải lao thổi phồng ba ngươi năng lượng bao lớn, bây giờ ngươi đi thử một chút. Liêu thiếu ngài chờ một chút, chúng ta ngày hôm nay còn không thể không đi vào. Nhìn Liêu Tông lên tiếng, Đường Trấn vô ngực bảo đảm đến, cái này Liêu thiếu trong nhà có thể không bình thường, thật quan đời thứ ba. Nếu là lấy lòng người này, vậy cha mình chức vị cũng chưa chắc không thể hướng lên nói lại. Ngươi là người phụ trách nơi này. Ba ta nhưng mà thành phố Ưng Đàm cục du lịch cục trưởng. Ta xem các người có dám hay không cản ta. Đường Trấn cảm giác mình bị quét mặt mũi, mình làm chủ, mời một đám trong nhà rất có năng lượng các bạn tới dạo chơi, lại còn không cho vào đi. À, ba ngươi là cục trưởng cục du lịch. Trương Tiểu Phàm nhìn trước mắt cái này bốn mắt nam hỏi thăm. Không sai. Các người cảnh khu tự mình đóng kín, có hay không báo cáo? Đường Trấn một bộ chỉ điểm giang sơn hình dáng. Vậy kêu là ba ngươi tới nói sau lời này. Bảo vệ tới đem người này đuổi đi. Trương Tiểu Phàm vốn chính là nổi giận trong bụng, bây giờ một cái dám lớn một chút cục trưởng con trai cũng dám ở trước mặt mình ầm ĩ. Lập tức bỏ mặc Đường Trấn làm sao dãy rủa, nhưng vẫn bị hai cái bảo vệ chạy trở về. Trên núi Long Hổ, một tòa sâm nghiêm đại điện ra, Đan Hà Tử tự mình trấn giữ, trong tay một người cao hạo nhật luân sán sán rực rỡ. Cùng chi Đan Hà Tử cùng nhau còn có tám vị cổ hy ông già, nhìn như có chút xế chiều, nhưng cái này tám vị cụ già tất cả đều là cao cấp tông sư. Đây chính là núi Long Hổ nội tình. Là một truyền thừa hơn ngàn năm thế lực lớn, nội tình sâu không lường được. Ngoại giới biết được là núi Long Hổ chỉ có Đan Hà Tử cái này một vị đứng đầu tông sư, nhưng bây giờ chỗ này cộng lại chừng 9 vị đứng đầu tông sư. Mà bốn phía phân bố tông sư cường giả số lượng càng là vượt qua 50 người. Đây là một cổ khổng lồ thế lực, công bố ra ngoài đủ để cho mọi người run sợ. Mà lớn như vậy chiến trận nhưng chỉ là bảo vệ tại đại điện bốn phía, đủ rồi nhìn ra trong đại điện có cái gì không giống bình thường người hoặc chuyện. Trường môn, tới dự lễ quý khách đều an bài xong sao. Mấy vị cụ già ngồi xếp bằng ở đại điện bốn phương, một người già người thanh âm khàn khàn truyền tới, trong thanh âm cất giấu nồng nặc tử khí, giống như là hành tương tiểu một vậy. Sư thúc yên tâm, ta đã an bài môn hạ đệ tử đem tới dự lễ quý khách đưa đến phòng khách. Đan Hà Tử không dám thờ ơ, cung kính đáp trả. Ai, ta núi Long Hổ đã ba cái giáp không Long Hổ đan này xuất thế, cho tới mọi người quên được bọn ta luyện đan mới là lập phái chi bản. Cụ già thở dài. Thật sự là hoàn cảnh bây giờ muốn tìm được luyện đan nơi dược liệu cần thiết thật sự là quá khó khăn. Ước chừng 3 cái giáp, 180 năm, hai đời người cố gắng mới tìm đủ luyện chế một lò Long Hổ đan này dược liệu. Long Hổ đan này tác dụng duy nhất chính là trợ giúp võ giả lên cấp tiên thiên. Một lò Long Hổ đan này bình thường có thể ra 9 đến 12 cái. Mỗi một viên thuốc đại biểu chính là một vị tiên thiên cao thủ. Nhưng uống đan dược sau đó nhưng chỉ có thể dừng bước với cảnh giới tiên thiên, vô duyên một dòm ngó cảnh giới cao hơn. Nhưng cái này núi Long Hổ mọi người vẫn là điên cuồng tìm kiếm Long Hổ đan này nơi dược liệu cần thiết. Một thế lực không thể nào mỗi một đời người đều là kinh tài tuyệt diễm, luôn có một đời sẽ không người đột phá tiên thiên, mà lúc này Long Hổ đan này nhưng có thể giải quyết cái vấn đề này, bảo đảm núi Long Hổ đời đời nhất định có tiên thiên thượng nhân xuất thế, để tránh đạo thống suy bại. Mà trong đại điện chính là một vị núi Long Hổ túc lao đang mở lò luyện đan, Đan Hà Tử đám người ở bên ngoài bảo vệ. Dọc theo đường đi Tô Bách cùng Nô Tiểu Lỵ hai người nói chuyện cũng chưa có dừng lại qua, nghe Huyền Lục chỉ muốn đem cái này hai người ném xuống. Trước đoạn thời gian ba ta mới cùng Đại Hưng tập đoàn nói thành hạng nhất hợp tác, cái này bút hợp tác sau khi hoàn thành, nhà ta mới có thể có đến gần một cái 100 triệu thu vào. Tô Bách hướng về phía Nô Tiểu Lỵ nói. Hoa, thật là lợi hại. Nô Tiểu Lỵ cặp mắt cũng sắp nhô ra sao trời, trong lòng một hồi hưng phấn, đây chính là con nhà giàu à, hoàn mỹ hôn phối thí sinh. Một chút muốn chặt chặt trộm vào trong tay. Lại không có phát hiện Tô Bách sau khi nói xong, nhìn về phía chính là Lâm Thanh Nhã. Còn bao lâu mới đến? Bác Phong mở hai mắt ra, hỏi nhỏ. Ông chủ, còn có 41 cây số. Huyền Tứ nhìn một chút dẫn đường, cung kính đáp trả. Ừ, đến kêu ta. Bác Phong gật đầu một cái, bề ngoài là nhắm mắt dưỡng thần, thật ra thì nhưng là đang quan sát trong đầu luyện đan sư học nghề tài liệu. Chương 190, đất lạnh. Hai chiếc xe rất nhanh tới núi Long Hổ xuống trong bãi đậu xe, Bác Phong cùng người liền xuống xe, hướng cảnh khu bên trong đi tới. Tiên sinh, ngại quá, ngày hôm nay cảnh khu bảo vệ, tạm thời không cho phép tiến vào. Một nhân viên làm việc tiến lên cản lại Bác Phong đoàn người. Đi ở phía sau Tô Bách các người cũng nghe, lập tức Lâm Thanh Nhã có chút thất vọng, chúng ta trở lại đi, vận khí không tốt, vừa vặn gặp cảnh khu bảo vệ. Tô Bách sững sốt một chút, mình nhưng mà thật vất vả mới đem người mang đến nơi này, chỗ này hẻo lánh, vừa vặn đi loanh quanh đến trời tối, đến lúc đó khẳng định không trở về. Mình đã làm rõ ràng, cái này trấn trên cũng chỉ có một khách sạn, vẫn là thường xuyên không có ở không phòng, mình đã dự định xong một gian phòng đơn, đến lúc đó cùng tồn tại trong một gian phòng hai cô gái còn không phải là mình trong mâm bữa ăn. Ta biết các người quản lý, có thể hay không được cái thuận lợi, để cho chúng ta đi vào. Tô Bách tiến lên vô nhân viên làm việc bả vai. Từ trong bao tiền rút ra 2.000 đồng tiền. Cái này không dễ làm à. Thiết Khuê nhìn chung quanh một chút, không có những người còn lại tại chỗ, có chút hơi khó nói. Giúp chút việc mà thôi, như thế nào? Tô Bách nhìn có chút ý động nhân viên làm việc, lại rút ra một sấp tiền, chung vào một chỗ sợ là không dưới 4-5 ngàn. Thiết Khuê lòng ùm ùm nhảy, cái này một sấp tiền có thể so với mình một tháng tiền lương còn muốn cao hơn một chút, mà chỉ cần thả nhóm người này tiến vào liền có thể bắt vào tay. Ở trên phân phó không thể thả du khách tiến vào, nhưng vườn khu cũng không có tiến hành bảo vệ, đoán chừng là vì làm giả sổ sách đi, nếu không có tiến hành bảo vệ, vậy thả mấy người tiến vào cũng không có gì đáng lo. Thiết Khuê suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này hoàn toàn có thể vì ạ, liền đơn giản thả một đám người đi vào, cái này tương đương với hơn một tháng tiền lương tiền liền tới tay. Ta có thể thả các người đi vào, nhưng là các người nhớ ạ, nhiều nhất chỉ cho phép đi tới đạo quan thì phải trở lại, chậm dễ dàng xảy ra chuyện. Thiết Khuê dặn dò. Sau đó mang mấy người đi một con đường mòn lên đi tới. Yên tâm, chúng ta thì tùy xem thì trở lại, sẽ không để cho người khó xử. Tô Bách gật đầu một cái, đến lúc đó còn không phải là mình nói coi là. Tiến vào tiểu đạo sau đó, Tô Bách liền mang theo hai cô gái cùng Bắc Phong các người tách ra, hai bên tất cả đi một con đường. Núi Long Hổ không cao lắm, độ cao so với mặt biển chỉ có mấy trăm mét, nhưng cảnh sắc nhưng là dễ chịu, dọc theo sông Thượng Thành, Bắc Phong đoàn người thấy là không chớp mắt. Nước nham cảnh điểm có cổ sạn di tích, phi vân cát, bàn cờ nham, ngọc bích lăng không, tiên nữ ngắm hoa, tiên trải đầu thạch, kim xuyến đỉnh, tiên muông thạch, thử kiếm thạch, một đường trời, hoa sen thạch, tiên đào thạch, thư hùng thạch, chống đá thạch các loại. Có thể ở trên thuyền xem, có chút, thì muốn bỏ chu lên bờ mới có thể thấy được. Bái phục nham bao gồm 24 nham cùng hạn tiên nham, có chút cảnh chỉ có thể ngẩng mặt, không thể liền gần, có chút quang cảnh thì cần tuần núi ở giữa cùng quanh quần lên, mới có thể lãnh hội hắn phong mạo. Ở tiên nham cùng nước nham tiếu trên vách đá, đầy bố trí lớn huyệt động nhỏ, bên trong quan tài vô số, được gọi là thần thính ven núi mộ nhà bảo tàng. Đi ở núi Long Hổ trong cảnh khu, sẽ cho người cảm nhận được một loại tự tại cảm giác yên lặng, mỗi một nơi đều tràn đầy nồng nặc lịch sử hơi thở. Khá lắm, nơi này có thể gọi là thế ngoại đào nguyên. Bác Phong cảm thán, không riêng gì bởi vì nơi này cảnh sắc xinh đẹp, còn có trong không khí linh khí cũng so với địa phương còn lại cao hơn tới không thiếu. Ước chừng so ngoại giới mạnh ra 2-3 lần. Người bình thường cuộc sống ở trong hoàn cảnh như vậy có thể một hồi lâu không cảm giác được chỗ tốt, nhưng là tích lũy lâu ngày dưới, sinh sống người ở chỗ này không chỉ có sẽ không xảy ra một ít bệnh vặt, hơn nữa còn sẽ kéo dài tuổi thọ. Núi Long Hổ cũng là gần 2 năm mới khai phát, còn mở phát núi Long Hổ lúc núi Long Hổ một ít túc lao toàn bộ cầm phản đối ý kiến, cho rằng quá nhiều du khách sẽ phá xấu xa núi Long Hổ cái này vùng thiên đường. Nhưng lại bị lúc đó trưởng môn một lực các hạ. Thông qua lần này phương án, điều kiện là trừ cần thiết phương tiện gia tăng bên ngoài, không cho phép phá xấu xa núi Long Hổ từng ngọn cây quạng cỏ. Bây giờ mua cái gì đều cần tiền, núi Long Hổ cũng giống như vậy, không có tiền làm sao đi mua dược liệu, làm sao cấp dưỡng cả môn phái. Đồng thời núi Long Hổ các đạo sĩ đang xây nước sau liền không cho phép xuống núi buôn bán, cái này thì chặn cả môn phái căn nguyên, cũng không thể một mực để cho các đệ tử từ nhà cầm tiền cấp dưỡng cả môn phái chứ. Cho nên từ những thứ này cân nhắc. Núi Long Hổ mới đồng ý mở rộng du lịch cảnh điểm, núi Long Hổ vé vào cửa trong đó có 70% đều là thuộc về phái Long Hổ tất cả, núi Long Hổ chỉ phụ trách thu tiền, còn lại chuyện một mực bỏ mặc. Đoàn người đâu đâu vòng vo một chút, leo lên đạo của nhóm. Dõi mắt nhìn lại cung điện lầu các tầng tầng lớp lớp, diện tích rộng lớn. Từ Trương Lăng sau này, đạo giáo thiên sư ở chỗ này thừa tập 63 đời, trải qua 1900 năm, xây có 10 tòa đạo cung, 81 tòa đạo quan, 50 tòa đạo viện. Những thứ này cung, xem, viện nhiều đã không tích trữ, nhưng quy mô to lớn thượng thành cung bộ phận kiến trúc và triều đại thiên sư chỗ sinh hoạt tự Hán thiên sư phủ đến nay thượng tích chữ. Đi vào nơi này, lòng một cách tự nhiên liền yên tĩnh trở lại, từng cổ một mùi thơm vờn quanh ở trong đó, kinh niên không tiêu tan. Ừ, các người là vào bằng cách nào? Một quét sân trẻ tuổi đạo sĩ nhìn Bắc Phong đoàn người đi vào, tiến lên hỏi thăm. Ta vì thăm bạn tới. Bắc Phong nhìn cái này tới tuổi 20 đạo sĩ, cả người khí huyết thịnh vượng, giống nhau đã minh kính đại thành, sắp bước vào ám kình, không khỏi cảm thán núi Long Hổ quả nhiên là gia đại nghiệp đại, tùy tiện một quét sân đạo sĩ thả ở bên ngoài đều là cao thủ trẻ. Ừ, cư sĩ bạn là người nào? Đạo sĩ đánh một cái chắp tay, rồi sau đó hỏi thăm Bắc Phong. Đan Hà Tử. Bắc Phong mở miệng nói. Tiểu đạo sĩ cả kinh, lập tức không dám thờ ơ, đem Bắc Phong đoàn người dẫn tới thiên phòng, dâng lên nước trà, rồi sau đó nhanh chóng rời đi. Có chút kỳ quái à, cái này trên núi Long Hổ làm sao cảm giác bầu không khí có chút không đúng lắm. Bắc Phong yên lặng suy nghĩ. Không để cho Bắc Phong các người chờ lâu, một người trung niên đạo sĩ đi vào, trưởng môn bây giờ có chuyện không đi được, chậm trễ khách quý, xin hãy tha lỗi. Không sao, trên núi Long Hổ nhưng mà có biến cố gì. Bắc Phong cũng không có cù cưa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Thực không dám dâu dếm, ta núi Long Hổ trước một đời trưởng môn đang luyện chế một lò đại đan, đồng thời cũng là quyết định thiếu trưởng môn một chức, rộng mời đồng đạo dự lễ. Trung niên đạo sĩ ngược lại là không có gì dâu dếm, dù sao những chuyện này đều là mọi người đều biết, chẳng qua là không khỏi đối với Bắc Phong coi thường mấy phần, thật nếu là trưởng môn bạn bè làm sao có thể sẽ không biết. Người này nói đến thăm bạn, hơn nữa còn là tìm trưởng môn. Hơn phân nửa là tự dắt vàng lên mặt mình, hơn phân nửa là cái nào gia tộc nhỏ thiếu gia tới tăng kiến thức đi. Trung niên đạo sĩ vào cửa liền cảm giác được huyền tứ đám người tu vi, cũng chính là so với người bình thường mạnh một ít, vừa mới bước vào võ giả cửa mà thôi, còn như Bắc Phong, ở mình cảm tới hoàn toàn chính là một người bình thường. Mới vừa mới tự mình tới cũng bất quá là bởi vì quan hệ đến trưởng môn mà thôi, nhưng nhìn bây giờ Bắc Phong sau đó, nhưng cảm giác được mình đề cao việc nhỏ. Nếu người đều tới, cũng lời đuổi đi Bắc Phong các người đi, tránh cho nói núi Long Hổ không hiểu lễ phép, lập tức cùng Bắc Phong khách sáo đôi câu sau đó, liền xoay người rời đi. Chương 191, tranh đoạt Long Hổ đan này. Bắc Phong cũng không thèm để ý, nếu Đan Hà Tử đang bận bịu không đi được, vậy mình hơi chờ một chút là tốt. Bất quá xem ra núi Long Hổ lần này luyện đan không bình thường à. Bắc Phong lột bộp tự nói, có thể cảm giác được rõ rệt trên núi Long Hổ vậy phóng lên cao lớn vùng khí huyết khói báo động. Đây là một đoàn tông sư cường giả tụ tập trung một chỗ mới hình thành dị tượng, người bình thường không thể gặp, nhưng chỉ cần bây giờ một chút nhỏ tuyết, đông tuyết thậm chí bất đồng đáp xuống mặt, cũng sẽ bị cái này một vùng khí huyết khói báo động hòa tan, hóa thành giọt mưa rớt xuống. Bắc Phong thấy hứng thú, không nghĩ tới ở bây giờ xã hội lại còn có người biết luyện đan phương pháp. Cái này nhất đẳng liền từ giữa trưa đến lúc buổi chiều 4 giờ cơ đó, huyền tứ các người mặc dù có chút không nhịn được, nhưng cũng không dám bày tỏ ra ngoài. Vong, vong, vong. Một liền ba tiếng thật lớn tiếng chuông truyền tới, già dặn, phong cách cổ xưa, để cho người như thể hồ quán đính vậy. Bác Phong mở hai mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí, bắt đầu sao? Cư sĩ, dự lễ đại điển lập tức bắt đầu, mời tới hậu điện. Một đạo sĩ đứng ở bên ngoài phòng gõ cửa một cái, sau khi nói xong vừa nhanh nhanh rời đi. Bác Phong cũng đứng dậy, mang huyền tứ các người đi hậu điện. Sau khi ra ngoài không cần tìm phương hướng, đi theo người xưa đi là được, một đám người có già có trẻ. Có ăn mặc to bố trí áo gai người già, cũng có mặc trang phục mốt người tuổi trẻ, nhưng bọn họ chung nhau đặc thù nhưng đều là có tu vi trong người. Từ minh kính đến tông sư không phải là ít, chỉ một lát sau công phu, Bắc Phong liền cảm giác được hơn 10 vị tông sư. Lần này thật là khó gặp rầm rộ à, cách ba cái giáp rốt cuộc núi Long Hổ lần nữa mở lò luyện đan, cũng không biết lần này đan dược thuộc về người nào. Một người già người cặp mắt sáng lên, danh tiếng có, tiền tài cũng có, nhưng tuổi thọ nhưng đến đầu, nếu như không thể tiến hơn một bước, cũng chỉ có thể ăn nghỉ dưới đất xuống. Sống tuổi tác càng lớn, ngược lại càng sợ chết, chính là bởi vì ngày tốt cũng hưởng thụ qua, cho nên mới không cam lòng như vậy hóa thành một nắm đất vàng. Cổ đại đế vương cũng là như vậy, mỗi vừa đảm nhiệm khai quốc hoàng đế, cái đó không phải thông minh tuyệt đỉnh, đảm phách hơn người. Nhưng vì sao vẫn là si mê với trường sanh bất lão thuật? Liên liên thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng cũng không phải là bị một đám vương sĩ lừa gạt đoàn đoàn chuyện. Là thật không biết sao. Càng nhiều hơn có thể là không muốn tin tưởng sự thật này thôi. Tiểu Vũ à, lần này liền xem tài năng của ngươi, nếu là bỏ qua lần này cơ duyên, ông nội ngươi liền không sống được nhiều ít cuộc sống. Yên tâm đi cha, ta nhất định sẽ vì ông nội đoạt được Long Hổ đan này. Đối với cha con lời nói vang lên, không chỉ là chỗ này, như vậy đối thoại còn có rất nhiều. Ừ, cái này Long Hổ đan này là vật gì? Đối phương lời nói không có che giấu ý, tự nhiên Bắc Phong nghe rõ ràng. Đoàn người đi tới Phục Ma Điện, một hấp vượt qua không biết nhiều dài năm tháng trấn yêu giếng như cũ cao vút không tới. Tin đồn đây là sơ đại núi Long Hổ Thiên Sư trấn áp yêu vật nơi này, nhưng năm tháng khá dài đi qua, cũng không ai biết là thật là giả. Ngang. Hống. Một tiếng long ngâm hổ gầm vậy thanh âm truyền tới, để cho một đám người kích động không thôi. Không sai. Chính là thanh âm này. Long hổ đan này luyện chế thành công. Một người già người hưng phấn nói, lời đồn đãi núi Long Hổ rất sớm trước không hề kêu núi Long Hổ, bởi vì sơ đại thiên sư ở chỗ này luyện đan, đan thành lúc đó, một rồng một hổ quấn quanh ở chỗ này trên ngọn núi, sau núi này mới đổi tên gọi núi Long Hổ. Hô! Rốt cuộc luyện chế thành công. Trong tinh thất, một chột dạ bạc trắng cụ già thở ra một cái, vỗ một cái to lớn luyện đan đỉnh, 12 viên màu vàng kim đan dược phóng lên cao. Một hồi mùi thơm lạ lùng truyền đầy tinh thất, để cho dân số lươi sinh mồ hôi. Đáng tiếc à, cuối cùng chẳng qua là hạ phẩm long hổ đan này. Cụ già đem đan dược bỏ vào tốt dương chi bạch ngọc trong bình, có chút thương tiếc, năm đó núi Long Hổ rầm rộ một đi không trở lại. Có điển tịch ghi lại, long hổ đan này phân vì thượng trung hạ ba cấp. Hạ phẩm long hổ đan này, đan thành rồng ngâm hổ gầm, chỉ có thể trợ giúp võ giả đột phá tiên thiên, sau đó dừng bước nơi này, đến chết cũng không tiến thêm, phải thọ 200 năm. Trung phẩm long hổ đan này, đan thành rồng hổ hóa hình, quấn quanh ở đan đỉnh trên, có thể trợ giúp võ giả đột phá tiên thiên, vẫn có thể tiếp tục tu luyện, nhưng suốt đời vô vọng đột phá tiên thiên trên cảnh giới. Lên phẩm long hổ đan này, đan thành kinh trăm dặm. Long hổ bàn hàn núi. Ăn vào sau đối với tự thân tiềm lực vô bất kỳ hao tổn nào, hoàn toàn không ảnh hưởng sau tu luyện. Nhưng bây giờ thiên tài địa bảo ngày càng xu hướng thiếu, có thể tìm tề long hổ đan này nguyên liệu đã đáng quý, không dám xa cầu khác. Cụ già nhìn như từ từ tuổi xế chiều, nhưng mặt mũi cũng không tựa như râu tóc như vậy già nua, đi ra tính thất, lấy đan hà tử 9 vị đứng đầu tông sư cầm đầu, tất cả mọi người đều là đồng loạt không người. Các vị đồng đạo đã đủ sao? Cụ già nhẹ giọng mở miệng hỏi. Lão sư, 75 gia môn phái, gia tộc đã toàn bộ bên ngoài chờ. Đan hà tử tiến lên cung kính đáp trả. Ừ, lần này cầm ra 2 viên long hổ đan này, để cho 30 tuổi trở xuống người tuổi trẻ đi tranh đoạt đi. Thứ nhất hạng nhì người mỗi người đạt được 1 viên long hổ đan này, mọi người còn lại cũng không thể để cho bọn họ làm không công một trận, một người cho 1 phó luyện khí tán đi. Cụ già có chút mệt mỏi, nhưng trong mắt hưng phấn nhưng là không che giấu được, lần này thành đan 12 viên, coi như nhường ra đi 2 viên, còn dư lại đan dược cũng ước chừng còn có 10 viên nhiều. Cái này 10 viên đan dược đủ rồi bảo đảm núi long hổ ngàn năm không giảm. Hơn nữa trước kia nội tình, có thể nói là núi long hổ chân chính vạn sự không rút ra chi căn cơ. Lão sư, cho ra 2 viên long hổ đan này phải chăng quá nhiều? Đan hà tử có chút đau tim, cái này 1 viên long hổ đan này nhưng chính là 1 vị tiên thiên cường giả à? Ánh mắt muốn thả lâu dài một ít, chỉ bằng ta núi long hổ, sợ là còn nữa 1 giáp cũng không nhất định có thể góp đủ long hổ đan này nơi yêu cầu vật liệu đoán, cho ra 1 chút ngon ngọt, để cho những gia tộc này trợ giúp bọn ta tìm dược liệu, tiết kiệm được nhiều ít thời gian. Cụ già dạy đan hà tử. Ta hiểu ý lão sư. Đan hà tử gật đầu một cái. Đối với cụ già rất là cung kính. Ừ, chuyện kế tiếp ngươi đi làm đi. Cụ già kéo mệt mỏi thân thể rời đi, liên tục 3 ngày 3 đêm luyện đan, đối với tinh thần tiêu hao là rất lớn, coi như cụ già thân vì tiên thiên cao thủ cũng giống vậy không chịu nổi. Cũng không biết lần này núi Long Hổ lấy ra mấy viên Long Hổ đan này. Trong đại điện mọi người có chút lo lắng, lần trước chỉ lấy ra 1 viên, lần này hy vọng có thể nhiều hơn 1 viên đi. Nếu là chỉ có 1 viên Long Hổ đan này, vậy muốn lấy được cơ hội liền quá thấp. Không sai, mỗi lần ra đan, núi Long Hổ quy củ đều là không thay đổi, do 30 tuổi trở xuống người tuổi trẻ tranh đoạt, nhưng lần này nghe nói cao gia xuất hiện 1 vị thiên tài, bất mãn 30, cũng đã đột phá tông sư cảnh. Một người khác sầm mặt lại vừa nói, 1 vị bất mãn 30 tuổi tông sư, cũng đã là tương đương với bên trong định một chỗ. Nếu là lần này chỉ lấy ra 1 viên Long Hổ đan này, vậy mọi người toàn bộ đều là đi một chuyến uổng công. Đan Hà Tử gật đầu một cái, cầm 2 cái bình ngọc đi tới trong điện Phục Ma. Các vị, yên lặng một chút. Lần này ta núi Long Hổ đem cầm ra 2 viên Long Hổ đan này đi ra, do 30 tuổi trở xuống hậu bối tỷ thí, trước 2 người mỗi người đạt được 1 viên Long Hổ đan này. Chương 192, Nghiệp giới lương tâm. Tô Bách đoàn người đang đi tới lui ngừng ngừng, thân là người bình thường, tự nhiên không theo kịp Bắc Phong đám người tốc độ, là lấy từ ngoài ra 1 con đường đi tới, cho tới bây giờ mới đi đến Thiên Sư Phủ. Tô Bách, chúng ta trở về đi, bây giờ cũng đã trễ như vậy. Không đi nữa đi ra ngoài liền trời tối. Lâm Thanh Nhã ngồi ở trên một tảng đá xoa xoa chân, liên tục đi lâu như vậy, mặc dù phong cảnh như tranh vẽ, nhưng chân nhưng từng trận ế ẩm. Được rồi, bất chi bất giác đều đi xa như vậy, chúng ta nếu không liền đi lên liếc mắt nhìn thiên sư phủ trở về đi. Tô Bách nhìn một chút thời gian, kể từ bây giờ đi trở về cũng phải 7-8 điểm mới có thể đi ra cảnh khu, mục đích đã đạt thành, cũng không muốn lại đi hoan uổng đường. Hống! Ngâm! Hai tiếng tràn đầy uy nghiêm gầm to từ thiên sư trong phủ chuyển tới, để cho Tô Bách đoàn người kinh nghi bất định. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì động vật phát ra gầm to? Tô Bách mới vừa nghe được tiếng hôn này thời điểm thiếu chút nữa hù dọa tới kệ ra quần, trong cảnh khu một người cũng không có, đột nhiên tới đây sao một chút, là người cũng biết sợ. Đi, chúng ta đi lên xem. Tô Bách thần sắc bất định, sau đó cắn răng một cái liền bước lên bậc cấp, hướng thiên sư phủ đi. Cục cưng, chúng ta trở về đi thôi. Nô Tiểu Lỵ có chút sợ hãi, tiến lên lôi Tô Bách quần áo. Không có sao, ta đây muốn xem là thứ gì ở giả thần giả quỷ. Nói sau tới núi Long Hổ, làm sao có thể không vào thiên sư phủ xem. Tô Bách lúc này rất có biết do núi có hổ, nghiêng về hổ núi được phong khoáng cảm. Hai cái cô gái gương mặt dòng nó, sau đó cũng đi theo đi lên, Tô Bách nói cũng đúng, cũng tới núi Long Hổ, làm sao có thể không vào thiên sư phủ nhìn một chút. Trong điện phục ma, theo Đan Hà Tử lời nói rơi xuống, một đám người cũng lẫn nhau căm thù đứng lên, mỗi một người đều là đối thủ của mình. Tại chỗ trẻ tuổi đồng lứa thần sắc không giống nhau lắm, có nặng nề, có hưng phấn, còn có nhau nhau muốn thử. Nhưng nhất dụ cho người nhìn chăm chú còn là một vị 25-26 chàng trai mày kiếm tinh hạng mục, tóc đen thui ở đỉnh đầu trải chỉnh tề búi tóc, đeo vào một cái tinh xảo ngọc trắng phát quan trong, từ ngọc quan hai bên rủ xuống loãng màu xanh lá cây tơ lụa quan mang, tại hạ ngạch hệ một cái lưu hoa kết. Một bộ quần áo trắng như tuyết, cả người trên dưới tản ra xanh nhân vật cận hơi thở, dù là giống vậy thân vì nam nhi, mọi người tại đây không thừa nhận cũng không được chàng trai quả thật phong hoa tuyệt đại. Không phải là một cái đẹp trai điệu đà sao, nói không chừng là ngân thương cây đến đầu, trong xem không còn dùng được, thần khí cái gì. Dịch Tiểu Thiên nhìn trong sân cô gái liên tục đưa ánh mắt nhìn về phía chàng trai vị trí chỗ ở, không khỏi có chút an vị. Ngươi nếu là 30 tuổi trước thành tiểu tông sư, coi như là ngươi bây giờ bộ dáng kia, lão nương cũng gả cho ngươi. Một dáng dấp cao lớn thô kệch cô gái nghe Dịch Tiểu Thiên nói như vậy, nhất thời mở miệng châm chọc. Dịch Tiểu Thiên nhìn về phía bên người nói chuyện cô gái, ngay tức thì ngẩn ngơ, giống như sợ dính vào ôn dịch vậy, ngay tức thì nhảy ra ngoài mấy mét xa, há mồm liền châm chọc, được rồi, theo ngươi nói như vậy, ta tình nguyện vĩnh viễn không đột phá tông sư. Cơ mờ nở, nơi nào nhô ra xấu xí, mới vừa rồi tại sao không có chú ý tới. Dịch Tiểu Thiên kinh hãi run sợ nhìn về phía đối phương đó cùng bắp đùi mình không sai biệt lắm lớn bằng cánh tay, phía trên bắp thịt từng cục nô lên, tràn đầy lực đẹp học. Hừ, chờ một chút ngươi liền cầu nguyện dù sao cũng không được gặp phải ta. Cô gái mặt đen như đáy nổi, không muốn với Dịch Tiểu Thiên tranh luận, vẫn là ông nội nói đúng, làm nói không thông đạo lý lúc này đánh hắn một lần, lại đi nói phải trái liền đi thông. Dịch Tiểu Thiên trong lòng run một cái, trong lòng có chút không có chắc, cô gái này vừa thấy liền không dễ cho cả. Nhưng thua người không thua trận, lập tức vẫn là nhắm mắt nói, đây chính là ta muốn đối với ngươi nói. Phục ma trong điện không gian rất lớn, đủ lần này tỉ thí sử dụng, một đám lao ra ngồi ở trong điện bốn phía, tự có tiểu đạo sĩ dâng lên trái cây, trà thơm. Bác Phong cũng ngồi xếp bằng, cái miệng nhỏ uống trà thơm, huyền tứ các người chính là cung kính đứng ở Bác Phong sau lưng. Ở nơi này dạng súng pháo xưng hùng nhân đại, võ đạo giới nhưng vẫn hùng hậu như vậy, thật không biết cường thịnh thời đại, nên là như thế nào huy hoàng. Bác Phong chẳng qua là sơ lược vừa thấy, tại chỗ tông sư không dưới trăm người. Mà đây vẫn chỉ là võ đạo giới một góc băng sơn. Trong sân hai người tuổi trẻ lẫn nhau thi lễ sau đó, chém giết chung một chỗ. Một quyền một cước cũng hổ hổ xanh phong, thấy huyền tứ các người không chớp mắt, nhưng ở Bác Phong trong mắt nhưng là không đáng nhắc tới. Mà lúc này Tô Bách cùng Lâm Thanh Nhã các người đi vào thiên sư phủ, bởi vì tất cả mọi người đều ở phục ma điện, là lấy Tô Bách các người ngược lại là không có bị ngăn lại. Nghe hậu điện truyền tới tiếng vang. Ba người đánh bạo hướng hậu viện đi tới. Hoa! Khó trách cảnh khu đóng cửa, đây là đang đóng phim sao? Trời ạ, người đàn ông này là ai? Thật là đẹp trai ạ. Là người minh tinh nào? Ta làm sao cũng không nhận ra. Tô Bách các người đứng tại đại điện bên ngoài, vừa vặn thấy được Cao Ly nhanh nhẹn như tiên, bay lên trời dẫm ở đối thủ trên bả vai, Nô Tiểu Lỵ ngay tức thì liền tiến vào si mê kiểu mẫu. Đây là đoàn kịch nào? Máy quay phim để ở chỗ nào? Tô Bách nhìn bên trong một đám lão lao thiếu thiếu, cảm giác có cái gì không đúng. Cái này chẳng lẽ là tại quay phim hài? Tô Bách nhìn mặc trang phục thiên hình vạn trạng người, cảm giác có chút lôi thôi lết thiết. Đoán chừng là đạo diễn nhỏ tuyến ba quay phim đi. Tô Bách hướng về phía Ngô Tiểu Lỵ nói. Ta liền học chuyên nghiệp chính là hệ biểu diễn, không biết đoàn phim này còn muốn không muốn người. Ngô Tiểu Lỵ có chút mong đợi, coi như là một cái không nổi danh đạo diễn quay phim, đối với tự mình tới nói cũng là một cái cơ hội à, nói không chừng liền lớn tím đỏ thâm liền đâu. Loại này đoàn làm phim nhỏ khẳng định không có người nào đầu tư, đến lúc đó tùy tiện cho bọn họ mấy chục ngàn đồng tiền, nhất định sẽ cho một mình người cảnh diễn. Tô Bách không thèm để ý nói, đạo diễn nổi danh cùng hãng phim đều là người khác xin đi vào, nhưng không có danh tiếng gì đoàn làm phim chính là khắp nơi cầu người kéo đầu tư. Bất quá cái này đánh nhau tình cảnh ngược lại là rất tốt, trực tiếp đao thật súng thật liền đánh, rất có nghiệp giới lương tâm. Tô Bách sở cầm phê bình. Ken. Ken. Trong sân hai người đao qua kiếm lại, tốc độ xuất thủ để cho người nhìn không rõ lắm, từng đạo đao kiếm tiếng va chạm vang lên. Cuối cùng hay là dùng đao người nọ không địch lại, một cái tám mặt hán kiếm để ngang trên cổ, không thể không nhận thua, ảm đạm lui trận. Ha ha, xem ra ngươi vận khí không phải tốt như vậy à, thật đụng phải ta. Chu Đan Hồng nhìn về phía đối diện khổ gương mặt Dịch Tiểu Thiên, hào phóng cười lên. Thật gặp cái này nam nhân bà. Dịch Tiểu Thiên trong lòng đều là đang đánh trống, cái này bạo lực nữ hán tử ra tay bụng đen, không có một cái là bị thương nhẹ, thua ở thủ hạ nàng người tất cả đều là thương cân động cốt. Đợi một chút. Ta đầu hàng. Nhìn Chu Đan Hồng nắm ngón tay, Dịch Tiểu Thiên kinh sợ, áo nào nói một câu liền nhảy đến một bên. Đầu hàng mặc dù mất mặt, nhưng là tổng so trắng ai đánh một trận tới được rồi. Kẻ thức thời là người tài giỏi, ta không mất mặt. Dịch Tiểu Thiên trong lòng yên lặng suy nghĩ, hoàn toàn không thấy nhà mình lao ra tử dậy cùng Chu Đan Hồng. Từng cuộc một tỷ thí, bây giờ còn dư bốn người, đến từ Cao Gia Kỳ Lân mà Cao Ly. Tuổi gần 25 tuổi đã là tông sư cảnh, có thể nói nhất chi độc tú. Một người khác chính là Thương Gia Người, tướng mạo bình thường, con ngươi như là vạn cổ không thay đổi hàn băng, nhìn về phía mấy người còn lại ánh mắt không có bất cứ ba động gì, như một cái đầm nước động, chỉ có nhìn về phía kiếm trong tay lúc trong ánh mắt mới sẽ tiết lộ ra lau một cái nóng bỏng, một cái phong cách cổ xưa, tràn đầy năm tháng tang thương liền sao bảo kiếm chưa bao giờ rời tay. Một cô gái như trăng cung tiên tử, phiêu phiêu rằng di thế độc lập, vũ hóa mà lên tiên. Còn lại một người chính là dáng dấp cao lớn thô cạnh cô gái. Cánh tay có thể chạy ngựa, ngực bể đá lớn. Chương 193, một kiếm nhẹ thiên hạ. Tô Bách các người thấy sửng sốt một chút, đây là từ nơi nào tìm tới không bình thường. Đây là tên ngu ngốc nào đạo diễn quay phim. Tìm một cái như vậy cô gái không phải đem cả bộ phim cấp bậc cũng gắng gượng kéo xuống không thiếu sao. Nhìn vậy cao lớn thu kệch cô gái, Tô Bách không nhịn được khỏe miệng có quắp. Còn lại ba người tức chất phát hình tượng đều là làm hết, kết quả đụng tới một cái không bình thường. Ngay tức thì liền liên quan đem còn lại ba người phân cũng kéo xuống. Bất quá cô gái này thật là đẹp à, khí chất dung mạo đều là cao cấp. Tô Bách nuốt nước miếng một cái, trong lòng suy nghĩ một ít chuyện xấu xa, ở hắn xem ra, loại này mới xuất đạo nữ diễn viên xài chừng 100k tuyệt đối có thể một thân dung nhan. Ta chỉ biết một kiếm, cũng chỉ ra một kiếm. Thương Lan nhìn Cao Ly nghiêm túc nói, cả người như cùng một cây không ra khỏi vỏ cổ kiếm. Mời. Cao Ly thần sắc nghiêm trọng, Thương Gia Người đời đời đơn truyền. Một người chính là nhà giàu có. Thương Gia Người ở Cao Ly xem ra cũng là một đám chân chính người điên. Vì kiếm sinh, vì kiếm chết. Một chiêu nát vụn phố lớn rút kiếm thuật nhưng là trở thành thương gia tất sắc kỹ. Một kiếm nhẹ thiên hạ. Cao Ly lần đầu tiên coi trọng, chậm rãi rút ra một cái mang hiện lên kiểm tra lam quang cổ kiếm. Kiếm dài ba thước, ly long vì chua kiếm, miệng nạp lưỡi kiếm. Thân kiếm trung không, thẳng đến mũi kiếm ba điểm chỗ, vô cùng sắc bén. Thương Lan chậm rãi rút kiếm ra giống như đối đãi người yêu như vậy dè đặt, lạnh lùng mũi kiếm bức người, đây là một chuôi như vậy bình thường kiếm, màu đen trên thân kiếm không có bất kỳ trang sức gì dùng đồ. Cái này cũng rất nhiều chính là chuyên vì giết hại mà chế tạo ra kiếm, cho dù cách xa như vậy, Cao Ly cũng có thể cảm giác được thanh kiếm kia nơi tản mát ra khiếp người sát khí. Thương Lan kiếm là như vậy chói mắt, trên thân kiếm răng đầy từng tia nhỏ không thể nhận ra đường vân, những văn lộ này có thể để cho kiếm cùng không khí tiếp xúc lúc lực cản giảm đến thấp nhất. Vạn cổ không thay đổi chi hàn băng, tràn đầy sâu đậm cô quạng, trong trẻo lạnh lùng kiếm quang giống như chiếm đoạt sinh mạng cự thú. Bác Phong cũng nghiêm túc, cái này hai người mặc dù đối với mình bây giờ mà nói không có uy hiếp chút nào, nhưng Bác Phong không thừa nhận cũng không được mình cùng cảnh giới dưới không phải hai người đối thủ. Thật là tinh thuần ý niệm, tốt kiên định tín niệm. Nhìn Thương Lan, Bác Phong yên lặng không nói, để tay lên ngực tự hỏi mình có thể hay không làm được như Thương Lan vậy yêu kiếm như mạng. Ta không làm được. Vũ khí ở trong mắt mình chẳng qua là công cụ, ta lại làm sao có thể yêu công cụ vượt qua yêu mình đây. Bác Phong lắc đầu một cái, đối với Thương Lan vẫn là rất hâm mộ, chẳng qua là đạo bất đồng bất tương vi mưu thôi, nhưng không ảnh hưởng Bác Phong đáp lời thưởng thức. Như vậy tín niệm kiên định cùng thuần túy người bất kể là tiến vào vậy một phải, cũng đủ có thể đạt được thành công. Người không được kiếm đi trước, kiếm chỉ lòng. Tựa như sao rơi, kiếm mang vừa qua người đã bất tỉnh. Không cách nào hình dung một kiếm này thật là nhanh. Thương Lan thân thể như là động, vừa tựa như không động. Chanh. Keng. Một tiếng ra khỏi vỏ tiếng vang lên, là như vậy dễ nghe cùng em hai, trong đó hung hiểm không người ngửi. Ta đánh bại. Thương Lan sâu đậm nhìn Cao Ly một cái, giống như là muốn nhớ Cao Ly dáng vẻ, sau đó từng bước một hướng đi ra ngoài điện. Tí tách. Tí tách. Từng giọt máu đánh mất ở trên tấm đá xanh, chia năm xẻ bảy, toát ra nhiều đóa máu tươi chi hoa. Kiếm thật là nhanh. Cao Ly liền lùi lại 7-8 bước, ngừng thế lui sau đó, nhìn mình cầm kiếm tay, gan bàn tay đã văng tung tóe mở, từng giọt máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Chuyện gì xảy ra? Cái này thì kết thúc. Một đám người tuổi trẻ không sờ tới đầu óc, cảm giác cuộc tỉ thí này mình hoàn toàn xem không hiểu. Mới vừa rồi xuất kiếm sao? Một đám hậu bối đều là mặt đầy mơ hồ, hỏi thăm tới người ngoài, kết quả phát hiện những người khác tất cả đều là một mặt mơ hồ. Hậu sinh khả hủy à? Một vị tông sư cảm thán, những cái kia hậu bối không thấy rõ, nhưng mình những thứ này tông sư nhưng là thấy rõ ràng, chính là thấy rõ ràng, cho nên mới không nhịn được cảm thán. Thương Lan một kiếm kia sắp đến vượt qua thanh âm truyền bá tốc độ, rút kiếm ra khỏi vỏ lại sau khi thu trở về, mọi người mới nghe được rút kiếm thanh. Nhưng chính là kinh người này một kiếm, lại bị Cao Ly đỡ được. Tại chỗ tông sư giao dịch đất chỗ, để tay lên ngực tự hỏi nếu là đổi thành mình có thể ngăn được một kiếm này sao? Chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút. Ngay tức thì có một thành tông sư sắc mặt biến thành màu đen, không ngăn được à. Ngoài ra 50% tông sư sắc mặt cũng không tốt xem, chính diện giao chiến còn có thể ngăn được, nếu không phải là có thể tránh thoát, nhưng nếu như bị đánh lén, nhưng là không phản ứng kịp. Đây vẫn chỉ là một vị nửa bước tông sư hậu bối mà thôi, cũng đã có thể cùng mình chìa khóa mở ốc cổ tay. Thương gia cùng Cao gia thật là gia kỳ lân con a, cái này hai hậu bối lớn lên, sợ là không có chúng ta những ông già này chuyện gì. Mọi người hướng Cao gia cùng Thương gia tông sư định. Mới vừa rồi đó là giả chứ? Tô Bách nuốt nước miếng một cái, cương qua đầu hướng về phía Ngô Tiểu Lệ hỏi thăm. Hẳn là giả đi. Ngô Tiểu Lệ cương nghiêm mặt, không xác định lộ bộp tự nói. Mới vừa rồi một kiếm kia mặc dù không phải là hướng về phía mình các người, nhưng Tô Bách nhưng là có một loại một kiếm kia chính là hướng mình đâm tới ảo giác vậy. Sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hỏi Ngô Tiểu Lệ lời này. Cũng chẳng qua là vì giảm bớt cái loại đó trong lòng kiềm chế mà thôi. Trong sân hai người lui ra, Cổ Lan cùng Chu Đan Hồng hai cô gái ra sân. Thấy đông đảo tiểu nhất bối không khỏi tức cười, đây quả thực là hai loại cực đoan, một cô gái như gió ở giữa hoa lan, lan trong rừng vắng, mà Chu Đan Hồng chính là sưng vụ cùng vụng về hóa thân. Như thế nào? Cháu gái ta như thế nào? Nhà ai có thể lấy được nhà ta cháu gái, thật là sửa tám đời công đức, các người nhà ai có thích hợp thằng nhóc, chúng ta kết cái xui ra. Chu vẫn cười lớn hướng đông đảo tông sư nói. Gì đó Chu Minh, ngài cái này cháu gái thật đúng là dị bẩm thiên phu à. Một đám tông sư nghe lời nói này sau liền cười nói, đây không phải là sửa tám đời công đức, đây là ngã tám đời môi à. Hai cô gái chào lẫn nhau sau đó, Chu Đan Hồng xách hai cái lớn đồng đấm liền hướng Cổ Lan vọt tới, to lớn đồng đấm mang hô hô tiếng gió, hướng Cổ Lan đè xuống. Cổ Lan dưới chân nhẹ một chút, tay lộn một cái, hai chuôi như minh nguyệt vậy loan đao xuất hiện ở trong tay. Một chuôi mỏng như cánh ve, một chuôi như ngà voi tròn trịa, chỉ có nhận miệng lóe lên sợi tóc vậy sắc bén. Đông. Đinh. Một cái lớn đồng đấm đập trên mặt đất, tấm đá xanh ngay tức thì liền chia năm xẻ bảy mở, thấy một đám tiểu đạo sĩ đau lòng không thôi. Cổ Lan biết mình ưu thế, không cùng Chu Đan Hồng chính diện đụng nhau, mà là không ngừng đi lại. 3 phút sau đó, Cổ Lan sắc mặt biến đổi. Nguy rồi. Cổ Lan đã bất chi bất giác bị Chu Đan Hồng dồn đến xó xỉnh, Cổ Lan chỉ nghĩ tới một tấc ngắn, một tấc hiểm. Nhưng không nghĩ tới một tấc dài, một tấc mạnh. Cùng kịp phản ứng sau đó, mình hai cây loan đao đã không thi triển được, khắp nơi bị hạn chế. Đinh. Một cái đồng đấm như Thái Sơn áp đỉnh, xuất hiện ở Cổ Lan đỉnh đầu, Cổ Lan không thể tránh né, chỉ có thể dùng song đao đường chéo hướng phía trên vừa đỡ, nhưng loan đao như thế nào chống đỡ được sức nặng kinh người đồng đấm. Hai cây loan đao rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Một cái lớn đồng đấm ngừng ở Cổ Lan phía trên đỉnh đầu, khoảng cách đầu chỉ kém mấy cm. Nặng như vậy đồng đấm do động ngay tức thì hóa yên tĩnh, đầy đủ biểu hiện Chu Đan Hồng vậy muốn gì được nấy lực không chế. Chương 194, tự nhiên đâm ngang. Ta thua. Cổ Lan đàn miệng khẽ mở, sau đó một mặt tịch mịch trở lại một phía sau lão nhân. Gì đó, Chu Minh, ta cảm thấy ngài cháu gái thật không tệ, ngày khác để cho hai đứa nhỏ người gặp mặt thử một chút. Một tông sư liếm mặt, tiến tới Chu vẫn bên cạnh nghiêm túc nói. Không biết xấu hổ. Người tiết tháo đâu? Một đám tông sư thầm mắng. Sau đó từng cái cũng phản ảnh tới, Chu Minh, ngươi xem nhà ta thằng nhóc như thế nào. cùng ngài cháu gái thật xứng đôi. Những thứ này tông sư tính toán đánh len ken vang, Chu Đan Hồng đã chiến thắng, vậy Long Hổ Đan này đã vững vàng tới tay, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Chu gia sắp xuất hiện một vị tiên thiên thượng nhân. Một khi thả kết vì xui ra, vậy gia tộc mình sức ảnh hưởng cũng biết thật to tăng lên, còn như tiểu nhất bối nghĩ như thế nào? Một đám không có tiết tháo tông sư không nhìn thẳng. Không thể nào. Nếu là cái này con gái xấu xí làm vợ, ta còn không bằng chết tính. Một đám tiểu bối nhìn mình lao ra tử ra sức giao hàng, ngay tức thì cảm giác trong lòng phát rét. Lần này hai viên Long Hổ Đan này khác nhau do Cao gia cùng Chu gia lấy được. Đợi một chút. Đan Hà Tử đứng ra tuyên bố, lời còn chưa nói hết, liền bị một đạo vang dội thanh âm cắt đứt. Hai bóng người ngay tức thì xuất hiện ở trong sân, một người già một trẻ, không sợ hai chút nào đông đảo tông sư ánh mắt phẫn nộ. Người nờ bờ. Để cho đông đảo tông sư thốt nhiên giận dữ nguyên nhân chính là cái này hai người đều là ăn mặc Nhật Bổn đồ võ sĩ, đồng thời cũng suy đoán cái này hai người tới đây là vì cái gì. Nay tới chỉ vì khiêu chiến, vừa vặn nơi này tụ tập toàn bộ Giang Bắc một đời người tuổi trẻ cao thủ, cũng tiết kiệm ta từng cái đi tìm. Trong hai người người tuổi trẻ đứng dậy, một chút cũng không có người nở bờ vậy thấp nhỏ tướng mạo, quanh thân tràn đầy nho nhã hơi thở. Cuồng vọng. Khẩu khí thật là lớn. Thế hệ trước tông sư không có mở miệng nói chuyện, một đám hậu bối liền bắt đầu châm chọc đứng lên. Đừng nói quá nhiều, dám vẫn là không dám. Dũng gì ỷ tổ vừa nói một hớp lưu loát Trung Quốc tiếng nói, mặc dù quanh thân cũng tản ra khí tức nho nhã, nhưng là trong mắt nhưng là tràn đầy bá đạo cùng nhìn hờ hững. Chiến. Một đám trẻ tuổi hậu bối nơi nào nhịn được, lập tức lăm le, chuẩn bị dạy dỗ một chút cái này người nở bờ. Đợi một chút, nếu muốn đánh, vậy thì cần chút tiền đặt cuộc mới có thể tỏ ra hơn nữa kích thích, chỉ cho phép 30 tuổi trở xuống hậu bối ra sân, ngoài ra nếu như các người đầy đủ bị đánh bại, vậy ta muốn lần này tất cả Long Hổ Đan này. Cùng Jun Ji ỷ tổ cùng đi cụ già bình tĩnh mở miệng nói. Người nở bờ, ngươi muốn đánh Long Hổ Đan này chủ ý, sẽ không sợ an nghỉ nơi này sao? Khẩu vị thật là lớn. Một đám tông sư giận không thể kiệt. Rồi rít cổ động tự thân khí huyết, giống như là tùy thời chuẩn bị ra tay, đem hai ngày này người trong nước chém chết nơi này. Vâng! Xạ bò này ạ hiệu đối diện cái này cổ áp lực, chẳng qua là nặng nề bước ra một cái chân, một cổ kinh người kiếm đạo mũi nhọn dâng lên, thùng một đám tông sư mang đến nặng nề áp lực. Thiên thiên! Một đám tông sư khí thế bị phá ra, bị một chút cắn trả, lan lộn thân khí huyết có chút chập chờn, nhưng trong lòng lại là lớn bị chấn động, thất thanh kêu lên. Các hạ muốn đánh ta Long Hổ Đan này chủ ý, nhưng là không biết ngươi dựa vào cái gì. Một đạo thân ảnh không tiếng động xuất hiện ở trong sân, u đùn kéo đến áp lực hướng về phía xạ bỏ này ạ hiệu đẻ đi. Bộc Dương nhìn về phía xạ bỏ này ạ trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, nếu như không thể nói ra cái 1-2-3 tới, Bộc Dương sẽ để cho mọi người biết, núi Long Hổ không thể ức hiếp. Chính là một cái tiên thiên trung kỳ cũng dám ở trên núi Long Hổ càn rỡ, nếu như cái này người nở bờ chỉ là muốn tay không bắt giặt. Bộc Dương không ngại để cho cái này tiên thiên máu văng đầy phục ma điện. Cảm nhận được cái này một cổ khổng lồ áp lực, xạ bỏ này ạ hiệu cũng là thần sắc đại biến, đối diện nhân khí nọ thế như mênh mông biển khơi, sâu không lường được. Không phải nói núi Long Hổ đã xuống dốc, nhiều nhất chính là tồn tại tiên thiên sơ kỳ sao. Bây giờ người này là chuyện gì xảy ra? Tuyệt đối là tiên thiên đỉnh phong đại cao thủ. Tám cách giang đường, thu thập phần tình báo này người đều đáng chết rồi chết rồi. Xạ bỏ này ạ không nhịn được mắng mẹ. Thu thập tình báo người thể thành khẩn tự mình nói núi Long Hổ chỉ có tiên thiên sơ kỳ, nhưng bây giờ cái này tiên thiên đỉnh phong lao đầu là từ nơi nào chui ra. Chỉ bằng cái này. Một bản ôm đàn cao thủ lưu lại quyền kinh. Cũng may xạ bỏ này ạ kịp chuẩn bị, lấy ra một bản phong cách cổ xưa sách, sách bề ngoài siêu siêu vẹo vẹo viết 4 chữ. Hình ý quyền kinh. Đông đảo tông sư không nhịn được thất thanh hô lên, đây nếu là thật vậy coi như là bảo vật vô giá à. Một vị ôm đan cao thủ tu hành kinh nghiệm đủ để cho võ đạo giới chấn động. Chúng ta làm sao biết cái này bản quyền kinh là thật là giả? May là lấy Bộc Dương tu dưỡng cũng không nhịn được ánh mắt nóng như lửa, thậm chí nhìn về phía xã bỏ này ạ ánh mắt có chút quỷ dị, giống như là đang suy nghĩ muốn không muốn giết người đoạt bảo. Cái này bản quyền kinh là ta đại Nhật nước tiến vào Trung Quốc đất ai, đánh chết một vị ôm đan thần người lấy được, tự nhiên sẽ không có giả. Xã bỏ này ạ hiểu Dương Dương đắc ý nói, một vị ôm đan thần người thì như thế nào? Còn không phải là bị miễn cưỡng vây giết. Lắm miệng nữa ngươi có tin hay không để cho ngươi không đi ra lọt nơi này. Bộc Dương mặt đầy âm trầm, đây là Trung Quốc sỉ nhục, để cho người thế hệ trước không thể thích trong lòng. Đường đường núi Long Hổ, đạo gia tổ đỉnh, hẳn không qua lại giết người đoạt bảo chứ. Dũng gì y tô gặp tình huống không đúng, đứng ra thản nhiên nói. Được, khiêu chiến ta núi Long Hổ tiếp nhận. Chỉ cần các người có thể đánh bại 3 người, ta núi Long Hổ không nói hai lời trực tiếp đem Long Hổ đan này dâng lên. Bộc Dương đồng ý, thật sự là ôm đan thần người tự mình chú thích quyền kinh giá trị không thể lường được, mặc dù núi Long Hổ cũng có phần này nội tình, nhưng người nào sẽ ngại nhiều đâu. Đi để cho Nam Dương, nghìn quân xuất quan. Bộc Dương hướng về phía một vị tông sư phân phó. Dạ. Vậy tông sư sững sốt một chút, sau đó nhanh chóng rời đi, cảm thấy lao trưởng môn quá nhỏ nói thành to, lại có thể để cho Nam Dương cùng nghìn quân xuất quan. Nam Dương cùng nghìn quân chính là núi Long Hổ không xuất thế tuyệt thế thiên tiêu. 28 tuổi đã là thuộc về nửa bước tiên thiên, tùy thời cũng có thể đột phá. Hai nơi tinh thất cửa bị mở ra, khác nhau đi ra một người, mày kiếm tinh hạng mục, tràn đầy dương cương thiết huyết khí. Hai người đạt được triệu đến sau xuất quan, hướng phục ma điện chạy như bay đến, tựa như long du, tựa như hổ nhảy. Quá yếu, cái gọi là giang bắc thiên tài chính là cái này dáng vẻ sao. Liền ta 10 chiêu cũng không chống đỡ nổi, cũng dám gọi thiên tài. Cùng Nam Dương cùng nghìn quân đến sân, nghe được chính là một câu nói này. Trong sân Cao Ly sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo muốn ngã, vẫn là dựa vào kiếm sử chống đỡ. Trên lệch quá xa. Cao Ly có chút mất hết ý chí, tự đối mặt người này giống như mới vừa học đi bộ trẻ sơ sinh vậy. Ừ, có ý tứ. Bác Phong đang muốn đứng dậy, nhưng cảm giác được hai cổ khổng lồ khí huyết khói báo động quần của tới, lập tức lại ngồi ở trên tấm thớt, cái miệng nhỏ thưởng thức trà thơm. Khẩu khí thật là lớn. Nam Dương cùng nghìn quân hai người tách ra mọi người, đi tới trong sân, lạnh giọng nói. Không tệ. Rốt cuộc đã tới hai cái thấy xem như người, các người hai người cùng lên đi. Dũng gì ỷ tô cặp mắt sắc bén đứng lên, quan sát hai người một cái sau đó hài lòng gật đầu một cái, giống như thợ săn đang quan sát con mồi mập gầy vậy. Chương 195, Long Hổ tranh bá. Bất đồng hai người cự tuyệt, dũng gì ỷ tô trên mình hiện lên một cổ khổng lồ áp lực, sau đó không chút do dự hướng về phía hai người đồng thời ra tay. Nam Dương cùng nghìn quân cảm giác được cái này cổ khổng lồ khí thế, cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Hai người không sợ hai chút nào song song hướng dùn gì ỷ tổ công tới. Thất sách. Người này lại là một vị tiên thiên cao thủ. Hơn nữa tu vi không thấp hơn tiên thiên trung kỳ. Bộc Dương sắc mặt biến đổi, cuối cùng tinh lực của mình đều đặt ở xã bỏ này a hiệu trên mình, nhưng là không biết người trẻ tuổi này dùng loại nào phương pháp, lại có thể liền mình cũng giấu đi. Xem ra cái này người nờ bờ đã sớm trong lòng không ý tốt, liền là hướng về phía Long Hổ đan này tới. Bộc Dương chân mày nhíu chung một chỗ. Cuộc tỷ thí này hy vọng thắng không lớn, nhưng sẽ để cho mình giao ra Long Hổ đan này cũng có chút không cam lòng. Nếu như nửa đường cướp giết này hai người, vậy chuyến đi, núi Long Hổ danh dự liền đem hủy trong chốc lát. Trong sân ba người đụng vào nhau, dù gì ỷ tổ hai tay cong như sắt móng, ở mọi người nhìn thấy, thật giống như một đầu ưng ở liệp thực vậy. Đụng, đập, đập, hai móng cùng một quyền một trưởng va chạm, Nam Dương cùng nghìn quân liên tiếp lui về phía sau. Hai người dị bẩm thiên phú, nhưng cuối cùng tu vi quá thấp. Chẳng qua là nửa bước tiên thiên, vừa thấy mặt liền rơi vào hạ phong. Tình huống không ổn à, ngày hôm đó Trung Quốc người tuổi trẻ là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện công sao. Làm sao biết như thế mạnh? Một vị uy tín lâu năm tông sư như mày, nhìn trong sân rơi vào hạ phong hai người lộp bộp lẩm bẩm. Tiếp tục như vậy toàn bộ Giang Bắc đều sẽ bị đạp ở dưới chân, không thể thua à. Ngoài ra một vị tông sư lộp bộp tự nói, núi Long Hổ nếu như đều thua, vậy thì đại biểu toàn bộ Giang Bắc đều bị cái này người nở bờ đạp. Cái này để cho người khó mà tiếp nhận. Nhìn trong sân ba cái trẻ tuổi đồng lứa, tại chỗ tông sư đều là sắc mặt biến đổi, phát hiện nếu là mình đối với cái này ba người, vô luận gặp ai cũng là không đánh lại. Chỉ có thương gia một vị cụ già im lặng không lên tiếng, một hấp thông thường ba thước thanh phong hơi vang dội. Thương gia người không thể lấy mặt ngoài tu vi đối đãi, cụ già là đứng đầu tông sư tu vi, nhưng coi như là tiên thiên sơ kỳ cũng không nguyện ý thả sống chết đánh giết. Cầm Long, Phúc Hổ. Hai người mỗi một lần cùng dùn gì ỷ tổ va chạm, thân thể cũng biết hung hăng run lên, liên tục va chạm dưới, hai người khỏe miệng dỉ ra tí ti vết máu, đã là bị chấn thương liền đáy lòng, lập tức hai người lại nữa cù cưa, trực tiếp dùng hết mình mạnh nhất sát chiêu. Một đầu màu máu đỏ đầu rồng từ Nam Dương trên nắm tay hiện lên, sau đó đột nhiên một kiếm. Hoàn chỉnh thân rồng mở rộng ra tới. Ngang. Một đạo vô hình không tiếng động rồng ngâm chuyển hướng bốn phía. Ở mọi người trong đầu vang lên. Cái này một đầu rồng bất quá ba thước lớn nhỏ, nhưng thân rồng quanh co phập phồng, tài hoa xuất chúng, một vùng vùng lân vùng loe ánh sáng, tứ chi giả dặn có lực, tựa như còn sống sinh linh vậy. Bây giờ dù là Tô Bách các người làm sao không tin, cũng không biết lại cho rằng là đang đóng phim. Không gặp qua đang đóng phim thời điểm trực tiếp tới hiện trường đặc hiệu, ba người thân thể co do, sợ bị ảnh hưởng đến. Nguyên lai trên núi Long Hổ thật sự có tiên nhân. Tô Bách lột bộp tự nói, trong con ngươi hiện lên nóng bỏng. Có thể vô căn cứ làm ra tới một đầu thần long, cái này còn không là tiên gia pháp thuật sao? Hống. Nghìn quân bò lổm ngổm trên đất, một đầu ngân mãnh hổ màu trắng bao phủ ở kỳ biểu mặt, tản mát ra lạnh như băng là máu ý. Con hổ dài đến 3 m, giống như lúc một hồi gió nhẹ phất tới, màu bạc trắng lông theo gió chợt trợn. Ta núi Long Hổ có người nối nghiệp à? Cái này hai loại chí cao võ đã bị hai người nắm giữ đạt tới đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào mới trời đất. Bộc Dương nhìn hai người gật đầu một cái, đây cũng tính là trong lòng chút an ủi, bất quá chỉ dựa vào như vậy, còn chưa đủ à? Bộc Dương quá rõ tiên thiên uy năng, nếu như đối mặt là một tiên thiên sơ kỳ, hai người kia coi như không địch lại, nhưng cũng có thể tự vệ có thừa, có thể bây giờ đối mặt nhưng là một vị tiên thiên trung kỳ đại cao thủ. Vừa nghĩ tới may mắn hạnh khổ khổ chuẩn bị ba cái giáp mới luyện chế được Long Hổ đan này, thì phải như thế bại bởi người nở bờ, Bộc Dương có loại muốn hộp máu xung động. Long Hổ tranh bá. Trong sân Nam Dương Nghìn Quân hai người cũng biết chỉ dựa vào như vậy là không thể nào đánh bại đối thủ, hai người vận dụng cuối cùng sát chiêu. Hống. Ngang. Hai đầu giống như trong thần thoại sinh vật đụng thẳng vào nhau, thành hình xoắn ốc hướng rùn gì ỷ tổ đánh. Được. Bộc Dương bật thốt lên. Một kích này đã đủ để với tiên thiên trung kỳ tranh phong. Tới tốt. Ta đây muốn xem là các ngươi hợp kích thuật lợi hại, vẫn là ta tu tập hình ý quyền kinh lợi hại. Dũng gì ỷ tổ thần sắc ngưng trọng, một kích này uy thế đã sắp đến gần tiên thiên trung kỳ, coi như đối với mình cũng có rất lớn áp lực. Dũng gì ỷ tổ trái phải mỗi tay từ nặn ra một cái dấu quyền, một đầu con lưng khổng lồ trước nhất nổi lên, cánh chim dương ra vượt qua 5 m, rồi sau đó một đầu gấu ngựa to lớn cũng giống là xé không gian. Vô căn cứ xuất hiện giữa sân. Một con lưng một gấu hơi thở hoàn mỹ dung hợp làm một thể. Hóa thành một đầu sinh trưởng đối với cánh giữ tợn gấu to. Ngao. Không tiếng động chập trần truyền hướng bốn phía, để cho đông đảo tông sư khí huyết phun trào, ở ngoài điện Tô Bách ba người lại là cảm giác đầu góc cầm một tiếng, trực tiếp bị chấn động ngất đi. Đây là hình ý quyền ở giữa cuối cùng sát chiêu gấu ưng kích bầu trời mênh ngông. Đáng chết người nở bờ, lại có thể dùng ta Trung Quốc công pháp đi đối phó người Trung Quốc. Một đám tông sư sắc mặt đại biến, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp. Gấu ưng kích bầu trời mênh ngông. Dũng gì ỷ tô một tiếng giống to, hướng một rồng một hổ phương hướng đánh ra một kích này. Vâng! Ẩm! Như mấy trái lựu đạn ném vào trong điện phục ma. Một cổ bụi mù bay lên. Đang ngồi tông sư rồi rít ra tay, ngăn cản cái này một cổ khí lãng. Một phút sau đó, bụi mù chậm rãi tàn đi, trong sân xuất hiện một cái vượt qua 3 m hố to. Trong điện vừa dày vừa nặng tấm đá xanh lấy cơ 3 m hố to làm trung tâm, dày đặt kẽ hở. Nam Dương cùng Nghìn Quân ngã xuống đất, không biết sống chết. Người đâu, mang hai người hạ đi nghỉ ngơi. Bộc Dương tiến lên tra xét hai người thương thế sau đó, thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía một vị tông sư phân phó. Ta thắng, dựa theo ước định, các người hẳn đem Long Hổ đan này giao cho chúng ta. Dũng gì ỷ tổ sắc mặt có chút trắng bệnh, hình ý quyền kinh lên ghi lại cuối cùng sát chiêu cuối cùng quá mức thâm ảo. Mình cũng chẳng qua là nắm giữ một ít da lông mà thôi. Lần này tới Trung Quốc cũng là vì học tập Trung Quốc văn hóa cùng lý niệm, như vậy có thể nhanh chóng trợ giúp mình hiểu được cái này bản hình ý quyền kinh. Bộc Dương sắc mặt tâm trầm, hai người đã biểu hiện đầy đủ kinh tài tuyệt diễm, coi như là tiên thiên sơ kỳ đối mặt mới vừa rồi một kích cũng không tiếp nổi, nhưng không biết làm thế nào nhưng là gặp một vị nắm giữ có hình ý quyền cuối cùng sát chiêu tiên thiên tông sư. Nói cho cùng vẫn là tu vi quá thấp, nếu như bây giờ hai người có tiên thiên sơ kỳ tu vi, làm không sợ hết thể địch thủ. Đúng vậy, núi Long Hổ đạo giáo tổ đỉnh, hẳn sẽ không lật lọng chứ. Xạ bò này ạ hiệu cũng mở miệng nói, có thể để cho tông sư trực tiếp đột phá tiên thiên Long Hổ đan này à, lần này đạt được cái này một nhóm Long Hổ đan này, sau khi về nước gia tộc ỷ tổ liền đem nhiều hơn tới một nhóm tiên thiên cao thủ, uy chấn tất cả gia tộc lớn. Hừ, ta núi Long Hổ lời nói đáng tin. Bộc Dương từ trong lòng ngực móc ra một chai Long Hổ đan này, hướng rủn gì ỷ tổ ném tới. Hê hê. Có ý tứ, làm ta Trung Quốc không người sao. Một người không tiếng động xuất hiện ở rùn gì ỷ tổ cùng Bộc Dương ở giữa, trắng đoán như ngọc trên bàn tay nắm chính là một chai Long Hổ đan này. Chương 196, một kiếm. Mặt trời ngã về tây, ánh mặt trời lặn như máu. Trang nghiêm trong điện phục ma, xạ bỏ này ạ thật cao hứng, tựa như đã thấy gia tộc ỷ tổ mười mấy vị tiên thiên tông sư chấn áp võ đạo giới huy hoàng. Nhưng trong sân lại đột nhiên nhiều hơn một bóng người tới, không khỏi để cho xạ bỏ này ạ hiểu sững sốt một chút. Mới vừa rồi mình trong nháy mắt thất thần, lại có thể hoàn toàn không có thấy được người này là lúc nào xuất hiện. Một bộ màu trắng trắng như tuyết, lộ bên ngoài da thịt như dương chi bạch ngọc, tản ra hoánh hoánh ánh sáng trắng, một đầu đen nhánh nồng đậm mái tóc dài dùng một cái màu trắng tơ mang tùy ý cột ở sau. Làm sao? Đường đường đạo giáo tổ đỉnh, nói chuyện cũng là lật lọng sao? Xạ bò này ạ hiệu nhướng mày một cái, xem ra núi Long Hổ giống như là chuẩn bị không biết xấu hổ tiến hành xa luân chiến. người trẻ tuổi này là ai? Một đám tông sư xì xào bàn tán. Không biết, đây là người nào nhà hậu bối, nhất định chính là ẩu tả. Coi mình có thể hơn được Nam Dương cùng nghìn quân hai người sao? Một người già đạo trách mắng. Đông đảo tông sư nhưng gương mặt dòng nó, cũng bày tỏ không nhận biết. Bác Phong đạo hữu. Đan Hà tử nhìn về phía trong sân người, có chút chần chờ mở miệng hỏi thăm. Đan Hà đạo hữu, thật lâu không gặp. Bác Phong còn thi lễ, sắc mặt lộ vẻ cười. Đạo hữu chuyện này không thể làm cho đùa, có chuyện gì bọn chúng ta sẽ nói sau. Đan Hà tử hướng về phía Bác Phong nói, mặc dù Bác Phong ở trẻ tuổi đồng lứa mà nói, hoàn toàn gọi là siêu quần xuất chúng, nhưng là thật xin lỗi rủn gì ý tổ mà nói có thể nói là một trời một vực. Không sao, cùng ta giải quyết chuyện này, bọn ta lại nói chuyện cũ. Bác Phong nhìn về phía rủn gì ý tổ cùng xã bỏ nẻ ạ, ánh mắt không có phân nửa chập chờn, chỉ có nhìn về phía xã bỏ nẻ ạ trong tay hình ý quyền kinh sau đó, Bác Phong trong mắt mới thoáng qua lau một cái nóng như lửa. Bác Phong xuất thủ nguyên nhân rất đơn giản, một là vì không để cho người nở bờ ở Trung Quốc trên lãnh thổ Dương Oai Diệu Võ. Cái thứ hai nguyên nhân chính là Bắc Phong đối với hình ý quyền kinh cảm thấy rất hứng thú. Đan Hà Tử, vị trẻ tuổi này là lai lịch gì? Một đám tông sư tiến tới Đan Hà Tử bên cạnh hỏi thăm. Đây là trước đoạn thời gian biết một vị đạo hữu, tuổi không lớn lắm, nhưng tu vi thiếu không thấp, bây giờ hẳn là đứng đầu tông sư chiến lược chứ. Bất quá đối với so với cái này, người nở bờ hoàn toàn không phải là đối thủ ạ. Đan Hà Tử than thở một tiếng, ở hắn xem ra, Bắc Phong có lẽ có được. Nhưng không thể nghi ngờ tông sư cùng tiên thiên giữa chênh lệch quá xa. Ai? Một đám tông sư thất vọng thở dài một cái, cũng vậy, hướng Nam Dương cùng nghìn quân như vậy cũng coi như là trẻ tuổi trong đồng lứa đứng đầu, làm sao có thể tùy tiện nhô ra một vị trẻ tuổi là có thể đẻ qua. Chúng ta đã thắng, núi Long Hổ là muốn rực nợ sao? Dù gì ỷ tổ cũng tiêu hao không thiếu, nếu như núi Long Hổ muốn rực nợ, vậy mình các người cũng không có cách nào. Dù gì ỷ tổ suy nghĩ một chút, giao dịch đất chỗ. Đổi lại là mình chiếm cư sân nhà ưu thế, cũng không biết giao ra Long Hổ đàn này. Đem hình ý quyền kinh giao ra, ta cho phép các người rời đi. Bác Phong sắc mặt không buồn không vui, nhưng trong lời nói nhưng tràn đầy bá đạo. Huyền Ngũ, ngươi nói ông chủ có thể hay không bị người đánh chết à? Huyền Lục có chút lo âu, đang nhìn những người này võ lực trị giá sau đó, mấy người ngay tức thì đối với Bác Phong không có lòng tin. Nói cho cùng cũng là Huyền Lục cùng người rất ít thấy Bác Phong động thủ. Mà mới vừa rồi rủn gì ỷ tổ cùng Nam Dương nghìn quân hai người một kích nhưng giống như thần thoại vậy. Sẽ không. Chúng ta đều hiểu đạo lý này, ông chủ không có lý do không hiểu, ông chủ nếu dám ra tay, vậy nói rõ ông chủ nhiều hơn thiếu thiếu cũng có chút nắm bắt. Huyền Ngũ nhẹ giọng nói, ánh mắt nhưng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn về phía trong sân, rốt cuộc phải gặp được lão bản ra tay, lấy ông chủ hiện ra thủ đoạn coi như không địch lại, chắc có thể tự vệ chứ. Đây chính là núi Long Hổ quyết định sao? Dũng Di ỷ Tổ mở miệng chất vấn. Núi Long Hổ mọi người im lặng không lên tiếng, hoàn toàn làm không có nghe gặp, mình đối lý, là lấy chống đỡ hết nổi cầm cũng không phản đối. Ông xòm. Ta cũng chỉ ra một kiếm, ngăn trở sinh, không ngăn được chết. Nhìn ở nơi đó nói không ngừng Dũng Di ỷ Tổ, Bác Phong chân mày vặn một cái, trong trẻo lạnh lùng thanh âm không lớn, nhưng lại để cho một đám tông sư khỏe miệng có quắp. Đây mới là thua người không thua trận à, ngọn gió đầy đủ để cho tên lời ra, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Dịch Tiểu Thiên lột bộp tự nói, cảm thấy Bắc Phong thật là xảo trá như trồn, một kiếm ra chạy, bình thường. Đan Hà Tử, người này không khỏi quá mức cuồng vọng tự đại chứ. Hừ, lại là một cái hạ người loại thiên hạ. Hai người tông sư một trước một sau mở miệng châm trọng, để cho Đan Hà Tử sắc mặt không tốt xem. Bắc Phong bỏ mặc nhiều như vậy, một cổ khổng lồ như nước hang khí huyết khói báo động phóng lên cao. Tạo thành tầng một chu vi 5m lớn nhỏ vô hình khí huyết hoa cái. Rắc. Vẫn còn ở lại nhảy không ngừng hai người tông sư ngay tức thì giống như bị bóp cổ con vịt vậy, đột nhiên ngừng lại. Làm sao có thể có khổng lồ như vậy khí huyết khói báo động? Tên này là chẳng lẽ là khoác da người dị thú? Một tông sư kinh hô, cảm giác cái này đồng lứa bị chấn động cũng không có tới hôm nay hơn. Đây là thân sắc thành tiên thiên. Đan Hà Tử mặt đầy khiếp sợ, không nghĩ tới Bắc Phong tiến bộ nhanh như vậy. Ông nội, chỉ dựa vào thân sắc cũng có thể thành tiểu tiên thiên. Một người tuổi trẻ không nhịn được hỏi thăm. Có thể. Chỉ bất quá thân sắc thành tiểu tiên thiên khó lại càng khó hơn, ta bối võ giả phần lớn là dựa vào luyện khí nhập tiên thiên, dùng thực lực bản thân khiêu động trời đất lực. Mà thân sắc thành tiểu tiên thiên thì là người điên. Quá trình tu luyện tàn khốc vô cùng, nếu muốn bằng vào tự thân lực lượng là có thể đối kháng luyện khí tiên thiên nói dễ vậy sao? Đi luyện thể một đạo võ giả, có thể thành tiểu tiên thiên trong một vạn không có một. Không có thể đột phá tiên thiên người tất cả đều ở người già bệnh đau ám tật triển thân mà chết đi. Chỉ khi nào đột phá, khí huyết như hống, thịnh vượng như long. cung cấp trong khó tìm đối thủ. Cụ già chậm rãi mở miệng nói, trong mắt không cầm được chấn động, thật sự là Bắc Phong bề ngoài quá mức trẻ. Đây là đâu nhà bồi dưỡng đi ra ngoài người tàn nhẫn. Một đám tông sư nhìn về phía Bắc Phong ánh mắt đều có chút kiêng kỵ, mặc dù mình các người là luyện khí không luyện thể, nhưng cũng biết lấy thân xác đột phá hành động vĩ đại là như thế nào khó khăn. Mỗi một cái lấy thân xác đột phá tiên thiên võ giả đều điên, ác đối với người khác, đối với mình ác hơn. Dùn gì ý tổ rốt cuộc coi trọng khởi Bắc Phong tới, đây là một cái kinh địch. Sau đó để phòng Bắc Phong một kiếm kia. Nhưng bỏ mặc dùn gì ý tổ quan sát thế nào, cũng không có nhìn ra Bắc Phong kiếm ở nơi nào. Ngâm. Bắc Phong ngay tức thì kích thích phi kiếm, ở hai sao cấp tinh thần lực toàn lực ứng phó dưới, phi kiếm ngay tức thì đột phá 5 lần tốc độ âm thanh. Một đạo chói mắt kim tia sáng màu vàng xuất hiện, đi đôi với một đạo nhẹ nhàng kiếm ngân vang tiếng. Thở dài. Thương gia Túc lão để xuống trên đầu gối kiếm sắt rung rung, như là không nhịn được, khát vọng cố sức uống máu tươi. Kiếm thật là nhanh. Dùn gì ỷ tổ lộp bộp tự nói, sau đó một đạo như sợi tóc vậy to tuyến dây đỏ từ dùn gì ỷ tổ nơi cổ hiện lên. Ùm. Một cái đầu lâu lăn dưới đất lên, máu tươi bắn tán loạn mấy mét cao. Bác Phong như là đã sớm biết kết quả, đi qua dùn gì ỷ tổ bên người, trắng đoán như tuyết quần áo giọt máu bất nhiễm, tất cả bắn tới máu tươi cũng giống như là đụng phải tầng một vô hình thành lũy. 5 lần tốc độ âm thanh là kinh khủng bực nào. Lấy Bác Phong bây giờ tinh thần mà nói cũng chỉ có thể sử dụng 1 giây đồng hồ thôi. Khoảng cách gần như vậy chi 1 giây kế cũng vui chém chết dùn gì ỷ tổ mấy chục hơn 100 lần. Riêng lớn phục ma điện yên tĩnh không tiếng động. Một kiếm ai khủng bố như vậy. Chương 197, đột biến. Từng trận gió lạnh gào thét, trong sân mấy cây cổ thụ lá cây xoáy rơi xuống. Riêng lớn trong điện phục ma tất cả mọi người đều yên lặng như tờ, chỉ có một đạo đạo tiếng bước chân không nhanh không chậm chuyển tới, giống như là trà đạp ở mọi người trong lòng. Đây là cái gì thủ đoạn? Một vị cường đại tiên thiên thượng nhân lại có thể cứ như vậy không tiếng động chết. Đông đảo tông sư trong lòng phát rét, mình các người lại có thể không có xem thấy thanh niên này có bất kỳ động thủ dấu vết. Các người núi Long Hổ làm như vậy, sẽ không sợ truyền đi chọc người chê cười sao? Xạ bò này ạ tức giận đan sen, nhìn Bác Phong hướng mình đi tới, cảm giác một thanh kiếm bén treo ở đỉnh đầu, nhìn về phía Bộc Dương trách mắng. Cái này Bộc Dương cũng có chút khó xử. Núi Long Hổ là núi Long Hổ, ta là ta chỉ là không muốn thấy được người nở bờ ở Trung Quốc lên nhảy xuống đạp thôi. Bác Phong đi tới xạ bò này ạ hiệu trước mặt, hình ý quyền kinh giao ra chứ. Ở đem người khác xem làm con mồi đồng thời. Có ai biết mình không phải là trong mắt người khác con mồi? Ngươi muốn hình ý quyền kinh. Đừng có nằm ngộng. Ta tình nguyện phá hủy cũng không cho ngươi. Xạ bò này ạ sắc mặt âm tình bất định, thân là tiên thiên tông sư trực giác bén nhạy, ở Bác Phong trên mình cảm nhận được sâu đậm ý định giết người. Nói xong câu này lời nói sau đó, xạ bò này ạ trong tay chấn động một cái, vừa muốn đem trong tay hình ý quyền kinh hủy đi. Ngâm. Một đạo kim sắc phi kiếm ngay tức thì xuất hiện ở xạ bò này ạ cổ tay phải chỗ, hết thể mà qua. Sau đó phi kiếm trên không trung đánh một cái toàn, cắt về phía xạ bỏ này ạ hiệu cổ. Đây là phi kiếm thuật. Bộc Dương có chút kinh nghi bất định, lần trước phi kiếm tốc độ quá nhanh, 5 lần tốc độ âm thanh đã vượt qua tiên thiên thượng nhân thị giáp bát, nhưng lần này cũng chỉ có 3 lần tốc độ âm thanh, toàn bộ tinh thần chăm chú dưới. Bộc Dương thấy vậy một đạo kim mang trong như là có một chuôi lớn chừng bàn tay kiếm nhỏ. Loảng xoảng. Một cái giá trị liên thành võ sĩ đao cắt thành hai khúc, mũi đao chố rớt xuống mặt đất. Xạ bò này ạ trên mặt còn treo như thích mang nặng cảm giác, nhưng không nghĩ tới mình cái này đem suy mau đoạn phát võ sĩ đao lại bị người chặt đứt. Bác Phong đi tới xạ bò này ạ hiệu trước mặt, từ trong tay lấy ra hình ý quyền kinh. Tuy ý lật nhìn một chút, Bác Phong nhất thời như nhặt được trí bảo, bàn tay lộn một cái, hình ý quyền kinh liền biến mất ở trong tay. Toàn trường đều là yên tĩnh, toàn bộ còn chìm dần ở Bác Phong mới bước giết một người trong trạng thái. Cái này giết cũng không phải là gà vịt à, cái này giết nhưng mà hai người tiên thiên thượng nhân à. Đông đảo tông sư kinh hãi run sợ, tiên thiên tông sư nhưng mà mình các người một mực khao khát đột phá cảnh giới, nhưng bây giờ nhưng tiếp liền hai người tiên thiên thượng nhân chết ở trước mắt, cái này làm cho một đám tông sư có chút mất hết ý chí. Nguyên lai tiên thiên thượng nhân cũng không an toàn, là được thọ 200 năm, nhưng điều kiện tiên quyết là không bị người giết, giống như cái này hai cái người lờ bờ, không giống nhau chết vểnh mông lên. Nhưng đông đảo tông sư cái đó không phải tín niệm kiên định hạng người, chẳng qua là ngay tức thì, loại ý nghĩ này liền quên đi. Muốn xa như vậy làm gì, đột phá tiên thiên sống lại một đời mới là trước mặt trọng yếu nhất. Thành tựu trước ngày sau, thân xác sẽ ở thiên địa linh khí rội rửa một chút xíu trở nên càng cường đại hơn, nói không khoa trương chút nào, một vị tiên thiên thượng nhân coi như mất đi nội kình, nhưng cả người lực lượng thân thể cũng tương đương với Hoành Liên tông sư. Từng luôn huyết khí bồng bền, nhưng đến chấn yêu trên giếng phương lúc lại đột nhiên biến mất không gặp. Bất đồng đan hà tử tiến lên hàn huyên, trong điện phục ma xuất hiện dị biến. Rào 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 rào. Một hồi xích sắt khuấy động thanh âm đột ngột vang lên. Nghe gặp tiếng này vang, đông đảo tông sư rối rít tìm, cuối cùng tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía chân yêu giếng. Không tốt. Mau rời đi nơi này. Chỉ có Bộc Dương cùng Đan Hà Tử sắc mặt đại biến, kinh hô thi triển thân pháp cách xa. Đông đảo tông sư không nghĩ ra, không biết hai bởi vì sao phản ứng lớn như vậy, thậm chí trong giọng nói xen lẫn từng tia sợ hãi. Huyền tứ các người bản thân cách cửa điện chỗ rất gần, nghe được Bộc Dương Tử hai người giống to, thời gian đầu tiên liền hướng ngoài điện chạy như bay, thuận tay đem ba cái đã hôn mê tên xui xẻo mang đi. Đông đảo tông sư cũng không ngu, có thể để cho Bộc Dương cái này tiên thiên đỉnh cấp cũng đừng chạy, mọi người cũng không biết ngu ngây nô, rồi rít hướng ngoài điện bay đi. Thuận tay đem tất cả nhà hậu bối xách rời đi. Người tên tiểu tử thúi. Chúng ta làm sao có ngươi đần như vậy cháu trai? Một tông sư nhìn ngơ ngác đứng tại chỗ có chút không biết làm sao người tuổi trẻ, tiến lên chính là một cái bạo lật, sau đó kẹp liền đi. Ngâm. Một tiếng chim to lớn minh tiếng vang lên. Đi đôi với từng trận khóa sắt rào thanh, cả tòa núi Long Hổ cũng tựa như ở hơi run run. Một con chim lớn hình tượng không hẹn mà cùng xuất hiện ở mọi người trong đầu, nhìn không rõ lắm, nhưng một đôi tròng mắt nhưng tràn đầy nhìn bằng nửa con mắt cùng bá đạo. Một cổ to lớn hấp lực truyền tới, để cho đã xa xa rời đi mọi người cảm giác lăn lộn thân khí huyết cũng kịch liệt sóng gió nổi lên, như là muốn phá thể ra. Huyền tứ các người lại là búng máu tươi lớn phun ra, tỏ ra có chút hể hoài không dao động. Mới vừa kẹp cháu mình còn chưa kịp bước ra cửa điện tông sư sắc mặt đại biến, sau đó dùng hết lực lượng toàn thân đem trong ngực người tuổi trẻ hướng bên ngoài hung hăng ném đi, mình ở nơi này cổ khổng lồ hấp lực hạ ngã bắn mà quay về. Ông nội! Người tuổi trẻ bị một người tông sư nhận xuống. Sắc mặt tái nhợt, liền muốn hướng hồi phục ma điện. Vị kia tông sư có chút không đành lòng, một cái sống bàn tay chém ở người tuổi trẻ trên cổ, nhất thời người tuổi trẻ vô lực ngã xuống đất. Hống. Ngang. Càng một màn kinh người xuất hiện, một đầu có chừng trăm thước cao hổ khổng lồ nổi lên, sau đó một cái trăm mét dài, thân thể như núi lĩnh giống vậy rồng khổng lồ cũng nổi lên. Từng cổ một uy áp tràn đầy toàn bộ đỉnh núi, để cho đông đảo tông sư trong lòng sinh ra từng cơn khủng hoảng. Đông đảo tông sư vừa lui lui nữa, cho đến lui đến dưới chân núi, mới cảm giác tốt hơn nhiều. Cả tòa núi Long Hổ đều bị cuốn quanh. Một cổ không thể địch nổi áp lực từ trên trời hạ xuống. Ngâm. Một tiếng thê lương, tựa như muốn xé bầu trời kêu to vang lên, cả tòa trên núi Long Hổ vây quanh xương trắng ngay tức thì bị đánh tan. Một rồng một hổ cả người tản ra đậm đà ánh sáng màu vàng, để cho núi Long Hổ ánh sáng vạn trượng, như dâng lên một vầng thái dương vậy. Một rồng một hổ bàn lượn quanh chung một chỗ. Xông vào chấn yêu giếng trong. Từng đạo chấn động không ngừng từ vách núi trong truyền tới, giống như động đất vậy. Tất cả mọi người bao gồm Bắc Phong đều là ngây ngốc nhìn đây giống như trong thần thoại một màn, ở nơi này một rồng một hổ trên mình, Bắc Phong cảm thấy như biển khơi mênh mông giống vậy sâu không lường được. Tuy ý một con cự thú cũng có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép mình, giữa khoảng cách không thể đo lường. Đan Hà Tử, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi cấp cho chúng ta một câu trả lời. Đông đảo tông sư trong lòng lạnh cả người. Nếu là mình chậm một bước, nói không chừng cũng giống vậy tông sư vậy bị mới vừa vậy cổ khổng lồ hấp lực kéo vào trong đại điện, dùng cái mông nghị cũng biết vị kia bị hút vào tông sư không có kết quả tốt. Đúng. Chuyện này phải cho chúng ta một câu trả lời. Đông đảo tông sư vừa nghĩ tới mình mới vừa ở trong điện phục ma đợi mấy giờ, cảm thấy trong lòng phát rét, đây hoàn toàn là ở quỷ môn quan lắc lư à. Chương 198, Bí Văn. Một đám tông sư vậy một cái không phải quyền khuynh một phương. Nhưng mới vừa rồi nhưng toàn bộ ở quỷ môn quan lên lắc lư nửa ngày, một đám tông sư tức giận đan sen, thậm chí không tiếc cùng núi Long Hổ đối với. Các vị, lần này là ta núi Long Hổ không làm tròn bổn phận, mỗi người có thể có nhiều một bộ luyện khí tán thành tiểu ta núi Long Hổ ấy nấy. Đan Hà Tử cũng là dọa sợ không nhẹ, ai biết đầu này sát tinh lại có thể đột nhiên liền bạo loạn. Cái này miệng trấn yêu trong giếng chớ không phải thật trấn áp đại yêu. Nghe được Đan Hà Tử nói như vậy, trong lòng mọi người tốt hơn nhiều, một vị tông sư không nhịn được hỏi thăm. Cái này. Đan Hà Tử có chút chần chờ, quay đầu nhìn về phía Bộc Dương. Không sao, cái này miệng trấn yêu giếng chính là ta núi Long Hổ sơ đại thiên sư chế tạo mà thành, mượn dùng cả vùng núi mạch đại thế dùng đại trận ở trong đó trấn áp 365 con đại yêu. Truyền thuyết là Sơn Hải Kinh trong ghi lại hung thú. Bộc Dương chậm rãi nói đến, đây là núi Long Hổ nhất bí sử, chỉ có tông chủ đời đời tương truyền, tuyệt đối không thể phá xấu xa trấn yêu giếng. Chơi ạ. 365 con đại yêu. Nghe được cái này bí văn, một đám tông sư đều là một mặt đờ đẫn, mới vừa rồi chẳng qua là một con đại yêu liền khủng bố như vậy, hơn 300 con đại yêu nếu là xuất thế, đó đúng là một tràng tai nạn. Liên liên Bắc Phong đều là một mặt kinh ngạc, xem mới vừa rồi vậy đại yêu như thế, tuyệt đối là tiên thiên trên yêu thú. Hơn 300 con đại yêu lực tàn phá nên là như thế nào mạnh mẽ? Suy nghĩ thêm một chút, hơn 300 con đại yêu lại có thể bị núi Long Hổ Sơ Đại Thiên Sư trấn áp, vậy Sơ Đại Thiên Sư cường đại bao nhiêu? Bất quá lần này Phương trấn áp yêu thú cùng Tuyết Lĩnh Thần Ưng có gì liên quan? Bác Phong Lộc buộc tự nói, mới vừa rồi tiếng kia động trời tiếng kêu to vang lên, mình phần lưng Tuyết Lĩnh Thần Ưng cánh phải nóng bỏng như lửa, giống như là muốn phá thể ra vậy. Nhìn mọi người diễn cảm, Bộc Dương biết đám người này muốn xóa, các vị, Sơ Đại Thiên Sư trấn áp, đúng là 365 con đại yêu, nhưng một đã qua hơn ngàn năm, trong đó phần lớn đại yêu đều bị ma tử, bây giờ có ghi lại hẳn chỉ có 3 con đại yêu còn sống. May là như vậy, cũng làm cho lòng người kinh, đây mới thật sự là thiên niên lão yêu hả. Một đã qua hơn ngàn năm, vương triều đổi một cái lại một cái, nhưng cái này chút đại yêu nhưng vẫn tồn tại hậu thế. Vốn là những thứ này đại yêu ngày thường đều rất an phận. Bởi vì ở phong trấn trong không gian không có được bất kỳ bổ sung, bọn chúng lực lượng dùng một ít liền ít một chút, có thể lần này một liền hai người tiên thiên nhuộm máu đại điện, để cho cái này con đại yêu từ trong ngủ mê tỉnh lại. Bộc Dương cười khổ nói, hơn nữa cái này còn không là xấu nhất, nhất tin tức xấu là lớn trận lâu năm không sửa sang, rất nhiều nồng cốt nguyên liệu căn bản không tìm được thay đổi, xem đại trận uy thế đã phong không trấn được quá lâu. Nhiều nhất 10 năm, trong vòng 10 năm còn không tìm được đầy đủ nguyên liệu tu bổ đại trận. Trấn yêu trong giếng yêu thú là có thể thoát khốn ra. Đây mới là Bộc Dương chủ động đem cái này thứ nhất bí văn nói ra được nguyên nhân, đồng thời cũng cần hướng quốc gia báo lên, bây giờ không có biện pháp cũng chỉ có thể hy sinh núi Long Hổ. Vì không để cho vô tội nhân dân quấn vào yêu họa, núi Long Hổ không tiếc buông tha tổ địa. Một khi chuyện không thể vì, chỉ có thể vận dụng hạch võ. Đông đảo tông sư nghe kinh hãi run sợ, cũng không dám ở lâu, nhao nhao bày tỏ kỳ muốn rời đi, núi Long Hổ cũng cầm ra luyện khí tán phân phát xuống. Đồng thời đông đảo tông sư cùng nhỏ đồng lứa người tuổi trẻ cũng vững vàng nhớ Bắc Phong hình dáng, một vị làm việc trăm vô cấm kỵ, nhưng hết lần này tới lần khác mạnh để cho người tuyệt vọng cứng giả, đông đảo tông sư cũng không muốn bị vô vọng thai hương. Nhóm người này tông sư rời đi sau đó, liên quan tới Bắc Phong sự tích truyền khắp giang bắc thế giới dưới đất. Ngày nước nhất tuyệt đời thiên mới lên tới núi Long Hổ, nghi là tiên thiên trung kỳ cảnh giới, liên tục đánh bại cao gia kỳ lân tử, núi Long Hổ hạ đảm nhiệm trưởng môn thí sinh Nam Dương cùng nghìn quân ba người. Ở toàn bộ giang bắc trẻ tuổi đồng lứa đều bị hắn đạp, một vị kiếm tiên ngang trời xuất thế. Một kiếm chém chết cùng núi Long Hổ phục ma trong điện. Nghe được cái này đoạn lời người nhưng đều là không tin, cảm thấy phóng đại, đây chính là tiên thiên thượng nhân à, làm sao có thể bị một kiếm chém chết. Rất nhiều trong thế lực nhỏ nhìn hờ hững, hơn phân nửa lại là muốn nổi danh người tuổi trẻ tự biên tự diễn đi. Chân chính ở hiện trường đã gặp người đối với lần này nhưng là lời nói lóe lên, không trả lời thẳng. Còn như Đan Hà Tử nói ra được vậy thứ nhất bí văn, chính là không có chút nào tin tức truyền ra, trực tiếp đối với trẻ tuổi đồng lứa xuống phong khẩu lệnh, để tránh truyền đi đưa tới khủng hoảng. Thiên sư trong phủ, Đan Hà Tử cùng Bắc Phong ngồi xếp bằng, một bình trà thơm sương mù bay lên, mắt mẽ tự nhiên mùi trà truyền khắp bên trong phòng. Nói thật, ta là thật không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng thời gian ngươi đã đi tới ta phía trước đi, bây giờ đều phải kêu tiền bối ngươi. Hồi lâu, Đan Hà Tử có chút hâm mộ nói. Đồng thời cũng quyết định buông tay núi Long Hổ công việc, chuyên tâm bế quan để cầu đột phá tiên thiên. Đạo hữu, ngươi nói như vậy coi như hại chết ta, lần này tới là vì mời đạo hữu giúp một chuyện. Bác Phong cười lắc đầu một cái, mặc dù võ đạo giới lấy tu vi bản về tôn ti, nhưng bác Phong cũng không có để cho thế hệ trước người kêu mình tiền bối ác thú vị. Mời nói, ta núi Long Hổ ở Giang Bắc vẫn là rất có mặt mỏng. Đan Hà Tử trịnh trọng lên. Cũng không phải đại sự gì, chính là giúp ta tìm đến cái này ba người liền có thể. Mấy tháng trước ta mấy cái này không ra hồn thủ hạ ở thành phố Ưng Đàm mất tích. Bác Phong cầm ra ba tấm theo vùng, trong đó người chính là huyền nhất ba người. Được, ta sẽ phân phó, đạo hưu không ngại ở trên trời sư phụ trước ở. Đan Hà Tử gật đầu một cái, sau đó phân phó ngoài cửa một tiểu đạo sĩ cầm theo vùng rời đi. Đạo hưu, có cái yêu cầu quá đáng, chẳng biết có được không đem hình ý quyền kinh cho núi Long Hổ chép một phần. Vì thế ta núi Long Hổ nguyện ý bỏ ra 4 viên Long Hổ đan này. Đan Hà Tử trầm ngâm một chút sau đó, trên mặt lộ ra chút vẻ khó xử, hướng về phía Bắc Phong mở miệng nói. Có thể. Bắc Phong gật đầu một cái, đồng ý. Ở Bắc Phong xem ra không có vô địch thiên hạ công pháp, chỉ có vô địch thiên hạ người, càng không sợ có người tu tập hình ý quyền kinh sau đi đối phó mình. Bắc Phong cầm ra hình ý quyền kinh giao cho Đan Hà Tử, an tâm ở núi Long Hổ ở lại. Sáng sớm, một đạo tiếng chuông ung dung vang lên, từng cái đạo sĩ nhanh chóng thức dậy, bắt đầu một ngày tập thể dục sáng sớm. Bác Phong cũng một cách tự nhiên tỉnh lại, bắt đầu giãn ra gân cốt. Nhiều người hai mắt lẫn lộn, bác Phong cũng không có tu tập phương pháp hô hấp tiểu quan mình, mà là hóa thân như một đầu vụng về gấu to, lảo đảo lắc lư đi lại. Nhìn như vụng về, thực thì vô cùng linh hoạt, mỗi một lần dậm chân đều là như dưới chân mọc rễ vậy. Từng tia cảm giác tê dại từ bắc phong phần lưng truyền tới, từng luồng như nham thạch nóng chảy vậy trích huyết dịch nóng từ xương tỉ bà chỗ hướng bắc phong toàn thân chạy tới. Đây là tuyết lĩnh thần ưng máu tươi. Bắc phong cảm thấy dị biến, ngừng lại, tinh thần lực bao phủ phần lưng, phát hiện cái này một cổ tinh thuần huyết dịch bất ngờ là từ tuyết lĩnh thần ưng cánh phải lên truyền tới. Mặc dù tính đặc biệt thưa thớt, cùng bắc phong toàn thân khí huyết so với không đáng nhắc tới, nhưng độ tinh thuần nhưng là xa xa vượt qua. Bắc phong bắt đầu điều động toàn thân khí huyết vây quét trước cái này một tia một món tuyết lĩnh thần ưng máu tươi, làm sau khi luyện hóa, bắc phong có thể rõ ràng cảm giác được mình lực lượng tăng lên không thiếu. Chương 199, hình ý quyền kinh. Bắc phong cảm giác kinh ngạc, cái này ti ti lũ lũ máu tươi lại có thể đối với mình tăng lên như thế hữu hiệu, hơn nữa trước mấy ngày lúc lại không có xuất hiện loại chuyện này. Chẳng lẽ là ngày hôm qua dị biến sau đưa tới? Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có một cái như vậy thuyết pháp. Bác Phong cảm thấy cái này đối với mình là một chuyện tốt, tuyết linh thần ưng này trong cánh ẩn chứa nhiều ít huyết dịch, đến khi mình hoàn toàn luyện hóa xong sau đó, tu vi khẳng định cũng có thể tăng lên một lớn một khúc. Rất nhanh, Bác Phong trở lại trong sương phòng, tự nhiên có đạo sĩ bưng một chén cháo trắng đi lên. Cái này một chén cháo trắng nhìn qua liền bề ngoài cũng không tệ, toàn thân màu xanh biếc, một lá cây trôi lơ lửng ở trong đó. Một cổ mùi thơm ở trong phòng đồng bền, Bác Phong uống một hớp nhỏ. Từng cổ một dược liệu mùi vị ở trong miệng bùng nổ. Không có thuốc đông y cái loại đó vị đắng, có chẳng qua là một chút xíu ngọt. Tất cả loại thuốc dựa theo nghiêm khắc so hàng hòa chung một chỗ, làm thành cái này một chén thuốc, giống như nhiều đóa hoa sen ở trong miệng từng tầng một nở rộ ra. Nuốt xuống bụng sau đó, một dòng nước gấm cuốn toàn thân, dược tính trong đó buộc phát ra, bị chuyển vận đến mỗi một cái trong tế bào, tăng nhanh tế bào thay cũ đổi mới, để cho tế bào một chút xíu thay đổi càng cường đại hơn. Thuốc cũng có thể ngon như vậy. Bác Phong uống xong cháo trăng sau đó, than thở một câu. Cái này một chén thuốc giá trị không rẻ, chẳng qua là chi phí nói ra cũng có thể đem một vị dù sao cũng phú ông hù được. Trong đó áp dụng dược liệu ném một bụi đến thị trường lên, cũng có thể làm cho người đánh bể đầu. Trong đó còn có tốt mấy vị thuốc chính là linh dược cấp bậc, do núi Long Hổ đời đời lục lọi, thất bại không biết bao nhiêu lần, mới sàng lọc đi ra có thể tiểu quy mô trồng trọt linh dược. Ăn rồi điểm tâm, Đan Hà Tử đi tới xương trong phòng, đem hình ý quyền kinh hoàn chỉnh giao cho Bắc Phong, ngoài ra còn có 4 viên Long Hổ đan này. Bác Phong cũng không có từ chối, trực tiếp đem Long Hổ đan này nhận, Bác Phong ý thức được cái này huyền nhất các người mặc dù so với người bình thường mà nói mạnh không ít, nhưng lại cũng chỉ là mới vừa bước vào võ đạo giới cửa mà thôi, chống đỡ chết cùng mình kính đại thành sắp xỉ. Một cái khác nhận lấy nguyên nhân chính là có qua có lại mới để cho người tỉnh, mình đem hình ý quyền kinh giao cho núi Long Hổ chép, núi Long Hổ cũng bỏ ra 4 viên Long Hổ đan này, nhìn như là một trận đổi trác, nhưng thực thì hai bên giao tình nhưng là gần hơn một bước. Huyền tứ các người vẫn còn ở trên giường bệnh tu dưỡng, cùng chi cùng nhau còn có Tô Bách các người. Đưa tới Long Hổ đan này cùng hình ý quyền kinh sau đó, Đan Hà Tử liền rời đi, bởi vì bị Bắc Phong kích thích, Đan Hà Tử quyết định tháo đảm nhiệm trưởng môn một trước, đoạn này thời gian còn cần phải tiến hành một ít giao tiếp, vội vàng choáng váng đầu hoa mắt. Bắc Phong chính là nhẹ nhàng mở ra trong tay quyền kinh, bắt đầu nhìn, quyền kinh có chút cũ, tờ giấy đã ố vàng, nhưng bảo quản rất tốt, không có gì hư hại. Hình ý quyền khởi nguyên có người nói là chế từ cơ tế có thể, cũng có người nói chuyển từ nhạc phi, nhưng trong thực tế hình ý quyền khởi nguyên vẫn còn muốn sớm hơn. Hình ý quyền cũng gọi được ý quyền chính là bắt chước 12 loại động vật vồ mồi hoặc phòng vệ mà chế tạo ra. Bác Phong ôm tâm tình mong đợi lật ra hình ý quyền kinh, sau đó chính là ngẩn ngơ, đây là gì? Nhìn xiên xẻo chữ viết, Bác Phong muốn mắng mẹ, đây là nó biết ta không nhận biết nó à? Bác Phong nhìn hồi lâu, cứ thế một chữ cũng không nhận ra. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này kiểu chữ, trước kia nhìn hiện đại bản cổ tịch nhiều nhất cũng chính là chữ triện nhỏ, hơn nữa còn có chú thích. Đây là giáp cốt văn. Vẫn là đại triện. Trái tim đen đú ám TR. Uy cập HTTP, Bác Phong nhìn xiên xẻo kiểu chữ suy đoán. Thật là sách đến thời gian sử dụng phương hận thiếu, thị phi đi qua không biết khó khăn à. Bác Phong than thở một câu, sau đó nghĩ tới hệ thống, nếu dị giới ngôn ngữ chữ viết cũng có thể phiên dịch, như vậy bản thế giới đâu. Nghĩ đến liền thử, Bác Phong trong lòng mặc nghiệm, hệ thống, đem cái này bản hình ý quyền kinh phiên dịch một chút. Đinh. Cần tiêu phí 10.000 thả câu kinh nghiệm. Phải chăng phiên dịch? Hệ thống thanh âm vang lên, lại để cho Bác Phong ngẩn ngơ. Làm sao mắc như vậy? Ngươi cái này lòng dạ đen tối hệ thống. Bác Phong liền trực tiếp mắng lên, phiên dịch một quyển sách lại muốn 10.000 thả câu kinh nghiệm, thật làm thả câu kinh nghiệm là nhặt được sao? Quyền kinh này vì bản thế giới chi cao võ học, võ gần như thần thông. Thật đơn giản một câu nói, lại để cho Bắc Phong hạ quyết tâm, để cho hệ thống bắt đầu phiên dịch. Nhìn mình còn thừa lại trị giá kinh nghiệm, đã chỉ có 4 con số, không khỏi cảm khái một câu thả câu kinh nghiệm quá bất kinh xài, tiếp tục như vậy thăng cấp xa xa trung thân à. Trong tay hình ý quyền kinh hiện lên một hồi ánh sáng, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng bắn vào Bắc Phong đầu lâu, sách hóa thành bụi bặm biến mất không gặp. Bắc Phong đứng ngẩn ngơ tại chỗ, giống như là ngủ vậy, vô số khổng lồ tin tức tràn vào Bắc Phong đầu lâu. Mong mỏng một cuốn hình ý quyền nhìn như không có nhiều ít chữ, nhưng mỗi một loại chữ đều là ẩn chứa nhiều loại ý, mỗi đọc một lần đều có mới nhận thức. Hồi lâu Bắc Phong thở ra một ngụm trọc khí, khí như kiếm hồng, ở trong không khí dường như bắn ra 3 m xa. Thật lâu không muốn tiêu tán. Chữ viết này quả nhiên bác đại tinh thâm, cũng chỉ có hình con voi chữ mới có thể hoàn toàn ghi chép xuống hình ý quyền biểu đạt ý đi. Bắc Phong mở mắt ra, cảm giác não hải có chút tăng đau. Văn tự tượng hình vào sáng sớm mấy ngàn năm trước liền xuất hiện, tục truyền là do nhà kho hiệt chế tạo ra, nhà kho hiệt được gọi là thiên hạ chữ viết tổ, cổ kim Hàn mực sư. Như vậy không thể được, ta phải đem có hạn thời gian dùng ở cần phải làm trong chuyện, như vậy mới có thể một đi dường như trước, đột nhiên tăng mạnh. Bác Phong đống nhiên suy nghĩ ra liền một cái đạo lý, tự học quá tạp. Luyện đan mặc dù cũng là lớn nói, nhưng quá dính dấp mình thời gian, chẳng qua là luyện đan học nghề cần nắm trong tay kiến thức liền phải hao phí mình nhiều thời gian. Mà đây sẽ ảnh hưởng đến mình trong võ đạo thành tựu. Bây giờ mình muốn làm chính là hết khả năng đột phá cảnh giới cao hơn, cùng gặp phải cổ trai sau đó, lại trở lại tới suy luận. Suy nghĩ ra một điểm này sau đó, Bác Phong tâm linh một hồi ung dung, liền liền mới vừa rồi còn có chút tăng đau đầu cũng giảm bớt rất nhiều. Luyện đan tuy tốt, nhưng bây giờ đối với ta mà nói có hại mà không có ích, tiêu phí nhiều thời gian, thu hoạch nhưng không được tỷ lệ, xem ra là thời điểm đem huyền tứ các người bồi dưỡng ra. Bác Phong suy nghĩ một chút, quyết định đem thuật luyện đan giao cho huyền tứ các người. Ngoài ra bọn họ tu vi cũng là thời điểm hướng lên nói lại, bây giờ huyền tứ các người còn xa xa không hợp cách. Gặp phải một chút vấn đề khó khăn thì phải mình ra tay, huyền tứ các người trừ giúp mình chạy một chút chân xử lý một chút phương diện sinh hoạt chuyện vụn vặt ra, cũng chưa có quá lớn chỗ dùng. Sau khi trở về liền cho bọn họ tới một lần cả đời khó quên huấn luyện đi. Bác Phong khỏe miệng treo lên nụ cười, như là nghĩ tới điều gì chuyện đùa vậy. Sau đó ngồi xếp bằng, tinh thần chìm vào não hải, bắt đầu tra nhìn lên hình ý quyền kinh tới. Hình ý quyền kinh bên trong không chỉ có chẳng qua là quyền, còn có các loại binh khí chiêu thức. Nhưng chân chính trọng yếu chính là 12 hình thú quyền, cái này 12 hình thú quyền mới là hình ý quyền trải qua nồng cốt nội dung. Hơn nữa cái này 12 thức quyền pháp có thể tùy ý tổ hợp, tạo thành hình ý quyền cuối cùng sát chiêu. Ví dụ như long quyền cùng hổ quyền liền có thể diễn hóa là long hổ tranh bá. Có thể hay không diễn hóa cuối cùng sát chiêu cùng luyện quyền thời gian không có quan hệ gì, chú trọng nhất ngược lại là năng lực. Chương 200 Lòng người chưa đủ rắn nuốt voi. Hình ý quyền kinh ẩn chứa nội dung vô cùng phức tạp, coi như là phiên dịch sau đó, Bác Phong nhìn cũng cảm thấy có chút không lưu loát, nhưng tối thiểu có thể học được. Hơn nữa hình ý quyền kinh tựa như cùng khắc ở Bác Phong trong đầu vậy, không cách nào quên mất. Buổi chiều, Tô Bách các người hơi tỉnh lại, đầu tiên ngửi được chính là một cổ đậm đà thuốc đông ý vị. Các người tỉnh. Ta vậy thì đi cho các người bưng chút đồ ăn tới. Một cái tiểu đạo sĩ làm thi lễ, rồi sau đó nói. Đợi một chút, tiểu đạo sĩ. Ta nghĩ ra nhà tu hành. Tô Bách vội vàng thức dậy, cái này động một cái cũng cảm giác thân thể mình có chút không lưu loát, giống như là bị gì máy móc vậy. Tô Bách mặt đầy khát vọng, ngày hôm qua đánh vào đối với mình quá lớn, lần đầu tiên biết võ hiệp thật tồn tại hậu thế. Tiểu đạo sĩ lắc đầu một cái, không để ý đến Tô Bách, xoay người rời đi. Nếu là ta có loại này siêu phàm lực lượng, đây còn không phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tô Bách trong lòng suy nghĩ. Ở Tô Bách xem ra ngày hôm qua vậy đối chiến 3 người tất cả đều là tuổi không lớn lắm, nhưng như vậy lợi hại, dự đoán tu hành cũng không biết quá khó khăn, đã như vậy mình liền bái sư học nghệ, mấy năm sau đó còn không phải là trời cao mặc chim bay. Nô Tiểu Lệ cùng Lâm Thanh Nhã cũng lần lượt tỉnh lại, hai nàng tinh thần diện mạo có chút tiểu tụy, đơn thuần là bị sợ. Rất nhanh Tiểu Hòa Thượng đi mà trở lại, bưng tới 3 chén cháo trắng, cái này 3 chén cháo trắng không cách nào cùng Bắc Phong vậy một chén so sánh, nhưng cũng là không thể có nhiều thuốc. Đói một ngày Tô Bách các người cái miệng nhỏ uống, đồng thời cảm giác từng cổ một dòng nước gấm từ dạ dày khuyết tán ra, làm cho cả thân thể cũng ấm áp. Tốt uống ngon cháo, cái này là làm gì hả? Nô Tiểu Lệ sau khi uống xong có chút không thôi, chỉ cảm thấy một chén nhìn như bình thường cháo trắng là mình ăn rồi nhất mỹ vị thức ăn. Đây nếu là đạt được phương pháp, mình mở một nhà dưỡng sinh cháo tiệm, vậy còn không được lợi lận. Đây là đặc biệt vì 3 vị chế tạo thuốc, có thể tạo được cố bổn bồi nguyên, bổ khí nuôi máu công hiệu. Chế tạo thứ tự làm việc phức tạp. Tiểu đạo sĩ mở miệng nói, ý biểu đạt rất rõ ràng, liền thì không muốn nói, thật ra thì nói cũng vô ích, lại không đề cập tới quá trình chế tạo phức tạp, nhàn nhạt giá trị của dược liệu cũng không là người nhà bình thường có thể dùng khởi. Đa tạ tiểu sư phó. Chỉ có Lâm Thanh Nhã thật tâm thật ý hướng tiểu đạo sĩ thi lễ một cái. Tiểu sư phó, ta muốn bái sư học nghệ. Tô Bách đi tới tiểu đạo sĩ trước mặt, nghiêm túc nói. Mấy vị nếu là không có chuyện gì, xuống núi đi đi. Tiểu đạo sĩ lắc đầu một cái, thẳng đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến Tô Bách ý. Đợi một chút. Tiểu sư phó chờ một chút. Nếu như ngươi nguyện ý để cho ta bái nhập núi Long Hổ, ta cho ngươi 1 triệu như thế nào? Tô Bách cản ở giữa đường, khẽ cắn răng có chút đau lòng nói ra một cái tự nhận vì rất cao giá biểu. Đi xuống núi đi. Cũng không gặp tiểu đạo sĩ làm sao ra tay, chính là bàn tay như con cá vậy đong đưa một chút, Tô Bách cũng cảm giác một cổ lực mạnh chuyển tới, bị đẩy đến một bên. Tô Bách thần sắc âm tình bất định, cũng không dám hướng tiểu đạo sĩ làm khó dễ, ngày hôm qua từng màn kia cảnh tượng có thể đều hiện lên ở trước mắt, nếu là cho tự mình tới một chút, mình có thể không đỡ nổi. Cục cưng, chúng ta là không thì phải tìm núi Long Hổ phải bồi thường. Dẫu sao chúng ta là bị bọn họ liên lụy. Còn không biết có cái gì không hậu di chứng đâu. Nô Tiểu Lệ nhìn sắc mặt âm tình bất định Tô Bách nhỏ giọng nói. Không tốt sao, vốn là núi Long Hổ cảnh khu nói không ra thả, là chúng ta nếu không phải là tiến vào, nói sau bọn họ cũng coi là cứu chúng ta một mạng. Lâm Thanh Nhã bất mãn nói, cảm thấy Ngô Tiểu Lệ khắp mọi mặt cũng còn phải, liền là thật yêu tài như mạng, sớm muộn phải bị thua thiệt. Chính là bởi vì làm cái này, bọn họ mới có thể sợ hơn, ngươi nói nếu như chúng ta đem sự việc vạch trần ra, bọn họ có thể hay không sợ. Ngô Tiểu Lệ càng nói trước mắt càng sáng, so sánh với Internet tù đùn kéo đến truyền tới lời bàn, cùng núi Long Hổ vé vào cửa khổng lồ kia lợi nhuận so với, Ngô Tiểu Lệ cảm thấy chẳng qua là hướng núi Long Hổ muốn một phần thuốc cách điều chế đối phương hoàn toàn sẽ đáp ứng. Tô Bách cũng là có chút ý động, nhưng trong lòng vẫn là có chút cố kỵ. Không được, loại này cơ hội bỏ lỡ vậy thì lại cũng không có, ta muốn thử một lần. Hơn nữa, ta cũng không phải là nói cản, ai biết chúng ta có thể hay không phải cái gì hậu di chứng các loại. Ngô Tiểu Lệ hướng cửa đi ra ngoài, Tô Bách cắn răng một cái, cũng đi theo lên, cầu giàu sang trong nguy hiểm. Đợi một chút ta, các người có phải điên rồi hay không? Lâm Thanh Nhã dậm chân một cái, cũng đi theo ra. Thật đúng là không là người một nhà không vào một nhà cửa ạ, hai người đều là đầu góc mê tiền. Cư sĩ, trưởng môn có chuyện không đi được, để cho ta tới dẫn ngài đã qua, nói là của ngài sự việc đã có kết quả. Một vị tiểu đạo sĩ đứng ở Bắc Phong ngoài cửa, cung kính nói, đồng thời một đôi mắt thỉnh thoảng ở Bắc Phong trên mình quan sát. Chính là người này ở Phục Ma Điện chém giết 2 người tiên thiên thượng nhân sao. Cũng không có 3 đầu 6 tay ạ. Tiểu đạo sĩ trong lòng yên lặng suy nghĩ. Làm phiền. Bắc Phong gật đầu một cái. Đứng dậy chỉnh sửa một chút áo khoác, đi theo tiểu đạo sĩ đi ra phía ngoài. Tiểu đạo sĩ, chờ một chút. Đi ngang qua một nơi viện tử, một cô gái gào thét, sau đó đạp 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 chạy tới. Ừ, người này làm sao còn ở chỗ này? Nhìn một cái Bắc Phong sau đó, Nô Tiểu Lệ không để ý tới, chính là một cái có chút nhỏ tiền người thôi. Hơn nữa dáng dấp lại không tính là đẹp trai, tự nhiên không thể để cho Nô Tiểu Lệ nhìn chăm chú. Tiểu đạo sĩ, chúng ta ở núi Long Hổ xảy ra chuyện. Các người liền không phụ trách liền sao? Nô Tiểu Lệ khí thế hung hăng hướng về phía tiểu đạo sĩ nói. Đúng. Núi Long Hổ phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Tô Bách cũng lên trước nói. Đáng thương tiểu đạo sĩ nơi đó là 2 người này đối thủ, tranh cãi mấy câu. Nô Tiểu Lệ cùng Tô Bách một mực không buông mình là ở núi Long Hổ ra chuyện, hơn nữa còn không biết có cái gì không hậu di chứng, nhất định phải bồi thường. Bác Phong ở một bên không có mở miệng nói chuyện, chẳng qua là chân mày dần dần nhíu lại, có chút không nhịn được. Ngươi biết ba ta là ai không? Ta nói cho ngươi ba ta là phó thị trưởng, câu nói đầu tiên có thể để cho các người núi Long Hổ cảnh khu chỉnh đốn ngươi có tin hay không? Đãi trước tiểu đạo sĩ nói hồi lâu, nhìn tiểu đạo sĩ mềm yếu dáng vẻ, Tô Bách hoàn toàn yên lòng, xã hội bây giờ ngươi biết võ công thì thế nào, còn không phải là muốn khuất phục ở quyền lợi dưới. Tốt lắm, chớ nói, khi dễ một đứa con nít coi như là bản lãnh gì. Nhìn Ngô Tiểu Lệ cùng Tô Bách 2 người bản mặt kia, Lâm Thanh Nhã bộc phát. Hướng về phía 2 người hầm hử. Thanh Nhã ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi giúp bên kia. Chúng ta mới là người bị hại có được hay không? Nô Tiểu Lệ như là không nghĩ tới mình cái này trong ngày thường nhìn như nhu nhu nhược nhược bạn gái thân lại có thể cũng biết tức giận. Đúng vậy Thanh Nhã, chúng ta mới là người bị hại có được hay không? Không nói rõ ràng, nếu là sau khi trở về đã xảy ra chuyện gì, vậy coi như ai? Coi là tự chúng ta xui xẻo sao? Tô Bách một bộ hiên ngang lẫm liệt dáng vẻ. Một bộ ta là vì các người tốt dáng vẻ. Nhưng nghe 2 người nói chuyện Lâm Thanh Nhã làm sao sẽ còn tin tưởng cái này 2 người ta nói, bất quá là vì kiếm cớ mà thôi. Cái đó, cha ta là tỉnh trưởng. Thị trường lớn hơn, vẫn là tỉnh trưởng lớn hơn à? Ở ba người tranh luận lúc này, một đạo yếu ớt thanh âm vang lên. Chương 201, mang xấu xa đứa nhỏ. Gió gào thét mà qua, đang tranh luận không nghỉ ba người trực tiếp ngây dại, sau đó toàn bộ nhìn chằm chằm cái này 14-15 tuổi, môi đỏ răng trắng tiểu đạo sĩ. Ha ha, ba ngươi đều là tỉnh trưởng, ngươi còn chạy tới tu cái gì đạo à? Tô Bách phá lên cười, cảm thấy thật là buồn cười quá, không có cái nào tỉnh trưởng sẽ ngu như vậy thiếu, đem con trai đưa đến cái này trên núi Long Hổ chịu khổ đi. Tiểu đạo sĩ, người xuất gia không nói dối, đạo sĩ là có thể nói dối sao? Nô Tiểu Lệ cũng là cười lớn, cảm thấy cái này tiểu đạo sĩ thật là quá đáng yêu. Không cùng ngươi nói, mau gọi các người người chủ sự đi ra, chúng ta nói một chút vấn đề bồi thường. Thu Liễm nụ cười, có lẽ là bị Lâm Thanh Nhã nói ngại quá, Nô Tiểu Lệ cũng không muốn nói thêm cái này tiểu đạo sĩ. Chúng ta đi thôi. Bác Phong lắc đầu một cái, lần đầu tiên thấy lớn lối như vậy, lại có thể lừa gạt đến trên núi Long Hổ tới. Thật là người không biết không sợ à? Tốt cư sĩ. Tiểu đạo sĩ vội vàng chạy đến Bắc Phong phía trước dẫn đường, không để ý tới Tô Bách các người. Ơ, tiểu đạo sĩ, cha ngươi là tỉnh trưởng, vậy người này cha là ai à? Có thể làm phiền ngài vị này đường đường tỉnh trưởng công tử tự mình dẫn đường, vậy cha hắn còn không phải trâu trời cao à? Tô Bách nhìn coi thường mình đám người tiểu đạo sĩ mặt mũi không nén giận được, đưa ra tay ngăn ở Bắc Phong trước mặt, một mặt nghiền ngẫm nói. Đứa nhỏ. Biết loại chuyện này phải làm gì sao? Bác Phong nhìn không biết làm sao tiểu đạo sĩ, cảm giác được mình có cần phải cho hắn học một khóa, nếu không liền tâm tính như vậy ra núi Long Hổ còn không bị người khác gặm xương cũng không còn dư lại. Này, các người có nghe hay không ta nói chuyện? Đem các người người chủ sự gọi ra. Nếu không chuyện hôm nay không xong. Tô Bách nhìn tiểu đạo sĩ xem cũng không xem mình bên này, cảm thấy bị rất lớn làm đủ. Không biết. Tiểu đạo sĩ quay đầu nhìn một cái đang ầm ĩ Tô Bách, lắc đầu một cái. Giữa đường lý nói không thông lúc này người đánh hắn một lần, sau đó sẽ nói cho hắn đạo lý, không có đánh một lần sau còn nói không thông đạo lý. Nếu như có vậy ngươi liền đánh lại hắn một lần. Bác Phong nghiêm nghị nói, tiểu đạo sĩ trong mắt thoáng qua mê muội, sau đó đem những lời này nhớ trong lòng. Nhìn con đứng ngẩn ngơ tại chỗ tiểu đạo sĩ, bác Phong nuốt ve chán, đứa nhỏ này làm sao đầu óc bất khai khiếu đâu. Vậy bây giờ ngươi còn đứng ỉ làm gì? Đánh hắn à? Bác Phong chơi tính đại phát, xúi dục trước tiểu đạo sĩ. Ta cho ngươi. Ha ha. Tô Bách chính ở chỗ này lại nhảy không ngừng vừa nói, tiểu đạo sĩ đột nhiên làm khó dễ, đề khí với ngực, một cái trực quyền liền đánh vào Tô Bách trên mặt. Ẩm. Không phòng bị chút nào Tô Bách bị một quyền này đánh nằm trên đất, mặc dù tiểu đạo sĩ tiên thiên người yếu nhiều bệnh, nhưng quanh năm suốt tháng tu tập hạ, cũng xa xa so bạn cùng lứa tuổi lực lượng lớn không ít. Một quyền này đi xuống đánh Tô Bách mắt nổ đom đóm, nửa ngày chậm bất quá thần tới. Ngươi cái này tiểu đạo sĩ đánh như thế nào người à? Ta phải đi nói với các người. Nô Tiểu Lệ chạy đến Tô Bách bên cạnh, vội vàng tra nhìn lên Tô Bách thương thế, một bên mặt rõ ràng sưng lên, gặp không có gì đáng ngại sau đó, xông lên trước năm kéo tiểu đạo sĩ áo quần. Đối phó loại đàn bà này không cần suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp một bạt thai rút ra đi lên là được. Bác Phong giống như là lộ ra tam giác cái đuôi ác ma vậy, thuần thuần dậy giống như giấy trăng giống vậy tiểu đạo sĩ. Bắc. Một đạo tiếng tát thai vang dội vang lên, Nô Tiểu Lệ ngây tại chỗ. Sau đó bụng mặt phun một chút lại khóc. Có phải hay không đơn giản lại thuận lợi? Bác Phong hướng về phía trên mặt mang tung tăng vẻ tiểu đạo sĩ nói. Cư sĩ thật là lợi hại. Tiểu đạo sĩ vội vàng gật đầu, đối với Bác Phong tràn đầy sùng bái. Ngươi người này làm sao có thể tùy tiện dạy đứa bé đánh người hả? Lâm Thanh Nhã đối với Bác Phong chỉ trích đến, đồng thời ngồi xuống để an ủi Ngô Tiểu Lệ. Tiểu đạo sĩ chính là về phía trước bước ra một bước nhỏ, Bác Phong một bàn tay liền đè ở tiểu đạo sĩ trên bả vai. Ngươi phải học có đáng đánh hay không, người nào có thể đánh, từ lúc nào đánh, mà không phải là tất cả mọi chuyện cũng dựa vào quả đấm chẳng qua là một loại thủ đoạn, mà đầu góc mới là mấu chốt. Bác Phong hướng về phía tiểu đạo sĩ dạy, không phải thật muốn đem tiểu đạo sĩ dạy thành chỉ biết dùng bạo lực giải quyết vấn đề người. Tiểu đạo sĩ có chút mê muội, cái hiểu cái không, gật đầu một cái. Bái kiến thượng nhân. Minh Trạch còn không cảm ơn thượng nhân chỉ điểm. Nơi này sự tình phát sinh đã bị chú ý tới. Lập tức nhất trung năm đạo sĩ mang hai người đi tới, đầu tiên là thật sâu đối với Bắc Phong thi lễ một cái, sau đó đối với tiểu đạo sĩ nói. Sư phụ. Minh Trạch kinh ngạc gọi tới, không nghĩ tới sư phụ cũng tới. Không sao, ta thật thích đứa nhỏ này. Bắc Phong lắc lắc, trong lòng vẫn có chút chột dạ, dẫu sao vị này mới là tiểu đạo sĩ tránh bài sư phụ. Cái này trung niên đạo sĩ cả người khí cơ đã đạt đến một cái cực điểm, tùy thời cũng có thể phá nhập tiên thiên cảnh. Coi như ở núi Long Hổ. Địa vị cũng khẳng định không thấp. Các người còn dám đánh người, ta muốn chỉnh đến các người táng gia bại sản. Tô Bách bụng mặt, trong mắt tràn đầy lửa giận, mình trước hai mươi mấy năm xuôi gió xuôi nước, chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy, nếu là truyền đi mình lại có thể bị một cái 15-16 tuổi nhóc miệng hôi sữa đánh, cái này làm cho mình tại sao ở trong vòng ngẩng đầu lên. Sư phụ, người này nói ba hắn là thành phố Ưng Đàm phó thị trưởng, muốn cho chúng ta bồi thường bọn họ tổn thất. Tiểu đạo sĩ Minh Trạch vẫn cảm thấy thật ủy khuất, vô duyên vô cớ liền bị đây đối với trai gái mắng một trận. Biết, người trước mang theo người đi trưởng môn nơi đó, nơi này ta tới xử lý. Trung niên đạo sĩ sờ một cái tiểu đạo sĩ đầu, sau đó dửng dưng nói. Đối với cái này tiểu đồ đệ trong tính cách năm đạo sĩ cũng là cảm thấy nhức đầu, đổi thành mấy trăm năm trước, loại này tính cách chính là trời xanh tu đạo hạt giống tốt, nhưng bây giờ thời đại thay đổi. Loại này tính cách ở trên núi Long Hổ còn không có gì, đông đảo sư huynh đệ cũng đều sẽ nhìn. Nhưng cái này tiểu đồ đệ không thể nào một mực ở lại núi Long Hổ, sớm muộn là sẽ xuống núi, loại này tính cách ở quần quận trong hồng trần, sẽ bị người liền dây nịt ra cốt cũng nuốt vào. Bây giờ nhìn tiểu đồ đệ lại có thể bị Bắc Phong ăn mấy miếng liền mang trong ránh, mặc dù cảm thấy có chút không ổn, nhưng tối thiểu là cái tốt bắt đầu. Sư phụ, vậy ta trước mang theo người đến trưởng môn đi nơi nào? Tiểu đạo sĩ Minh Trạch cung kính đối với đạo nhân thi lễ một cái, sau đó mang Bắc Phong rời đi. Từ đầu đến cuối Bắc Phong cũng không có nhìn tới Tô Bách hai người, tầng thứ bất đồng, tự nhiên không sẽ để ý đối với tự mình tới nói mấy vị không quan trọng người đi đường. Còn như có thể hay không xử lý lần này phiền toái, Bắc Phong một chút cũng không lo lắng, đường đường núi Long Hổ, đạo giáo tổ đỉnh có mạng giao thiệp có thể hủ chết người. Bắc Phong ở tiểu đạo sĩ Minh Trạch dẫn đường hạ, đi tới một tòa viện bên trong. Sân không phải rất lớn, một viên trọc trời cây già cao vút ở trong sân, lúc này cành lá đã toàn bộ khô héo, một trận gió phất qua, lớn chừng bàn tay lá cây lớn vùng mảng lớn rớt xuống. Từng luồng sâu kín hoa mai mùi thơm đồng bền ở trong sân, sân tuy nhỏ, nhưng đừng một cái. Rất khó tưởng tượng một cái như vậy nhà nho nhỏ chính là núi Long Hổ trưởng môn nhân chỗ ở. Trưởng môn, cư sĩ đã đến. Tiểu đạo sĩ Minh Trạch đứng ở ngoài cửa cung kính nói. Chương 202, tuyết rơi. Bác Phong đi vào cửa phòng bên trong, Đan Hà Tử để tay xuống ở giữa sự việc, vì bác Phong pha một bình trà xanh. Trà này là núi Long Hổ đặc hữu cây trà, cứ nghe là đời thứ hai thiên sư từ một nơi đường cùng trong tìm được một viên linh trà cây. Một năm chỉ có thể hái 99 vùng lá trà. Chỉ có trọng yếu nhất khách người mới có thể hưởng thụ được. Trà ngon. Bác Phong nhấp một hớp nhỏ, mùi thơm ở miệng lưỡi trong tràn ngập, như dư âm lượn quanh lương, ba ngày không dứt. Quan trọng hơn một ngụm trà nuốt vào trong bụng, một cổ nhàn nhạt thanh lưu xông lên náo hải, để cho người cảm giác tinh thần phấn chấn. Đạo hữu, ngươi người muốn tìm đã tìm được, buổi chiều thì có thể đến. Đan Hà Tử xoa xoa đầu, phải đem quyền lợi chuyển giao ra, tùy thuộc mọi phương diện thực ra quá nhiều. Đa tạ, không biết là ở nơi nào tìm được. Bác Phong có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Ở thiếu niên trông coi nơi, còn có trong ngục giam. Đan Hà Tử nhận được tin tức lúc cũng là khóc cười không thể, sau đó nho nhỏ cho Bác Phong vừa nói ba người vinh quang sự tích. Tới một cái thành phố Ưng Đàm liền đánh lên một cái bang phái trụ sở chính, buộc một đám người đi tìm cái gì nhóm người lường gạt, tìm một đoạn thời gian gì cũng không tìm được, vẫn cùng cảnh sát xảy ra mâu thuẫn. Cùng cảnh sát đánh dụng nhóm người này sau đó cũng là một mặt mơ hồ. Làm sao cũng không nghĩ tới nhóm người này đội lao đại là một cái 11-12 tuổi bộ dáng bé gái. Nhưng tách ra cha hỏi sau đó, tất cả mọi người đều là miệng đồng thanh nói cái này ba người mới thật sự là hắc bang lao đại, một ít cất trậu cũng bị một đám hắc bang phần tử bấu vào huyền nhất ba người trên đầu. Bác Phong khóc cười không thể, Huyền Tam nhìn như không phải thật thông minh sao. Làm sao mặc cho huyền nhất huyền nhị làm ẩu. Nhưng suy nghĩ một chút, huyền nhất chính là một đứa con ít, cái gì cũng không hiểu, huyền nhị lại là một thiếu lòng. Hết lần này tới lần khác cái này hai người cũng so Huyền Tam lợi hại. Nghĩ tới đây Bắc Phong đã biết đại khái, không phải Huyền Tam bất kể hai người, mà là không đánh lại hai người. Đạo hưu nếu là vô sự, có thể lưu lại dự lễ, ngày mai đúng là ta núi Long Hổ hạ đảm nhiệm trưởng môn ngày vui. Đan Hà Tử cười nói, sự việc đã giao tiếp xong hết rồi, lập tức cái này trách nhiệm nặng nề, trong lòng cũng vung lòng rất nhiều. Bắc Phong lúc này mới nghiêm túc quan sát Đan Hà Tử tới, trực quan nhất chính là Đan Hà Tử tinh thần diện mạo. Hoàn toàn có thể nói là rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Cả người khí huyết không lúc nào không có ở đây chập chờn, một hồi xông lên một cái điểm giới hạn, một hồi lại ngã vào đáy cốc. Chúc mừng đạo hữu. Thiên thiên khả kỳ. Bác Phong hướng về phía Đan Hà Tử cười nói. Ha ha, những năm này bị quyền trong tay mê mận ánh mắt, cảm thấy không có mình núi Long Hổ thì không được, nhưng ngày hôm qua thấy được Nam Dương Nghìn Quân hai đứa cháu, nhưng phát hiện bất chi bất giác ban đầu đứa nhỏ đều đã trưởng thành, ta cũng là thời điểm chuyên tâm leo võ đạo. Đan Hà Tử có chút cảm khái, trẻ tuổi đồng lứa đều đã đuổi kịp từ cảnh giới của mình, ở tông sư bên trong phí thời gian quá nhiều năm tháng. Bác Phong đối với lần này không nói gì, chẳng qua là cười một tiếng, cái này đan hà tử có thể nói là dưới tiên thiên mạnh nhất tông sư một trong, nội tình sâu không lường được, mặc dù ở cảnh giới tông sư phí thời gian rộng lượng năm tháng, nhưng cũng đem căn cơ đánh vững chắc vô cùng. Một khi đột phá, có thể không chỉ là tiên thiên sơ kỳ đơn giản như vậy. Có thể nói ở trong cảnh giới tông sư, không có mấy người căn cơ có đan hà tử hơn nữa hùng hậu. Bác Phong trở lại chỗ ở mình sân, ngồi ở bên cạnh hồ nước, tiện tay rắc một ít thức ăn cho cá, nhìn từng cái ánh sáng màu tươi đẹp thưởng thức cá chung một chỗ tranh đoạt. Võ giả thật ra thì cũng giống như vậy, trong thiên địa tài nguyên có hạn, muốn so người khác mạnh, so người khác quá càng thoải mái, chỉ có tranh đoạt. Hôm nay sắc trời không tốt lắm, trên bầu trời một tầng thật dày mây đen dày đặc, từng trận tựa như đao vậy gió lạnh gào thét. Chẳng biết lúc nào, một vùng vùng ngón giữa lớn bằng đông tuyết bay xuống, Bác Phong tĩnh tĩnh ngồi ở trong tuyết địa, tầng một như là vô hình cái lồng khí vờn quanh ở Bác Phong bên người, tất cả đông tuyết rơi vào Bác Phong đỉnh đầu lúc thì sẽ bay qua một bên. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, tiếng chim muông không thể ngửi nổi, một nhóm năm người từ núi Long Hổ hạ chìa vào gió tuyết tới. Lần này chúng ta thảm. Huyền Tam càng đến gần núi Long Hổ, trong lòng càng khẩn trương, giống như là có một cái tay vô hình trưởng nắm tim mình vậy. Ông chủ giao phó sự việc không có làm xong, ngược lại còn muốn ông chủ tới thay mình thu thập hồi kết, Huyền Tam đã không biết nên làm sao đối mặt Bắc Phong. Huyền Nhất cùng Huyền Nhị ngược lại là không có Huyền Tam như vậy đa sầu đa cảm, ngược lại dọc theo đường đi khắp nơi quan sát núi Long Hổ cảnh sắc tới, giống như là tới du lịch vậy. Nhìn hai người trên mặt mang nụ cười, Huyền Tam vuốt ve chán, có lúc đơn thuần một ít cũng không tệ. Tối thiểu không cần giống như mình vậy chịu đựng lớn như vậy áp lực. Các vị, thượng nhân đang ở bên trong, ta liền cáo từ trước. Hai cái thanh niên đạo sĩ đem Huyền Nhất các người dẫn tới Bắc Phong chô ở ngoài viện, rồi sau đó xoay người rời đi. Hơn 1.000 năm người diễn biến hạ, trẻ tuổi đồng lứa đạo sĩ phương thức nói chuyện cũng có thay đổi rất lớn, giọng rất tự nhiên, chỉ có thật chánh hoạch tâm đạo sĩ còn khẩn thủ trước một bộ rườm rà quý củ. Kéo kẹt. Cửa viện khép hở, nhẹ nhàng đẩy một cái. Ba người vừa tiến vào sân liền thấy được bên cạnh hồ nước, một bộ quần áo trắng như tuyết chàng trai ngồi xếp bằng. Ông chủ, thuộc hạ làm việc bất lực, còn để cho ngài đích thân tới. Huyền Tam tiến lên túi người, cung kính nói, gió tuyết chồng chất thời tiết, Huyền Tam chán nhưng hiện lên lau một cái tầng mồ hôi mịn. Thần kinh lớn cái Huyền Nhị cùng tâm tính đơn thuần Huyền Nhất cũng tựa như cảm giác tình huống không đúng lắm, đang hoàng học Huyền Tam đứng ở Bắc Phong trước mặt. Bắc Phong nhưng không có lên tiếng, giống như ngủ vậy. Đối với Huyền Tứ đám người lời nói không có bất kỳ phản ứng. Bác Phong không nói lời nào, Huyền Tam các người liền càng là không dám nói tiếp nữa, cung kính đứng ở Bác Phong trước mặt, mặc cho càng rơi xuống càng lớn tuyết chất đống ở trên người mình. Huyền Tam biết Bác Phong không phải là không có nghe gặp, chỉ là cố ý như vậy, coi như là cho mình đám người cảnh cáo. 2 giờ trôi qua, Bác Phong vẫn là không có đứng dậy ý, mặt đất đã trải một tầng thật dày tuyết động, Huyền Tam cùng trên người cũng che phủ một tầng thật dày tuyết động. Ba người sắc mặt tái nhợt, không có màu máu, răng cũng không ngừng lay động, ba người chung quy chẳng qua là tương đương với Minh Kính Đại Thành mà thôi, còn không thể làm được nóng lạnh bất xâm, ở nơi này càng rơi xuống càng lớn trong gió tuyết đứng hai cái tới giờ, đã sắp đến ba người cực hạn. Bác Phong chậm rãi đứng dậy, lấy Bác Phong chỗ ngồi làm trung tâm, đường kính một thước rơi phạm vi trong không có một vùng đông tuyết. Đây là tu vi thành công người mới có thể làm được, như tông sư liền có thể làm được nóng lạnh bất xâm, lại lạnh ngày đông ăn mặc một cái áo mỏng cũng đủ rồi. Càng không cần phải nói Bắc Phong cái này lấy thân xác đột phá tiên thiên tồn tại, khí huyết như hống, thịnh vượng như long. Cái gọi là rồi mỗi không thể rơi, vùng vũ không thêm thân, quanh thân sẽ bao phủ một tầng người bình thường xem không thấy, nhưng quả thật tồn tại khí thế. Sao sạc. Bắc Phong hướng bên trong căn phòng đi tới, trong sân Bắc Phong tiếng bước chân có thể nghe rõ ràng. Vào đi. Khi đi tới cửa, Bắc Phong dừng chân một cái, như là muốn cùng tuyết so hàn thanh âm vang lên. Chương 203, Gấu hình quyền. Huyền Nhất các người như được đại xá, sương sốt một chút sau đó vội vàng tiến vào bên trong nhà, dùng sức ma sát bàn tay. Lần sau lại đem sự việc làm hư hại, liền không phải là đơn giản như vậy. Bác Phong nhìn ba người chậm rãi mở miệng. Trong ba người cho dù là chậm nhất là Độn Huyền Nhị cũng giống là thông suốt vậy, vội vàng gật đầu. Tốt lắm, xuống nghỉ ngơi đi. Bác Phong phất phất tay, ba người vội vàng chạy mất. Hình ý quyền muốn nhập môn cũng không phải một chuyện dễ dàng, quá cao thâm. Bất quá gấu hình đối với ta mà nói nhưng là dễ như trở bàn tay. Bác Phong hồi tưởng lại mới vừa rồi ở trong tuyết địa thu hoạch, khóe miệng hiện lên nụ cười. Mình học tập gấu to động tác ở gặp phải gấu hình sau đó, học tập một ngày ngàn dặm. Giống như là trời xanh liền thích hợp gấu hình quyền vậy, không cần đi chữ chục lần lượt câu điều nghiên, chẳng qua là đọc nhanh như gió quét qua, gấu hình quyền liền bị nắm giữ 7-8 phần. Mọi người đều biết, gấu to cường đại nhất địa phương không phải móng của nó, cũng không phải nó răng, mà là gấu gánh. Một đầu gấu to toàn lực đụng một cái dưới, liền liền nhỏ một chút cây cối cũng biết bị đánh ngã. Nếu là đụng vào một người bình thường trên mình, nói không khoa trương tuyệt đối sẽ không so với bị tốc độ giờ 100 giật xe hơi đụng đến đung dung. Bác Phong đi tới trong viện tử, bầu trời bông tuyết vẫn là không có ngừng nghỉ, vào mắt nơi gặp đã một vùng trắng như tuyết. Bác Phong chậm rãi kéo ra cái giá, giờ khác này nếu là có người ngoài tại chỗ, đầu tiên nhìn về phía Bác Phong cảm giác tuyệt đối là thấy được một đầu gấu to đang từ ngủ đông trong tỉnh lại, cái này một bộ gấu hình quyền Bác Phong đã có tinh túy trong đó. Một quyền một cước cũng giống như một đầu gấu to ở phòng ngự, hoặc săn, nhìn như vụ về, nhưng lại vô cùng linh hoạt, một chân đạp gấu bước, ngắn khoảng cách ngắn bùng nổ dưới, liền liền Bác Phong cũng không xác định có thể phát huy ra dạng gì tốc độ tới. Người bình thường ở trong rừng rậm gặp phải một đầu gấu to rất khó chạy khỏi, bởi vì gấu to khoảng cách ngắn bùng nổ tốc độ có thể so với loài người mau hơn. Ẩm. Hống. Một quyền một cước đều mang không thể địch nổi cự lực, từng đạo đông tuyết còn chưa tới gần liền bị Bác Phong mang lên quyền phong xé đi ra một đạo mấy thước chiều dài vùng chân không. Khí huyết vận hành ở giữa, một đầu khổng lồ gấu to đường danh từ từ bị buộc vòng quanh tới. Gấu to đường danh có chút hư vô, nhìn không rõ lắm, nhưng lại tản ra một cổ nhàn nhạt uy áp. Theo Bác Phong từng lần một tu hành, gấu to đường danh càng ngày càng chân thực, một đầu màu bạc trắng gấu to cao đến 5m, đem Bác Phong che phủ ở trong đó. Ẩm. Bác Phong bình thường một quyền hướng trong sân để một khối cao hơn 2m đá lớn đánh. Sau lưng gấu to cũng thẳng tắp đánh ra một quyền, cùng Bác Phong cánh tay hợp 2:1, Bác Phong cánh tay cách đá lớn còn có 4-5m xa, nhưng đá lớn ngay tức thì chia 5x7. Đây mới thực sự là có thể phát huy ra ta thực lực võ. Bác Phong nhìn mình kiệt tác hài lòng gật đầu một cái, hình ý quyền kinh là đủ dùng cả đời võ, cũng tỉ như gấu hình quyền, uy lực lớn nhỏ quyết định bởi với người, bản thân càng cường đại, sử dụng được gấu hình quyền uy lực cũng biết lớn hơn. Nhưng luôn cảm thấy vẫn là có chút không đúng, tựa như là chân tránh tinh túy còn không có phát huy được. Bác Phong nhìn bao phủ mình màu trắng bạc gấu to dần dần tàn đi, luôn cảm thấy đầu này gấu to giống như là thiếu đi một chút gì. Hơn nữa đầu này gấu hình dáng thà hơn gấu không giống nhau lắm. Bác Phong quyết định đi hỏi thăm một chút Đan Hà Tử. Hình ý quyền kinh ở giữa gấu hình là từ cái gì gấu trên mình diễn hóa mà đến. Ở Đan Hà Tử trong sân, Bác Phong gặp được Đan Hà Tử, lúc này Đan Hà Tử ngồi ở sân bên trong lương đỉnh, nhìn vách đá cảnh tuyết. Đạo hữu tại sao này hỏi? Đan Hà Tử nghiêm nghị nhìn về phía Bác Phong. Ta đối với gấu hình có tiếp xúc, ngày hôm nay tu hành hình ý quyền kinh ở giữa gấu hình quyền lúc cảm giác có cái gì không đúng, giống như là đồ có kỳ hình, mà không có thần. Bác Phong suy nghĩ một chút, nói ra mình cảm thụ. Đạo hưu có thể biết Sơn Hải Kinh. Đan Hà Tử không nhanh không chậm vì Bác Phong cũng rót một ly trà, sau đó có ý ám chỉ hỏi. Biết, nhưng lại chưa từng tường đọc qua. Bác Phong lắc đầu một cái, từ cổ chí kim nhiều ít sách thánh hiển, há lại là mình ngắn thời gian ngắn trong có thể quen thuộc. Sơn Hải Kinh chi Tây Sơn Kinh trong từng nói, lại Tây 160 km, viết ba mộ chi núi, Hán Thủy Gia Yên, mà Đông Nam Lưu tập trung với miệng, ồn ào nước Gia Yên. Bắc Lưu tập trung với cháo. Trên đó nhiều đào chi câu bưng, thú nhiều tê hủy gấu bi, chim nhiều trắng hàn trần trụi. Đan Hà Tử cười khạc ra một câu Sơn Hải Kinh lên cổ văn. Hình ý quyền kinh ở giữa gấu hình chính là từ gấu bi lên chế tạo ra sao. Nhưng Sơn Hải Kinh lên ghi lại dị thú đều là thật. Bác Phong không nghĩ tới Đan Hà Tử sẽ nói ra một câu nói như vậy, hơn nữa nghe Đan Hà Tử ý, Sơn Hải Kinh lên dị thú là thật tồn tại qua. Dĩ nhiên, có lẽ trong đó có chút có thể là phóng đại. Nhưng là cũng có tương đương một bộ phận đều là thật, đạo hưu có thể còn nhớ phục ma điện chấn yêu trong giếng những cái kia đại yêu. Đan Hà Tử trịnh trọng nói, mặt đầy nghiêm túc. Ý ngươi là những cái kia đại yêu chính là Sơn Hải Kinh ở giữa dị thú nguyên hình. Bác Phong ngược lại không biết lại còn cũng như này bí văn, như vậy chút dị thú hôm nay cũng đi nơi nào. Núi Long Hổ ghi lại trong, 1.200 năm trước, cuối cùng một cái gấu bị đánh chết với gấu núi trên. Đan Hà Tử lời nói sát thật, cùng lúc đó để cho Bác Phong chờ chốc lát. Mình đi vào bên trong phòng tìm có liên quan gấu bi ghi lại. Qua chừng 10 phút, Đan Hà Tử mang một quyển thư họa bộ dáng họa chụp đi ra. Đây là... Bác Phong cảm thấy cái này đồ vật bên trong chắc là mình câu trả lời mong muốn. Đây là gấu bi. Do ta núi Long Hổ đời thứ 5 thiên sư tự tay bức họa, lúc ấy vây giết cuối cùng một cái gấu bi 5 đời thiên sư cũng đích thân tham dự ở trong đó. Bức họa không biết dùng là tài liệu gì, một đã qua hơn ngàn năm, tờ giấy vẫn như cũ khiết bạch vô hà. Cũng không có bất kỳ mỏ tan dấu vết. Bác Phong nhận lấy họa chụp, từ từ mở ra. Hống. Khi mở ra họa chụp, thấy toàn bộ hình ảnh nấy mắt, Bác Phong cũng không nhịn được lui về sau một bước. Đồng thời một đầu đỉnh thiên lập địa vậy trắng như tuyết gấu to xuất hiện ở Bác Phong trong đầu. phát ra một tiếng chỉ ở Bắc Phong trong đầu vang vọng giống to, chấn Bắc Phong choáng váng đầu hoa mắt. Tiếng gào này trong tiếng tràn đầy bất khuất, không sợ, cùng với nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt bá đạo. Phúc tới tâm linh, Bắc Phong nộ, cứ như vậy đứng tại chỗ, từng lần một cảm giác gấu bi còn lưu lại ở trong đầu mình tinh thần. Một đầu 5m trừng cao, khổng lồ gấu to bắt đầu ở Bắc Phong quanh thân khí huyết câu họa hạ từ từ xuất hiện. Đây là đã đem gấu hình quyền luyện đến thần hình đã sẵn sàng. Đan Hà Tử mặt liền biến sắc, sau đó không chút do dự cách xa, cái trạng thái này xuống Bắc Phong quá nguy hiểm, tùy ý cho tự mình tới một chút, mình cũng không nhất định an tiêu. Bắc Phong cũng rõ ràng mình gấu hình quyền thiếu hụt tinh túy là cái gì, thiếu hụt chính là vậy không khuất, không sợ, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt bá đạo. Bắc Phong bên ngoài cơ thể màu trắng gấu to phát xanh biến hóa, đối với chỉ lớn bằng bàn tay cánh từ phần lưng diễn xanh đi ra, ánh mắt trống rông trong cũng xuất hiện một màn linh động. Chương 204, thần hình đã sẵn sàng. Hống. Một đạo chân thật tiếng gào giống như sấm, ở trên núi Long Hổ vang lên, tất cả mọi người đều là sững sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Một cổ khí lưu sông thẳng vân tiêu, bay múa đầy trời tuyết trắng một lần, sau đó bị rối rít chấn vỡ. Bác Phong mở mắt ra, khạc ra một hớp như kiếm hồng sương mù, một vùng lá khô từ chọc trời trên cây rớt xuống, vừa vặn đi qua đạo này màu trắng thất luyện phía trước, bị khuấy thành phấn vụn. Ùng ùng. Từng đạo tiếng sấm ở Bắc Phong trong cơ thể vang lên, từng luồng thiên địa linh khí chen chúc tới, tràn vào Bắc Phong lăn lộn thân tế bào. Đây là lại đột phá cảnh giới. Đan Hà Tử có chút không xác định nói, thật sự là luyện thể thành tiểu tiên thiên quá mức thưa thớt, tối thiểu trong vòng 500 năm núi Long Hổ đã chưa từng xuất hiện qua, là lấy cũng không hiểu đây rốt cuộc có tính hay không đột phá cảnh giới. Nhưng có thể khẳng định là, Bắc Phong lại bước về phía trước một bước một bước. Như sấm âm như hổ báo thanh âm một mực ở trên núi Long Hổ vang lên, một nhóm tông sư cũng chạy tới, lại bị Đan Hà Tử đuổi đi, để tránh quay rối đến Bắc Phong tu hành. Hống. Từng đạo tiếng sấm hổ báo thanh dần dần yếu không thể ngửi nổi, Bắc Phong đôi mắt như điện, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng huýt sáo như một con gấu vậy, dư âm lượn lờ không dứt. Chúc mừng đạo hữu thiên phú để cho người thán phục. Đan Hà Tử lời nói này chân tâm thật ý, đúng là cảm thấy Bắc Phong tốc độ đột phá quá nhanh. Còn phải đa tạ đạo hữu tác thành. Bắc Phong thi lễ một cái, nếu không phải Đan Hà Tử vì mình giải thích nghi hoặc, mình cũng không biết nhanh như vậy nắm giữ hoàn chỉnh hình ý quyền. Hàn huyên đôi câu, Bắc Phong liền nói lên cáo lui, Đan Hà Tử cũng hiểu gật đầu một cái. Bắc Phong dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, ở trên mặt tuyết lưu lại một cái lớn nhỏ như miệng chén trong cái hố sâu, trôi giạt rời đi. Trở lại gian phòng, Bắc Phong thúc giục tinh thần bao phủ khởi toàn thân, quan sát mình lần này đột phá được mất. Ước chừng xài mười mấy phút thời gian, Bắc Phong mới thu hồi tinh thần lực, đầu tiên cho mình lăn lộn người khí huyết mạnh 30%. Có thể nói cho tới bây giờ, Bắc Phong mới là một vị tiên thiên sơ kỳ võ giả. Thứ yếu chính là bắp thịt xương cốt hơn nữa chặt chẽ, giống như cùng sức nặng xuống cây bông vải cùng thiết vậy, có bản chất khác biệt. Xương cốt cũng phát sinh biến hóa, bắt đầu thay đổi hơn nữa khỏe mạnh, căn căn trong suốt như ngọc trắng. Gấu là lực lượng tượng trưng, mà hình ý quyền chính là một môn từ bên trong ra ngoài nội ra quyền. Gấu hình quyền đại thành, tự nhiên sẽ kéo theo Bắc Phong lực lượng tăng lên. Ồt ồt ồt. Bắc Phong bụng bắt đầu kêu lên, thân thể rắn chắc không thể rời bỏ dinh dưỡng, mà dinh dưỡng từ đâu tới đây? Đương nhiên là trước mắt chỉ có thể dựa vào nhiều thức ăn và bổ. Để cho một tiểu đạo sĩ đi phòng bếp lấy tới một cái chấm đĩa, Bắc Phong lấy ra một khối mực ngọc tuyết long vương máu thịt, cắt thành mỏng vùng liền ăn. Ước chừng một khối lớn, không sai biệt lắm có 2-5kg thức ăn xuống bụng, Bắc Phong mới cảm giác trong bụng đói bụng mới biến mất không gặp. Theo Bắc Phong thân thể tố chất nâng cao, đối với ăn thịt nhu cầu cũng càng ngày càng lớn, bây giờ liền liền mực ngọc tuyết long vương máu thịt ở bình thường dưới trạng thái, mình một lần cũng muốn ăn hết 3-4kg mới có thể cảm giác được đầy đủ. Ăn uống no nê, Bắc Phong nằm xuống bắt đầu ngủ, liên tục không ngừng năng lượng từ dạ dày bay lên, bị lôi cuốn sông về thân thể cần năng lượng địa phương. Ngày thứ hai tuyết đã ngừng, đẩy cửa ra đập vào mắt một vùng thuần trắng, trong sân trên cây to treo lá khô rơi xuống đầy đất. Trong ngày thường lạnh tanh núi Long Hổ hiếm thấy náo nhiệt lên, núi Long Hổ cảnh khu bên ngoài, từng chiếc một đến từ các nơi xe sang ngừng đầy bãi đậu xe, hướng ra phía ngoài kéo dài đến ngựa hai bên đường. Có người đi ngang qua nơi này, vỗ xuống theo vùng sau đó, ở trên mạng tung lên một trận gió lãng. Vu huynh ngươi tới được đủ sớm à? Đây là ngươi cháu gái chứ? Quả nhiên là xanh quốc sắc thiên hương à? Ha ha, ngươi vẫn không phải giống nhau sao tới sớm như vậy, đây là ngươi bắt phúc, khi còn bé còn ôm qua ngươi đây. Hai người trung niên sau khi xuống xe gặp phải đối phương đều là sững sốt một chút, sau đó vui vẻ cười to, Vu Vân Sơn hướng về phía con gái mình giới thiệu. Bác Phúc tốt. Vu Ngọc Kỳ cười ngọt ngào, lên tiếng chào hỏi. Được, thật là có tri thức hiểu lễ nghĩa, không giống như là nhà ta cái đó thỏ con, vừa xuống xe người cũng không biết chạy đi đâu. Phúc Kiếp Sinh cười khổ lắc đầu một cái, sau đó cùng Vu Nhà kết bạn mà đi, hướng trên núi Long Hổ đi tới. Hôm nay là núi Long Hổ mới đảm nhiệm trưởng môn kế vị ngày vui, toàn bộ Giang Bắc vô số gia tộc cũng hướng núi Long Hổ chạy tới. Nhưng không phải là người nào đều có tư cách tiến vào núi Long Hổ, chỉ có tông sư chấn giữ gia tộc mới cho phép tiến vào, mà mang theo số người nhiều nhất chỉ có thể 2 người. May là như vậy, nhìn cửa cảnh khu vậy rậm rạp chẳng chịt người, cũng để cho người lo lắng có thể hay không đem núi Long Hổ cho chết bể. Thằng nhóc túi, ngươi chết nơi nào chui vào, cùng ngươi nói ngày hôm nay ta phải đến núi Long Hổ, còn không mau một chút cút tới. Tô Lâm tức miệng mắng to, cái này phá của đồ chơi, cả ngày lẫn đêm chỉ biết chơi người phụ nữ, lại không thể học một ít mình đi làm công tác chơi gái hay không làm sao. Cha đến núi Long Hổ. Tô Bách nhớ tới hôm qua chính là ác ngộng, Bác Phong các người sau khi đi mình nhưng mà chịu không ít đau khổ, 2 cô bé khá tốt, mình chính là trực tiếp bị ném ra núi Long Hổ. Mau cút tới, đến cảnh khu cửa chờ ta. Tô Bách ở trong điện thoại hầm hừ. Ta lập tức tới ngay. Tô Bách lanh lẹ thức dậy, bắt đầu ăn mặc quần áo. Núi Long Hổ, ta xem lần này ba ta tại chỗ, các người còn dám hay không đem ta ném ra. Tô Bách cắn răng nghiến lợi nói, sau đó xuống lầu mở đã sửa xong đưa tới xe hướng núi Long Hổ đi. Ừ. Ngày hôm nay làm sao nhiều như vậy xe sang. Tô Bách ở trên đường mở mình hót chờ, nhìn chỉ là phiến khắc thời gian, thì có 5-6 chiếc lạm bùa vừa ị nỉ phe ra gì các loại xe thể thao gào thét mà qua, trong lòng có chút hâm mộ. Mở như thế, toàn bộ đuổi đi đầu thai à? Đụng chết các người những thứ này khốn kiếp. Tô Bách mắng một câu, nhìn dưới mình nghi biểu bản, đã lái đến 108, nhưng vẫn bị từng chiếc một xe thể thao bỏ rơi liền đường bóng dáng cũng xem không thấy. Chừng 10 phút sau, Tô Bách ngừng lại. Nhìn rậm rạp chẳng chịt xe sang chiếm cứ bãi đậu xe, lập tức cũng chỉ có thể ngừng xe ở một bên. Ngày hôm nay đây là tình huống gì? Cái nào cao cấp công tử ca muốn ở núi Long Hổ tụ họp sao? Nhưng cái này chút lão đầu bà cụ là tới làm chi? Tô Bách không nghĩ ra, lập tức đàng hoàng chờ Tô Lâm đến. Cha! Tô Bách xa xa liền thấy được 2 người hướng đi tới bên này, lập tức bước nhanh tới đón, cung kính kêu. Đối với người cha này, Tô Bách vẫn là rất sợ, không dám ở Tô Bách trước mặt cản rỡ. Ừ, lần này ngược lại là tới sớm, ngươi mặt thế nào? Tô Lâm hiếm thấy hướng về phía Tô Bách lộ ra một nụ cười, sau đó nhìn Tô Bách mặt tựa hồ có chút sưng, không khỏi hỏi. Bị một điều dần đánh. Nhắc tới chuyện này sẽ để cho Tô Lâm khó chịu, cắn răng nghiến lợi nói. Chuyện ngươi chúng ta trở về bàn lại, trước cùng tỉnh trưởng tới, lần này nếu không phải ta vừa vặn ở thành phố Ưng Đàm nhậm chức, cái này kiện vô tích sự có thể không rơi tới ta trên đầu. Bất đồng Tô Bách nói gì? Tô Lâm liền tự mình đứng ở cảnh khu phía trước, trông mong mà đợi. Tô Bách thầm kinh hãi, đến tột cùng là vị đại nhân vật kia có năng lượng lớn như vậy, lại có thể liền tỉnh Giang Tây tỉnh trưởng đều phải qua tới. Thời gian từng giờ trôi qua, mặc dù không tuyết rơi, nhưng trời giá rét đông, đứng bên ngoài liền nửa tới giờ, một nhóm 3 người đã sớm đông tay chân tê dại. Chương 205, tề tụ núi Long Hổ. Một chiếc màu đen xe nhỏ chạy ở trên đường, bên trong xe cộng thêm tài xế cũng chỉ có 3 người. Chiếc xe này nhìn như bình thường, chẳng qua là treo một cái vũ cảnh bảng số xe, nhưng chiếc xe này nhưng là toàn thân áp dụng chống đạn nguyên liệu chế tạo. Một cái không giận tự uy người đàn ông trung niên ngồi ở bên trong xe, đi cùng còn có một vị tuổi tác bác chừng 50 tuổi. Cũng không ai biết chiếc này bình thường trong xe ngồi chính là tỉnh Giang Tây tỉnh trưởng Minh Thế Lễ. Bây giờ bảng số xe cái gì cũng rất tùy ý, nếu không ha chẳng phải là một cái liền bị người khác nhận ra, thật muốn gặp phải tâm hoài bất quý phần tử ngoài vòng luật pháp. Rất dễ dàng liền bị theo dõi. Minh Thế Lễ trong lòng vẫn còn rất cao lòng, lập tức có thể thấy con trai mình. Một ngày đến cuối công vụ bể bộn, một năm nhiều nhất cũng chỉ thấy 2-3 lần mà thôi. Vợ mình qua đời sớm, Minh Trạch lại là bẩm sinh tật bệnh chiến thân, thật may một vị núi Long Hổ đạo trưởng đi qua, từ nhỏ vì Minh Trạch điều chỉnh thân thể, nếu không Minh Trạch có thể đã sớm chết yểu. Đứa nhỏ này bẩm sinh khí huyết chưa đủ căn bệnh là bởi vì còn chưa xuất thế, vợ mình sẽ chết đi tạo thành. Lúc ấy tất cả mọi người đều chắc chắn đứa trẻ không sống qua 8 tuổi, nhưng lại gắng gượng bị núi Long Hổ cứu trở lại. Minh Thế Lễ yên lặng suy nghĩ, không sai, Minh Trạch còn chưa xuất thế, mẹ hắn liền qua đời. Minh Trạch là khẩn cấp mổ bụng, từ Minh Thế Lễ mới vừa qua đời vợ trong cơ thể lấy ra. 10 tháng mang thai thời gian không tới, liền từ trong cơ thể lấy ra, mặc dù còn sống, nhưng lại cũng tính bẩm sinh khí huyết chưa đủ, sức miễn dịch chưa đủ. Nghĩ tới đây, Minh Thế Lễ năm quả đấm một cái, ngón tay trắng bệch. Bình tĩnh. Bình thản thanh âm vang lên, để cho sắc mặt dữ tợn Minh Thế Lễ dần dần buông lỏng xuống, thân thể vô lực dựa vào ghế. Lại nghĩ tới vậy một chuyện. Cụ già mở 2 mắt ra, ánh mắt tang thương, tựa như duyệt lần thế sự. những thứ này người buôn bán ma túy mảnh vụn, chỉ cần ta một ngày không chết, ta liền một ngày sẽ không buông lòng xuống. Minh Thế Lễ cắn răng nghiến lợi nói, mười mấy năm trước là bởi vì mình đánh rất từng cái hỏa độc phiến thế lực, mới sẽ gặp phải đối phương trả thù, mình cái mạng này sớm chết rồi, là vợ giúp mình ngăn cản súng, để cho mình sống đến bây giờ. Cũng chỉ có lúc này, cái này hiền hậu mà cao thượng tỉnh trưởng mới hồi xuất hiện bây giờ một màn này. Ai, đi qua đã qua, những năm gần đây ngươi nếu không phải ta ở một bên trông chừng, sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần, Minh Trạch qua 2 năm cũng phải trở về, ngươi chẳng lẽ muốn đem Minh Trạch cũng dính líu vào sao? Những năm này ngươi làm đã quá nhiều, để xuống đi. Cụ già lắc đầu một cái, địa phương có người thì có giang hồ, tội ác là đả kích không xong. Cha, con sẽ buông xuống cái thúng này, nhưng không phải bây giờ. Minh Thế Lễ thái độ kiên quyết, sau đó lại nữa lời nói. Tới. Tỉnh trường đại gia đến chơi, bản xứ thật là nhà nghèo thêm rực rỡ à. Nhìn một cái người trung niên cùng lão người tới, Tô Lâm chạy chậm tiến lên, cung kính hỏi thăm sức khỏe. Tô Lâm là thành phố Ưng Đàm quan phụ mẫu, nói như vậy cũng không sai. Ừ, làm phiền thị trưởng Tô, để cho ngươi đợi lâu, chúng ta đi thôi. Minh Thế Lễ trên mặt mang lên nụ cười, không có một chút cái giá, hoàn toàn không nhìn ra mới vừa rồi ở trên xe người kia cũng là hắn. Một nhóm 5 người hướng núi Long Hổ bên trong đi tới, báo minh thân phận sau đó tự có một vị núi Long Hổ tông sư tiến lên tiếp đãi, mang đoàn người hướng trên núi Long Hổ đi. Mà Bác Phong chính là đang suy nghĩ đưa lễ vật gì, hợp nhau lấy đảo, báo đáp lấy mận núi Long Hổ cho mình cảm giác rất tốt, ở trọng yếu như vậy cuộc sống đưa lễ vật gì, hay là để cho Bác Phong có chút khó mà lựa chọn. Đầu tiên mực ngọc tuyết Long Vương máu thịt trực tiếp bị Bác Phong loại bỏ, còn như vảy rồng cùng chính là đặt ở biệt thự trong phòng. Có. Bác Phong trước mắt sáng lên, lấy ra một cái do ngọc thạch chế tạo cái hộp, chỉ là cái hộp này chính là chi phí không rẻ, bên trong chứa bất ngờ là một bụi cấp 2 thiên tài địa bảo, biến dị ngàn năm hàn nhân sâm. Bộ dược liệu này là ở hố to phần đấy tìm được, vẫn không có uống, bị lưu cho tới bây giờ. Vừa vặn có thể lấy ra làm thuận nước dong thuyền, cái này một phần lễ vật giá trị có thể không thấp. Cái này củ nhân sâm trải qua 100.000 năm phong sương, dược tính ổn định vô cùng. Thích hợp nhất đang đột phá cảnh giới lớn trước hoặc là sau khi đột phá uống, có thể rất nhanh trợ giúp võ giả đem cảnh giới củng cố lại. Buổi sáng 11h cỡ đó, núi Long Hổ đã đầy áp cả người, tiệc rượu bày đầy thiên sư phủ. Bác Phong cũng bị mời đi một nơi trang nghiêm đại điện, ngồi ở một bên. Trưởng môn thí sinh không ra Bác Phong dự liệu, chính là Nam Dương. Nếu như là loạn thế, trưởng môn kia thí sinh Bác Phong có thể khẳng định tuyệt đối sẽ là nghìn quân. Kế vị quá trình phức tạp mà khô khan. Nhưng một cổ trang nghiêm bầu không khí lại để cho trong sân không có tạp âm, liền liền Bắc Phong cũng là toàn thân toàn ý đưa vào trong đó. Đây là hơn 1.000 năm tới từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi trang nghiêm cùng thần thánh, làm Đan Hà Tử đem Hạo Nhật Luân chính thức giao cho Nam Dương, thì đồng nghĩa với Nam Dương đã trở thành núi Long Hổ thứ 41 đảm nhiệm trưởng môn. Sở dĩ không gọi thiên sư, là bởi vì không có thông thiên thực lực người không gọi là sư. Núi Long Hổ xuyên qua cổ kim gần 2.000 năm qua. Có thể có được thiên sư cái này một vinh dự người chưa đủ 2 bàn tay. Có thể ở này dự lễ người thấp nhất cảnh giới cũng là đứng đầu tông sư, trong đó có mấy người lại là sâu không lường được, tuyệt đối là cảnh giới tiên thiên võ giả. Bác Phong lễ vật đã sớm đưa ra ngoài, để cho Đan Hà Tử không ngừng tèo qua quý trọng. Bây giờ thiên địa linh khí hề hoài, rất nhiều chân quý linh dược đã không có cách nào thành sống, mà khô héo, một bụi ngàn năm phân linh dược giá trị liên thành. Nhưng Bác Phong cũng không phải rất để ý. Bụi cây này linh dược ở lại trong tay mình đã có chút gân gà, đối với mình không có trợ giúp gì. Cái này một bộ rườm rà chương trình xuống, thời gian đã đến 1 giờ. Vong! Vong! Đỉnh núi một hớp trải qua ngàn năm phong sương chuông lớn ung dung vang lên, tiếng chuông thuần hậu, nghe tiếng chuông để cho người cảm giác lòng đều yên tĩnh lại. Tiếng chuông vang lên sau đó, từng đạo thuốc không ngừng bị bưng lên, một vò vò ẩn sâu dưới đất rượu lâu năm phiêu hương. Phái Long Hổ không kỵ rượu thịt, người tập võ cần tinh khí rất lớn trình độ tới từ thức ăn. Nếu như ngày ngày ăn chay, không thỏa mãn được thân thể cần năng lượng, vậy còn nói gì tập võ? Luôn không khả năng ngày ngày uống nhân sâm các loại dược liệu chứ? Nào có nhiều như vậy dược liệu cùng tiền lực tới cấp dưỡng? Bác Phong chỗ ở vị trí ở bên trong điện, người không nhiều, chỉ có mấy chục tấm tấm thớt, một cái bồ đoàn cửa hàng trên đất, mọi người ngồi xếp bằng. Đáng giá nhắc tới chính là Minh Thế Lễ cũng ở trong đó, bên cạnh chính là Minh Thế Lễ vợ cha, được gọi là hôn nguyên tay Khổng Viên Tuyển. Nơi này mỗi một vị đều là đứng đầu tông sư uy áp bá chủ một phương, những người này liên hiệp mạng giao thiệp bao phủ giang bắc mọi phương diện, tùy tiện dậm chân một cái, cũng biết đưa tới một trận động đất. Một vò vò thành màu hổ phách rượu ngon mùi thơm truyền khắp đại điện, từng đạo chú tâm nấu, đối với tông sư cũng vô cùng hữu ích thuốc được bưng lên mọi người tấm thất trên. Đông đảo tông sư cũng tương đối quen lạc, lẫn nhau bữa tiệc linh đình hỏi thăm gần đây tình trạng, Bác Phong nhưng là thành lẻ loi một người. Chương 206, cầm cổ đụng lưỡi đao. Cũng may Đan Hà Tử mảnh đất này chủ làm vẫn là rất tốt, thỉnh thoảng chiếu cố Bác Phong. Minh Thế Lễ cuối cùng là nóng lòng nhớ con, thêm tới mỗi một đạo thuốc trong ẩn chứa hiệu lực của thuốc quá to lớn, mình cái này không thông võ đạo người cũng không ăn hết nhiều như vậy, lập tức cùng Đan Hà Tử nói đôi câu sau đó, vội vã hướng đi ra ngoài điện. Con, ở trên núi có mệnh hay không, có hay không người khi dễ ngươi? Minh Thế Lễ bên ngoài gặp được đang bận rộn Minh Trạch, cùng một người trung niên đạo sĩ nói một lần sau đó, Minh Trạch để tay xuống ở giữa sự việc, thà đi tới sân bên ngoài, Minh Thế Lễ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng nhưng chỉ khạc ra một câu nói này tới. Không mệt, các sư huynh đệ đối với ta cũng tốt vô cùng. Tiểu đạo sĩ Minh Trạch xoa xoa trán hiện lên chút mồ hôi hột, đối với mình người cha này vẫn là có chút xa lạ, dẫu sao một năm đến cuối cũng gặp không được mấy lần. Không có sao liền tốt, lại qua hai năm, cùng thân thể ngươi hoàn toàn tốt lắm, cha liền đón ngươi về nhà. Minh Thế Lễ lô núi có chút ghế ẩm. Hai cha con ngồi ở đạo bên đường trên ghế trò chuyện một ít riêng mình sự việc, phần lớn là tiểu đạo sĩ Minh Trạch nói, Minh Thế Lễ thì là nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng mới sẽ mở miệng nói một câu. Tỉnh trưởng, nguyên lai ngài ở chỗ này à, có thể coi là tìm được ngài, những người này thật là không có có mắt giới, ngài cũng còn không có vào ngồi, bọn họ cũng bắt đầu ăn. Tô Lâm thở hổn hển chạy tới, giọng đối với những người đó có chút bất mãn, đồng thời cũng là muốn vô Minh Thế Lễ nịnh bợ. Còn như Minh Thế Lễ bên cạnh tiểu đạo sĩ chính là bị hắn không thấy. Mọi người đều biết, Minh Thế Lễ là nổi danh thống hận bán ma túy phân tử, ngoài ra đi tới chỗ nào sẽ đi thể xét dân tình. Minh Thế Lễ nhíu mày, một cái người này thật không có nhãn lực, không gặp mình cùng con trai nói chuyện phiếm sao. Thật ra thì đây cũng là oan uổng Tô Lâm, ai biết một đường đường tỉnh trưởng công tử sẽ ở núi Long Hổ làm đạo sĩ à. Không có sao, ta đã ăn rồi, không có chuyện gì ngươi đi ngay bận bịu ngươi đi. Minh Thế Lễ kiềm chế sự kích động đối với Tô Lâm nói, ý là ngươi không có sao từ biệt tới quấy rầy mình. Ừ. Tỉnh trưởng ngài cách đây cái tiểu đạo sĩ xa một ít, cái này tiểu đạo sĩ muốn đánh người, ta liền bị hắn đánh. Chạy ở phía sau Tô Bách nhìn tiểu đạo sĩ Minh Trạch hai mắt cũng sắp toát ra lửa tới, cảm giác mình mới tiêu sưng một chút mặt lại bắt đầu mơ hồ làm đau. Sơn cùng thủy tận ra điêu dân, cha, trên mặt ta tổn thương chính là cái này tiểu đạo sĩ đánh. Tô Bách chỉ vết thương trên mặt, hướng về phía Tô Lâm tố khổ. Những lời này nói ra, có thể để cho một đám người cười ngạo, được gọi là nước biếc Đan Hà cứ hổ rồng, động thiên phúc địa ẩn tiên đỉnh. Núi Long Hổ lại có thể thành sơn cùng thủy tận. Trong này có phải hay không có chút hiểu lầm? Minh Thế Lễ sắc mặt có chút âm trầm, mình đứa trẻ tính cách xấu hổ, không bị người khi dễ cũng coi là tốt, làm sao có thể động thủ đánh người? Chính là tên tiểu xuất sinh này đánh, dựa vào mình là người tu đạo. Hoàn toàn không đem luật pháp coi ra gì. Ta cảm thấy phải đem tiểu xuất sinh này bắt vào nơi giáo dục lao động thiếu niên. Tô Lâm sự chú ý đều đặt ở con trai mình trên người, nơi nào có thể chú ý tới Minh Thế Lễ sắc mặt càng ngày càng lâm trầm, nghe được đến Tô Bách một hớp một cái tiểu xuất sinh kêu Minh Trạch, vậy mình coi là cái gì? Đứa nhỏ, quên ta làm sao dạy ngươi sao? Bất đồng Minh Thế Lễ phát tác, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, để cho Minh Thế Lễ quay đầu nhìn về thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn. Một chàng trai đạp tuyết tới, chẳng qua là hai bước. Đã đến trong sân, sở tiểu đạo sĩ Minh Trạch đầu nói, người hiền bị người gạt, ngựa ngoan bị người cưới, gặp phải loại này khi dễ đến trên đầu mình người không cần nhiều lời, trước đánh một trận. Người đàn ông này dĩ nhiên là Bác Phong, vừa vặn đi ra vòng vo một chút, không nghĩ tới đã nhìn thấy một màn này. Cư sĩ, tiểu đạo sĩ Minh Trạch thấy Bác Phong ngược lại là thật cao hứng, sau đó không chút do dự, hai chân trên đất đạp một cái, như mánh hổ rời núi vậy, ngay tức thì đến Tô Bách trước mặt. Đang mắng vui vẻ Tô Bách đột nhiên phát hiện một cái nho nhỏ quả đấm đến trước mắt. À, giống nhau một quyền, giống nhau lực đạo, đánh vào cùng một vị trí, một quyền liền bị tiểu đạo sĩ quật ngã, há mồm ói ra đi ra một hớp hòa lẫn nước miếng máu tươi. Tô Bách cảm giác răng của mình răng có chút lòng động, bỏ sau khi thức dậy, vội vàng nuốt ở Tô Lâm sau lưng ai yêu liền thiên tê. Minh Thế Lễ trong lòng có chút không phải mùi vị, mặc dù đứa trẻ động thủ đánh người, nhưng Minh Thế Lễ nhưng một chút không tức giận, đáng đánh. Để cho Minh Thế Lễ buồn bực là hài tử nhà mình nhìn Bác Phong tới sau giống như tìm được núi dựa liền vậy, giống như là hai đứa nhỏ đánh nhau, một ba sấp nhỏ đi theo cùng đi. Nói cho đứa trẻ ai khi dễ ngươi đi ngay đánh trở lại, không cần phải sợ, ta ở sau lưng ngươi nhìn. Cha, cha cũng nhìn thấy. Tiểu xuất sinh này thật là coi trời bằng vung. Ngay trước ngài và tỉnh trưởng mặt cũng dám động thủ. Tô Bách kêu la. Tiếp tục đánh. Bác Phong diễn cảm bình tĩnh như nước, gợn sóng không sợ hãi. Ta xem ai dám. Tô Lâm đứng dậy, chỉ Bác Phong liền trách mắng, ngươi đây là xúi dục vị thành niên người hành hung, ngươi có tin hay không ta bắt ngươi vào cục. Đứa nhỏ, tiếp tục làm chuyện ngươi, hắn nếu là dám ngăn, liền liền hắn cùng nhau đánh. Bác Phong cười khẽ lối ra, đổi thành trước kia mình có lẽ còn biết có băn khoăn, nhưng tự mình chém giết không dứt một người một cái, bác Phong tâm niệm nhưng kiên định như bàn thạch. Dừng tay. Ta là thành phố Ưng Đàm phó thị trưởng, toàn bộ thành phố Ưng Đàm đều ở đây ta bên trong phạm vi quản hạt, các người những thứ này đều dân thật là vô cùng gan dạ, là muốn tập kích quan viên chính phủ sao. Tỉnh Giang Tây tỉnh trưởng đều ở chỗ này, các người còn muốn càn rỡ sao? Không thể không nói Tô Lâm Tài ăn nói không lời nói, kỳ quái không thể sẽ bị phái tới tiếp đại minh thế lễ. Nhưng bác Phong nghe được tỉnh trưởng hai chữ, ngay tức thì sững sốt một chút, sau đó trên mặt mang lên nghiền ngẫm nụ cười, lần này có trò hay để nhìn. Nếu như mình nhớ không lầm, đứa nhỏ này nói cha hắn chính là tỉnh trưởng đâu, có ý tứ. Bác Phong đỗng nhiên có chút buồn cười, ở trước mặt người khác muốn sửa chữa con trai hắn, còn luôn mồm cầm quan uy tới đè người, thậm chí còn đem ba sấp nhỏ cũng cho cưỡng chế kéo xuống nước. Nhìn không có động tĩnh hai người, Tô Lâm còn cho rằng hai người là sợ, dẫu sao ở Tô Lâm xem ra, một vị phó thị trưởng, hơn nữa một vị tỉnh trưởng đã đủ rung động cái này hai người. Thật không biết là dạng cha gì mới có thể dạy ra như vậy con trai, tuổi còn trẻ không học giỏi. Tô Lâm một mặt dương dương đắc ý, bắt đầu cửa trách. Là ta. Sắc mặt đen như đáy nổi Minh Thế Lễ đứng ra nói. Tỉnh trưởng ngài nói gì? Đang nói đến hưng trên đầu Tô Lâm đột nhiên bị Minh Thế Lễ chen vào một câu, điều kiện phản xạ lại hỏi một câu. Ta nói ta chính là cha đứa bé này. Minh Thế Lễ đứng ra, chỉ mình nói dằn từng chữ. À. Tô Lâm la hoảng lên, mới vừa rồi còn không có chú ý, bây giờ Minh Thế Lễ vừa nói như vậy sau đó, càng quan sát hai người, càng cảm thấy hình dáng rất giống. Làm sao có thể? Tiểu xuất sinh này nói lại là thật. Tô Bách Mo hù dọa ngất đi, cái này đâu chỉ là đá ở trên thiết bản đi à, nhất định chính là trực tiếp dùng cổ đụng lưỡi đao miệng à. Chương 207, Minh Thế Lễ tính toán. Tô Lâm hai cha con cũng sắc khóc, cợt mờ nở không mang theo chơi như vậy. Tỉnh trưởng, ngài nghe ta nói chuyện này chính là một hiểu lầm. Tô Lâm vội vàng bồi không phải, nhất là suy nghĩ mới vừa rồi con trai mình một hớp một cái tiểu xuất sinh, Tô Lâm liền muốn chết, tỉnh trưởng nhà công tử đều là tiểu xuất sinh, kia ha chẳng phải là liền tỉnh trưởng cũng cho mang sao. Đây nếu là bị đi lại, cho mình xuyên cái giày nhỏ, vậy sau này mình cũng không có ngày tốt qua, đặc biệt là mình cái mông còn không làm sạch sẽ, cấm không dậy nổi cha, cha một cái xui xẻo. Minh Thế Lễ không thể hay không đưa, nhưng cũng đã đem cái này hai cha con nhớ. Ngươi tuổi trẻ, con trai ta còn chưa tới phiên ngươi tới dạy dỗ. Minh Thế Lễ quay đầu hướng Bắc Phong nói. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Tàm đi tới hỏi thăm, nơi này ồn ào bị một tiểu đạo sĩ thấy được, bởi vì tới hôm nay đều là khách quý, tiểu đạo sĩ cũng không tốt làm quyết định, cho nên hồi báo cho Dương Tàm. Làm thấy được Bắc Phong, cùng nút ở Tô Lâm sau lưng Tô Bách, Dương Tàm có chút khóc cười không thể, cái này không sẽ lại là ở dạy học cho mình đánh người. Đạo trưởng, sư phụ, thượng nhân đang dạy ta đồ. Tiểu đạo sĩ Minh Trạch khôn khéo chạy đến Dương Tàm thân trước thi lễ một cái, Minh Thế Lễ cũng cung kính thi lễ một cái, đối với Dương Tàm cũng rất quen thuộc, vị này đạo trưởng công giúp tạo hóa, chính là Minh Trạch ân nhân cứu mạng, đối với Minh nhà có đại ân. Ừ. Dương Tàm dừng dưng sử chi, gật đầu một cái, không một chút nịnh mà vẻ. Dương Tàm không có quá nhiều để ý tới Minh Thế Lễ, hướng Bắc Phong tới. Thân vì nửa bước tiên thiên võ giả cùng dựa lưng vào núi Long Hổ cây đại thụ này, Dương Tàm có loại này sức. Gặp qua thượng nhân ngược lại là thật hăng hái, không có ở đây bên trong điện dùng cơm nhưng tới nơi này dạy dỗ Minh Trạch, thật là đứa nhỏ này phúc phận. Dương Tàm đến gần Bắc Phong bên người thi lễ một cái, rồi sau đó khách sáo nói. Đã ăn rồi, đi ra tản bộ vừa vặn thấy được cái này hai cha con hùng hổ doa người, nhìn không được thôi. Bắc Phong khỏe miệng giật một cái, tại sao lại bị bắt tại chỗ? Đạo trưởng gọi thế nào một người tuổi trẻ thượng nhân? Hơn nữa giống như là rất bộ dáng cung kính. Hẳn là ảo giác. Bởi vì Bắc Phong hai người cách có đoạn khoảng cách, chỉ mơ hồ nghe thượng nhân hai chữ, cùng Dương Tàm thi lễ, Minh Thế Lễ âm thầm nghĩ. Các người hai người mình đi xuống. Tông sư trí nhớ cũng thật không tệ, nhìn Tô Bách dáng vẻ, Dương Tàm chính là khỏe miệng giật một cái, phải, không cần phải nói cũng biết chắc lại là bị mình tiểu đồ đệ đánh. Tô Lâm cái biệt khuất đó à, là ai cũng dám tới đạp mình một cước. Mình nói thế nào đi nữa cũng là phó thị trưởng à? Ba ta nhưng mà phó thị trưởng. Ngươi dám đem chúng ta đuổi đi hạ núi Long Hổ ta ngày mai sẽ dẫn người tới Phong Sơn. Nhìn một miệng là máu, chính ở chỗ này lại nhảy không ngừng Tô Bách, Dương Tằng cũng là cười. Minh Trạch, thượng nhân làm sao dạy ngươi, ngươi liền làm sao đi làm, xảy ra chuyện tình còn có thượng nhân cho ngươi chỗ dựa, loại đãi ngộ này đó là có thể gặp mà không thể cầu à. Minh Trạch cặp mắt sáng lên, sau đó tiến lên liền hướng về phía Tô Bách đánh, từng trận tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, thấy Minh Thế Lễ khỏe miệng giật một cái vừa kéo, thằng nhóc này ra tay thật ác độc à, còn vẫn đối với mặt đánh. Cái này đều là người nào à, không là nói nhà tâm cảnh ôn hòa sao, làm sao bây giờ nhô ra hai người nóng nảy làm sao cũng như thế không tốt đâu. Con trai mình ở trong hoàn cảnh như vậy sẽ không biến thành bạo lực cuồng. Minh Thế Lễ có chút lo âu, nhưng lại không có nói lời phản đối, cũng cảm thấy cái này hai cha con nên bị đánh, chẳng qua là ngại với mình thân phận, không tốt nói thêm cái gì thôi. TRUIENCUTUTIMDENDUAMI VN Tô Lâm chính là nhìn con mình bị đánh, không nói gì, để cho thằng nhóc này nói càn mà nói, bị đánh một trận để cho tỉnh trưởng làm bất giận cũng tốt. Cùng tiểu đạo sĩ Minh Trạch sau khi dừng lại, Tô Bách Nguyên bản gương mặt đẹp trai đã sưng cùng đầu heo vậy. Đừng nói ba ngươi là phó thị trưởng, tỉnh trưởng ở chỗ này, ngươi hỏi một chút tỉnh trưởng có dám hay không phong ta núi Long Hổ. Thứ không biết chết sống, cút. Dương Tam giọng lạnh lùng, ngày hôm nay nếu không phải núi Long Hổ ngày vui, cái này hai người cũng không có như vậy ung dung rời đi. Đúng rồi, nói cho Đan Hà Tử một tiếng, ta liền cáo từ trước, có thời gian ta lại tới núi Long Hổ ngồi một chút. Bác Phong mặt mang nụ cười, hướng về phía Dương Tam nói. Không thể Dương Tam nói thêm cái gì, Bác Phong mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, xuất hiện ở mười mấy mét ra, hai ba lần sau liền biến mất không gặp bóng dáng. Đạo trưởng, vị này là... Minh Thế Lễ sững sốt một chút, người trẻ tuổi này cũng là một đại cao thủ à, cha mình lớn tuổi, Minh Thế Lễ cũng không muốn lại mệt nhọc lao nhân ra ông ta, nhưng bên cạnh mình lại không thể không có một cái cường đại hộ vệ, bây giờ nhìn lại người trẻ tuổi này rất phù hợp yêu cầu mà. Thu hồi ngươi về điểm kia tính toán nhỏ nhặt, ngươi không trả nổi giá biểu. Nhìn Minh Thế Lễ nhìn chằm chằm Bắc Phong rời đi phương hướng như có điều suy nghĩ, Minh Thế Lễ thản nhiên nói. Tên này đánh cái gì chủ ý mình lại không rõ lắm, Minh Thế Lễ cũng không có thiếu đánh mình chủ ý, chẳng qua là bị Dương Tam lời nói kiên định từ chối. Không thử một chút làm sao biết. Ta cũng không tin một bụi ngàn năm phân hoàng tinh vẫn không thể đánh động hắn. Minh Thế Lễ đối với mình vẫn là rất tự tin, lập tức tựa như trong lòng đã có dự tính nói. Ha ha, ngươi bụi cây này ngàn năm hoàng tinh hay là cho Minh Trạch giữ lại. Một bụi ngàn năm hoàng tinh liền muốn mời được một vị tiên thiên thượng nhân một mực hộ vệ ngươi, ngươi dự định để cho hắn hộ vệ ngươi mấy năm vẫn là mấy chục năm. Nghe nói như vậy Dương Tam bật cười, nhiều hứng thú hỏi ngược lại. 5 năm. Ta chỉ đổi lấy hắn hộ vệ ta 5 năm là đủ rồi, còn như Minh Trạch ta chỉ cầu hắn khỏe mạnh là được. Minh Thế Lễ trầm giọng nói, nhưng cảm giác Dương Tam có chút cổ quái. Ta nói cho ngươi, một bụi ngàn năm hoàng tinh chỉ có thể mời mới vừa rồi vị kia thượng nhân một lần cơ hội ra tay. Hơn nữa ngươi còn muốn cùng người khác có giao tình mới được, nếu không lớn hơn kết quả là ngươi liền cửa cũng còn chưa đi đến nhập, liền bị người đánh văng ra ngoài. Dương Tam lắc đầu một cái, muốn dùng một bụi ngàn năm hoàng tinh đổi lấy một vị tiên thiên thượng nhân hộ vệ 5 năm. Đùa gì thế, có chuyện tốt như vậy chính ta cũng muốn thuê một vị tiên thiên thượng nhân. Làm sao có thể? Hắn chẳng lẽ cũng không động tâm sao? Đây chính là ngàn năm hoàng tinh đời nơi hiếm thấy à? Minh Thế Lễ lộp bộp lẩm bẩm, tựa như là không thể tiếp nhận sự thật này. Một bụi ngàn năm hoàng tinh hoàn toàn là có giá cả vô giá, đối với tông sư cũng có rất lớn tác dụng. Nói thật liền liền Dương Tam đều có chút rất nhiều động tâm, nếu không phải Minh Thế Lễ yêu cầu thời gian qua dài, lại thêm chi mình đang là có đột phá thời khắc mấu chốt, có lẽ mình cũng biết đồng ý. Ngươi hồi đi hỏi một chút Khổng đạo hữu, vì sao vì tiên thiên thượng nhân, ngươi liền biết rõ. Dương Tam lắc đầu một cái, xoay người rời đi, không quấy rầy nữa hai cha con nói chuyện cũ. Nếu là giống vậy tiên thiên thượng nhân, có lẽ xem ở ngàn năm hoàng tinh phân thượng vì Minh Thế Lễ ra tay một lần, nhưng cái này người cũng không phải là giống vậy tiên thiên thượng nhân người. Đó là một kiếm giết một vị tiên thiên người tàn nhẫn, hơn nữa người khác cũng không thiếu ngươi một bội này linh dược à. Dương Tam yên lặng suy nghĩ, phải biết lần này núi Long Hổ nhận được nhất lễ vật quý trọng, có lẽ chính là Bắc Phong đưa ngàn năm hàn nhân sâm. Dược liệu không phải qua nghìn năm đều là linh dược cấp 2, giống như là hoàng tinh loại này, cũng chỉ có thể coi như là linh dược cấp 1 thôi. Liên cấp 2 linh dược cũng có thể tùy ý lấy ra tặng quà người, sẽ để ý chính là một bụi ngàn năm hoàng tinh sao. Chương 208, ăn nhiều cùng ăn không no biến hóa. Bác Phong mang huyền tứ đoàn người hướng núi Long Hổ hạ đi, dần dần biến mất ở trong tuyết địa. Mà Minh Thế Lễ chính là cùng Minh Trạch trò chuyện chuyện nhà, sau khi ăn xong Khổng Viên Tuyển cũng đi tới. Ông ngoại, Minh Trạch cung kính đều. Ừ, Minh Trạch thật tốt theo sư phụ tu hành biết không, lại qua 2 năm cùng thân thể ngươi hoàn toàn tốt lắm. Liền đón ngươi về nhà. Khổng Viên Tuyển sờ Minh Trạch đầu, lời nói thành khẩn nói. Cha, thiên thiên thượng nhân là cảnh giới gì? So ngươi còn lợi hại hơn sao? Minh Thế Lễ mặc dù nghe được Dương Tam nói như vậy, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Thiên thiên thượng nhân à, lấy tự thân lực khiêu động trời đất lực, đặt ở vũ khí lạnh thời đại chính là một người có thể kháng cự nghìn quân, võ gần như thần thông, phải thọ 200 năm cường giả. Khổng Viên Tuyền có chút tịch mịch, nếu là mình không bị thương có lẽ còn có cơ hội một giòm ngó tiên thiên. Như thế lợi hại. Minh Thế Lễ cuối cùng không phải võ đạo giới người, đáp lời biết rõ có hạn. Lúc này nghe được Khổng Viên Tuyền như thế vừa nói trong lòng vẫn là có chút không tin, người làm sao có thể sống thời gian dài như vậy. Người đến thất thập cổ lai hy, những lời này giải thích tuổi thọ của con người, mặc dù là bởi vì ở người cổ đại cửa nước chảy bình rất thấp, chữa bệnh điều kiện, vệ tình trạng đều không phải là rất tốt, cho nên người bình thường rất khó sống đến 70 tuổi, cho nên sẽ có người thất thập cổ lai hy cổ ngữ xuất hiện. Nhưng xã hội hiện đại chữa bệnh trình độ không ngừng nâng cao, lại có bao nhiêu người có thể sống qua 100 tuổi đâu. Chỉ khi nào đột phá đến tiên thiên thượng nhân cảnh giới, nhưng có thể có 200 năm tuổi thọ. Đánh liền một người có thể sống đến 100 tuổi mà tính, cũng ước chừng so với người bình thường sống lâu đi ra một đời. Đúng vậy, cư sĩ có thể lợi hại, hai ngày trước người nở bờ tới núi Long Hổ khiêu chiến, muốn đánh Long Hổ đan này chủ ý, hai người tiên thiên thượng nhân đều bị cư sĩ một bước một kiếm, chém chết tại chỗ. Minh Trạch cũng chen miệng nói, lời nói ở giữa đối với Bắc Phong tràn đầy sùng bái. Cái gì? Lại còn có chuyện như vậy? Khổng Viên Tuyển cũng là mặt mặt khiếp sợ, không nghĩ tới chuyện lớn như vậy, đây chính là hai người tiên thiên thượng nhân à, nói chết thì chết. Ai? Nghe được Minh Trạch vừa nói như vậy, Minh Thế Lễ cũng không có quá lớn cảm giác, cuối cùng không có chân chính gặp qua tiên thiên người xuất thủ hoàn toàn không biết tiên thiên cường đại bao nhiêu. Chỉ là có chút tiếc nuối, xem ra mời chào Bắc Phong sự việc đã là rơi vào khoảng không. Bắc Phong mấy người bước lên đường về, ở Sương Nam lên máy bay, mấy giờ sau ngay tại thành phố Phúc Châu hạ xuống. Sau đó chuyển triển tàu cao tốc, trở lại thành phố Thanh Thành. Một khối lớn mực ngọc tuyết long vương máu thịt giao cho Huyền Nhất các người, dựa theo bọn họ cường độ thân thể tới xem, một khối này ước chừng trên 50kg nặng mực ngọc tuyết long vương đủ 9 người uống 2-3 tháng. Đồng thời Bắc Phong cũng để cho Huyền Nhất 3 người đem phương pháp hô hấp tiểu quang minh chuyển cho Huyền Tứ các người, lại phối hợp tràn đầy khí huyết cùng linh khí mực ngọc tuyết long vương huyết thịt, đủ để cho Huyền Nhất các người đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ mấy người tinh thần cũng còn chưa đạt đến luyện đan học nghề tiêu chuẩn, coi như đem ngọc giản giao cho đoàn người, Huyền Nhất các người cũng không có được bất kỳ tin tức nào. Ngoài ra Long Hổ đan này sử dụng hạn chế cũng lớn, chỉ có bước vào cảnh giới tông sư sau mới có thể uống, bây giờ coi như là muốn cho Huyền Nhất các người, bọn họ cũng không dám uống. Bây giờ uống kết quả chỉ có một, đó chính là bị sức thuốc khổng lồ cứng rắn chống đỡ chết. Đánh đi Huyền Nhất các người, Bác Phong An nhàn nằm ở trên ghế, phơi đã lâu mặt trời. Gấu hình quyền ta đã luyện thành, tiếp theo thích hợp nhất ta tu tập không thể nghi ngờ chính là ương hình quyền, hai người lẫn nhau diện hóa dưới có thể đản cuối cùng sát chiêu, gấu ương kích bầu trời mênh ngông. Bác Phong nằm ở trong viện tử cũng không phải thật cái gì cũng không có làm mà là đang suy tư hình ý quyền vấn đề, liền trước mắt mà nói tu vi tăng lên dĩ nhiên là đặt ở vị, nhưng võ cũng không thể rơi xuống quá nhiều. Hình ý quyền tổng cộng có 12 loại quyền pháp, mỗi một loại quyền pháp cũng đủ để cho người tu tập cả đời. Bác Phong mặc dù đối với gấu hình quyền có chút tâm đắc, nhưng khoảng cách chân chính đại thành còn kém xa. Chỉ có thể nói là khó khăn lắm bước vào thần hình hợp nhất giai đoạn, khoảng cách hoàn toàn nắm trong tay còn kém xa, càng không cần nói để cho gấu hình quyền thăng hoa. Ở trong đầu lật xem ưng hình quyền tài liệu, Bác Phong đắm chìm vào trong đó, khi phục hồi tinh thần lại, trời đã tối rồi. Mới vừa hoàn toàn củng cố mình tiên thiên cảnh giới, lúc này Bác Phong đối với năng lượng nhu cầu là rất lớn, các loại tế bào cùng máu thịt xương cốt cường hóa đều cần năng lượng giúp đỡ. Thử. Cắt thành mỏng mảnh mực ngọc tuyết long vương hạ nồi, đợi thành thục khởi nồi lúc ở chậu hạ gia nhập tầng một nộn nộn đậu hóa lan nhọn, hợp với thang cùng nhau rót vào chậu trong, vải lên một tầng thật dày trái ớt mặt, dùng nóng bỏng dầu đi lên một tưới, nhất thời một cổ lạt tiêu du cùng thịt cá mùi thơm đập vào mặt. Một nồi nước nấu cá vùng, mới vừa ra lò, thơm bay lời phòng. Hai đầu nhìn như hung mãnh vô cùng chó lớn nằm trên đất, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên xem Bắc Phong một cái, tỏ ra có chút buồn bã. Cùng thường ngày yêu nháo đằng hình dáng hoàn toàn bất đồng, nhưng Bác Phong nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ở Bác Phong cảm rất hạ, bề ngoài nhìn như có chút hể vải ăn nhiều cùng ăn không no giống như là bị bệnh vậy, nhưng nội bộ ẩn chứa khí huyết nhưng vô cùng to lớn, chút nào không thể so với minh tính đại thành võ giả tới kém. Mặc dù mực ngọc tuyết long vương tinh hoa nhất là huyết dịch, thứ yếu mới là thịt cá, cuối cùng mới là nội tạng, nhưng nội tạng trong năng lượng ẩn chứa nhưng chút nào không thể so với linh dược cấp 3 dược tính tới kém. Ăn nhiều cùng ăn không no hai đứa nhỏ người mỗi ngày đều muốn ăn rộng lượng mực ngọc tuyết long vương nội tạng, đây cũng là chó cùng người chỗ bất đồng, tiêu hóa độ xa xa hơn người loại, nếu là đổi người bình thường ăn như vậy, đã sớm chống đỡ chết. Đây là muốn vào hóa thành yêu thú. Bác Phong không nghĩ ra, nhưng có thể khẳng định là hoàn thành lột xác sau ăn nhiều cùng ăn không no hai đầu đứa nhỏ tuyệt đối sẽ không yếu hơn ngày đó thấy đầu kia xanh lơ vương. Hồ ly nhỏ vẻ mặt có chút xa xút, nhìn ăn nhiều cùng ăn không no hai cái đồ ngốc càng ngày càng hơn khí huyết thịnh vượng, mình nhưng thủy chung không có thay đổi, thậm chí liền ngay cả một tử cũng không có cao ra, không khỏi có chút như đứa đám. Đứa nhỏ, ngươi ghen tị. Nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve hồ ly nhỏ đầu lâu. Ngươi đã rất mạnh, cùng ngươi cấp bậc tăng lên sau ngươi năng lực cũng càng ngày sẽ càng mạnh, đến lúc đó ăn nhiều cùng ăn không no lại không dám khi dễ ngươi. Bác Phong có lúc thật cảm thấy hồ ly nhỏ giống như là một đứa con nít vậy, biết hài lòng, sẽ thất lạc, thỉnh thoảng cũng biết đùa giỡn một chút nhỏ tính tình. Chiêm chiếp. Hồ ly nhỏ nghe được Bác Phong vừa nói như vậy, nhất thời mặt mày hớn hở, minh kêu một tiếng sau đó. Bắt đầu đối phó khởi mình nhỏ cơm trong chén gạo bạch rang cùng mấy vùng mực ngọc tuyết long vương máu thịt. Hoặc giả là hồ ly nhỏ hóa bi vẫn làm lực tính, lần đầu tiên ăn hai chén nhỏ gạo bạch rang cùng bốn miếng mực ngọc tuyết long vương cá vùng. Bụng dưới chống đỡ căng tròn, cái này còn là Bác Phong sợ hồ ly nhỏ ăn quá nhiều xảy ra vấn đề, không để cho hồ ly nhỏ tiếp ăn. Ăn cơm Bác Phong thu thập xong chén đũa, đi tới trong hoa viên, dõi mắt nhìn lại một biển cánh hoa, rõ ràng là không nên thời tiết này nở hoa thực vật cũng tận tình toát ra mình mỹ lệ. Chương 209, chỉ lân vùng móng. Trong đó nhất chọc người con mắt chính là một bụi cao đến 7-8 m, dây leo cành lá tươi tốt chiếm cứ 2-3 chục thước vương hoa hồng. Cái này cành hoa hồng nguyên bản chỉ có cao hơn 1 m, nhưng bị tuyết linh thần ưng huyết dịch tưới sau đó lại bắt đầu ra hoa, mỗi một ngày đều là giống nhau. Tối thiểu Bác Phong lúc đi bụi cây này hoa hồng lực lượng chủ yếu còn chỉ có trẻ sơ sinh cánh tay lớn bằng, đi ra ngoài mấy ngày sau khi trở về, bây giờ đã vừa được người lớn lớn chừng bằng bắp đùi. Cường tráng lực lượng chủ yếu bề ngoài rối rít rạn nước, như rồng có sừng vậy bàn vòng quanh. Nhiều đóa đỏ tươi như máu yêu dạ đóa hoa theo gió chập chờn, mang theo từng cổ một đặc thù mùi thơm, để cho người giống như thân ở ánh nắng tươi sáng chim hót mùi hoa địa phương vậy. Đinh. Phát hiện vật phẩm cấp 1, hoa hồng. Do phổ thông hoa hồng hấp thu tuyết linh thần ưng huyết dịch cùng thiên địa linh khí sau biến dị mà thành, kết trái trái cây có thể lấy ra tinh dầu, có vớt lên vết sẹo, trừ nếp nhăn, trắng đẹp da thịt tác dụng. Thả câu kinh nghiệm gia tăng số 0. Bác Phong sợ như rồng có sừng giống vậy lực lượng chủ yếu, đột nhiên hệ thống thanh âm ở trong đầu vang lên. Lại có thể liền một viên thông thường không thể thông thường hơn nữa hoa hồng cũng giao dịch biến thành linh dược cấp 1. Bác Phong có chút khóc cười không thể, bất quá bụi cây này hoa hồng tác dụng cũng có giới hạn, thiên về không phải phụ trợ người tu luyện, mà là sinh hoạt phương diện. Bác Phong cũng không có đi quản nó, sẽ để cho nó tiếp sinh trưởng chứ, dù sao nhìn như ngược lại là cảnh đẹp ý vui. Mấy trăm đóa hoa sen vậy khổng lồ đóa hoa 2-3 cái vây quanh chung một chỗ tách thả ra, nhìn như cũng là một loại trong thị giác hưởng thụ. Cách vườn hoa xa một chút, Bác Phong bắt đầu tu hành hình ý quyền ở giữa ưng hình quyền. HTTP. Nét ưng là một loại ăn thịt loại loài chim dữ, nó vóc người hùng vĩ, tánh tình hung mãnh, có một bộ cường tráng chân cùng sắc bén móng, tiện việc bắt động vật cùng xé rách động vật ra thịt. Nó mỏ lớn, lại vô cùng sắc bén. Mà hình ý quyền ở giữa ưng hình, cũng là như vậy. Chú trọng tĩnh nhược gái trinh, động như thỏ chạy. Không động thì thôi, động một cái chính là một kích giết chết. Vào tay tu tập sau đó, Bác Phong mới phát hiện mình có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện thành gấu hình có may mắn dường nào. Từng chiêu từng thức hổ hổ xanh phong, nhìn như mạnh mẽ, lúc thì nhưng là động tác võ thuật đẹp, dáng vẻ hàng. Ra tay bây giờ tất cả đều là sơ hở, nhưng ở Bác Phong cường đại tinh thần dưới, nhiều sai lầm bị từng cái sửa lại, một buổi chiều thời gian đã là luyện tự mô tự dạng. Xa ở U Châu trong một ngôi biệt thự, Tần Vô Thiên nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ mặt bàn, phía dưới một đầu gối quỳ hai người, đầu sâu đầm thấp, không làm nhìn thẳng Tần Vô Thiên. Các người nói cho ta tra xét lâu như vậy nhưng cái gì cũng không có tra được. Tần Vô Pháp ánh mắt không có dừng lại ở trên hai người, như một tòa sâu kín không thấy đáy đầm sâu, trong miệng hỏi nhỏ. Thuộc hạ bất lực, chỉ điều tra được tộc trưởng từng tự mình mang Tần Nhất các người đi qua Thanh Thành, còn như đi đã làm chút gì nhưng là không có điều tra được. Dẹ dặt nhìn một cái Tần Vô Thiên sắc mặt, mới tiếp mở miệng nói, bất quá thuộc hạ cha được trước đây không lâu Tần Nhất lần nữa đi Thanh Thành, bất quá cùng ngày trở về. Còn như khác kỹ lưỡng hơn sự việc, thuộc hạ sợ lại cha được sẽ bị phát hiện, cho nên không có thể điều tra đi ra. Sau khi nói xong, bên trong căn phòng liền lâm vào trầm tĩnh, một cổ vô hình áp lực ở trong phòng từ từ dâng lên. Cốc, cốc, từng tiếng ngón tay gõ mặt bản tiếng vang truyền tới, giống như là đập vào hai người trong lòng vậy. Đi xuống đi. Hồi lâu Tần Vô Thiên mới thản nhiên nói, nhất thời để cho quỳ một chân trên đất hai người như được đại xá, cung kính thi lễ một cái, rồi sau đó cáo lui. Cha thân ái ta, người rốt cuộc đang suy nghĩ gì đâu. Tần Vô Thiên đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ mây thật dày tầng, lộ bộ tự nói. Từ một đoạn thời gian trước bắt đầu, Tần Vô Thiên cảm thấy Tần Vô Pháp có chút không đúng lắm, đặc biệt là mấy ngày trước, lại là như vậy, thật giống như đột nhiên đối với mình có chút hời hợt đứng lên. Liên tưởng mình mới vừa nghe được tin tức, Tần Vô Thiên cảm thấy khẳng định cùng Tần Nhất Gia đi làm sự việc có liên quan. Bỏ mặc như thế nào, Tần gia chức tộc trưởng ta quyết định. Ai cũng không cách nào ngăn cản. Một đầu như là bị bao phủ ở trong sương mù không thấy rõ thiết cự thú hư ảnh ở Tần Vô Thiên sau lưng nổi lên, chớp mắt rồi biến mất. Tần gia chức tộc trưởng từ trước đến giờ đều là chỉ xem năng lực, không xem huyết thống, chỉ cần ngươi đủ xuất sắc, ai có thể áp đảo tất cả thế hệ trẻ lên đỉnh, vậy thiếu chức tộc trưởng chính là thuộc về ai, mà không phải là tộc trưởng con trai chính là thiếu tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng càng nhiều hơn giống như là một loại chức vụ, mà không phải là một cái tên. Tần Vô Thiên chính là thế hệ này thiếu tộc trưởng, đệ xuống tất cả 30 tuổi trở xuống trẻ tuổi đồng lứa. Nhưng chỉ cần còn không có chính thức giao tiếp, một khi có người phát động khiêu chiến, đánh bại thiếu tộc trưởng, là có thể cướp lấy. Mà thiếu tộc trưởng lớn lên sau đó, tộc trưởng cũng sẽ tự động thối vị trở thành trưởng lão, theo đuổi võ đạo cảnh giới cao hơn. Thời gian thoáng một cái đi qua 5 ngày, thời tiết càng phát ra giá rét, mặc dù chỗ phương Nam, chưa có tuyết rơi, nhưng nhiệt độ cũng chỉ có mấy độ mà thôi. Xe kéo. Từng trận như phá vỡ vải vóc thanh âm vang lên, để cho người nghe rợn cả tóc gáy. Đi qua biển hoa hồng ngăn tre, Bắc Phong đang trên đất trống trên dưới bay lên trước. Bàn tay thiên biến vạn hóa, khi thì như móng, khi thì như mỏ. Làm Bắc Phong bàn tay cong như móng lúc này một đạo hơn một thước lớn như sắt đá giống vậy móng nhọn liền xuất hiện bao quanh Bắc Phong bàn tay, giống như thực chất vậy, từng đạo tựa như đao vậy khí lưu từ móng đuốt lên vung hướng bát phương. Ai, vẫn là không được. Bắc Phong nhìn một mảnh hỗn độn mặt đất, giống như bị cày qua vậy, khắp nơi đều là từng cái rãnh sâu hoắm. Nhìn mình cái tác, Bắc Phong nhưng là không hài lòng lắc đầu một cái, tâm trạng có chút chập chờn. Mấy ngày qua Bắc Phong một mực mê mệt với ương hình quyền trong, nhưng chỉ có thể làm được huyễn hóa ra tới chỉ lân vùng móng, không cách nào giống như gấu hình quyền như vậy xuất hiện hoàn chỉnh dị tượng. Mặc dù lúc này ương hình quyền uy lực đã là không tầm thường, nhưng so với gấu hình quyền mà nói chính là kém 10 lần không dứt. Ta học tập gấu hình quyền thời điểm là bởi vì ta học hỏi gấu to động tác sáng tạo ra gấu to kích, cho nên đang tu hành gấu hình quyền thời điểm nhất mạch tương thừa, tu hành lúc không gặp phải cái gì vấn đề khó khăn. Bác Phong yên lặng suy tính, ương hình quyền chẳng qua là như bây giờ có thể là xa xa không đạt tới mình dự chủ. Nhưng tu hành ương hình quyền lúc này ta lại không có như tu tập gấu hình quyền lúc như vậy nội tình, nói cách khác là ta không đủ giải trừ ưng. Bác Phong nghĩ đến vấn đề ở chỗ, cuối cùng là bởi vì hình ý quyền là thoát thai với các loại động vật trên người, mà mình lại không có đích thân đi cảm thụ qua ưng. Tự nhiên không thể nào luyện thành. Tìm được vấn đề ở chỗ sau đó, Bác Phong quyết định ngày nào có thời gian hồi núi Thanh Lĩnh một chuyến, xem có thể hay không tìm được đầu kia có thần đẹp đẽ lớn ưng. Thật ra thì Bác Phong cũng biết nếu gấu hình quyền nguyên hình là gấu bi, vậy còn lại 11 loại hình ý quyền nguyên hình lại tại sao có thể là thông thường động vật, nhưng tiếc là Đan Hà Tử cũng không biết còn lại 11 loại hình ý quyền đối ứng nguyên hình là cái gì. Có lẽ có cơ hội ta hẳn đi hình ý môn tới cửa viếng thăm một chút. Bác Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy hình ý môn trong tuyệt đối sẽ có mình muốn biết câu trả lời. Chương 210, chó ba đầu. Hình ý môn truyền thừa lâu đời, chính là một phương thế lực lớn, nội môn vô số cao thủ. Mà hình ý quyền kinh chính là hình ý môn võ chân phái, phi tông sư không thể tập luyện hai loại trở lên hình ý quyền. Hiện tại thị trường lên truyền lưu cái gọi là hình ý quyền bất quá là giản hóa ở giữa giản hóa, chỉ có yếu ớt rèn luyện thân thể công hiệu. Bác Phong cảm thấy thành tựu hình ý quyền khởi nguyên địa. Hình ý môn trong tuyệt đối sẽ có hoàn thiện cổ tịch cùng với đối với hình ý quyền ở giữa 12 loại động vật có cặn kẽ đi lại. Làm Bác Phong dừng người lại lúc này tuyết lĩnh thần lưng máu tươi cũng sẽ không đi Bác Phong trong cơ thể dòng nước chảy, chỉ có ở Bác Phong tu hành thời điểm mới phải xuất hiện loại biến hóa này. Một tiêu một món tuyết lĩnh thần lưng máu tươi bị bọc luyện hóa, đoạn này thời gian xuống Bác Phong cả người lực lượng nói ít cũng tăng lên 200-250kg. Hình ý quyền sự việc trước để một bên, bắt đầu thả câu mới là thật. Bác Phong suy nghĩ một chút, hình ý môn chỗ ở nhưng mà ở lớn Tây Bắc Kỳ Liên Sơn Trong, chặng đường xa xôi, tới một cái một lần nhất định phải lãng phí không ít thời gian. Mà bây giờ đã là có thể thả câu, Bác Phong ngược lại là muốn thả câu đến một kiện tương tự chi vương thiên tài địa bảo, dẫu sao nợ nhân tình thiếu thật không thoải mái. Ý niệm động một cái, cần câu gỗ phủ tang xuất hiện ở Bác Phong trong tay, tản mát ra từng cổ một tang thương cùng khí tức cổ xưa. Vuốt ve cần câu gỗ phủ tang mặt ngoài hoa văn, khi tay nắm giữ lên cần câu. Một loại vô cùng phù hợp cảm giác được hiện ở trong lòng, Bác Phong cẩn thận quan sát dưới mới phát hiện cần câu mặt ngoài hoa văn hoàn toàn phù hợp bàn tay mình ở giữa chỉ tay. Hơn nữa theo Bác Phong bàn tay động tác, cần câu mặt ngoài hoa văn cũng vì hơi biến hóa, thủy chung là nhất vì phù hợp Bác Phong bàn tay, quan sát chỉ chốc lát sau Bắc Phong đem dây câu ném tới bên trong giếng. Một bộ quần áo trắng phiêu phiêu, mái tóc dài ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng thua, mảng lớn hoa tươi thành tựu nền. Dị thế giới, một cái chấn nhỏ trong người đến người đi, các loại tiếng giao hàng cũng bên thai không dứt, các loại buôn bán của tiểu lầu bốc lửa vô cùng. Ngôi chấn nhỏ này thuộc về dãy núi Chăn Hoàn bên bờ, các loại săn yêu sư tràn vào để cho cái này một cái chấn nhỏ từ từ phồn vinh. Không thiếu dáng người cao lớn thú thân thể từ chấn nhỏ cửa thành bị vận đưa vào, đưa tới chung quanh chờ đã lâu thương hành tranh đoạt. Nhưng lại có ba nhà thương hành xem cũng không có xem những thứ này thú thân thể một cái, sắc mặt bình tĩnh trông về phía xa, như là đang đợi cái gì. Lần này thật vất vả phát hiện đầu này nghiệt xúc, nhất định không nên để cho nó chạy ạ. Một nhà thương hành người phụ trách đối với hai người khác cảm khái trước. Một khi để cho nó chạy khỏi, lại đem là một trận gió tanh mưa máu, không biết bao nhiêu người sẽ mất mạng ở nó móng nhọn dưới. Một nhà khác thương hành người phụ trách là một cái vóc người nở nang người mỹ phụ, lúc này mặt đầy than trời trách đất. Cái này nghiệt xúc thuộc về tiến hóa thời kỳ mấu chốt, cần đại lượng thịt máu mới có thể chống đỡ nó tiến hóa, ở chỗ này trước đã bị diệt 7 cái chấn, mấy chục ngàn người mất mạng, đã khiến cho mủ phì người lớn chú ý, lần này mủ phì đại nhân tự mình dẫn đội, vậy nghiệt xúc không có cơ hội chạy trốn. Cuối cùng một vị thương hành người phụ trách bùng nổ một cái manh đoán. Cái gì? Mủ phì đại nhân cũng tự mình ra tay. Người Mỹ phụ mặt liền biến sắc, trong giọng nói tựa như là không dám tin tưởng. Nếu như mù phì đại nhân tự mình ra tay, vậy thì không sơ hở tí nào. Một cái khác thương hành người phụ trách buông xuống lo âu, nếu như mù phì đại nhân ra tay vẫn không thể giải quyết cái này nghiệt xúc, đó mới là cười nhạo. Vài trăm dặm bên ngoài một nơi trấn trên, các loại tiếng kêu khóc bên thai không dứt, một vùng mảnh phế tích san sát. Đại nhân, chúng ta tới trễ một bước, vậy nghiệt xúc đã chạy. Một đám cả người khoác nón lá rộng vành, sau lưng in một cái ngôi sao năm cánh, xuất hiện ở nơi này. Không sao. Cái này nghiệt xúc khẳng định chạy không được bao xa, đuổi theo. Một thân hình cao lớn, dung mạo tuấn mỹ như thiên thần chàng trai vô căn cứ đứng, một đầu màu vàng kim sợi tóc ở trong gió trôi dạt, nhìn một vùng địa ngục nhân gian vậy chấn nhỏ, trên mặt không buồn không vui, dẫn đầu hướng một cái phương hướng bay đi. Một đầu dài ba cái đầu cự thú hướng dãy núi Chăn Hoàn phương hướng chậm rãi cất bước, cái này con yêu thú nhìn giống như là trong truyền thuyết thần thoại chó địa ngục ba đầu vậy. Có loài người đuổi theo tới. Đột nhiên bên trái nhất một cái đầu lâu quay đầu xem về phía sau mở miệng nói chuyện. Chúng ta tăng thêm tốc độ, bây giờ đã nuốt chừng đầy đủ máu thịt, không được gây thêm rắc rối. Trung gian một cái đầu lâu mở miệng nói, bây giờ là mình tiến hóa thời kỳ mấu chốt, không muốn sẽ cùng người giao chiến. Không còn kịp rồi, bọn họ đã đuổi theo tới. Chuyện của tôi nét. Bên phải một cái đầu lâu trong mắt bắn ra một đạo ánh sáng, rồi sau đó vẻ mặt thận trọng. Nghiệt xúc. Còn không bó tay chịu chói. Mù phít thanh âm xa xa chuyển tới, rồi sau đó thân thể trên không trung mấy cái lóe lên, liền xuất hiện ở chó ba đầu phía trước. Phía sau 100 người săn yêu sư tiểu đội cũng chạy tới, đem chó ba đầu vây quanh vòng tròn. Lão nhị, ta nói gì tới? Têu ngươi đặc biệt đi nhanh một chút, ngươi nói ăn có chút chống đỡ, muốn tán một chút bước, tiêu một chút thực, lần này bị người ngăn chặn chứ. Bên phải đầu lâu hướng về phía đầu lâu bên trái mắng to, cũng đặc biệt là một cái dạ dày, mình cùng đại ca dám chuyện không có. Liền lão nhị nói ăn chống giữ. Sợ cái gì, chẳng qua đem đám người này cùng nhau nuốt. Đầu lâu bên trái lộ lại, mặt đầy khinh thường, nhìn chằm chằm một đám người chảy nước miếng. Loài người, ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay, thật chém giết, chúng ta cũng không chiếm được tốt gì, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, nước giếng không phạm nước sông như thế nào. Trung gian một cái đầu lâu lên tiếng, còn lại hai cái đầu cũng sẽ không lời nói, giống như là thật sợ hãi. Không thể nào. Nghiệt xúc ngươi nuốt vậy đế quốc nhiều như vậy con dân, nhất định phải bị chế tài. Mù phì trên cao nhìn xuống nhìn chó ba đầu, đối với dáng người chó ba đầu khổng lồ không sợ chút nào. Hi hi, chúng ta bằng bản lãnh nuốt người, dựa vào cái gì phải bị chế tài. Đầu lâu bên trái mặt đầy kiêu căng, khoe miệng chảy nước bọt, đánh giá một đám bao quanh mình săn yêu sư, tựa hồ đang suy nghĩ trước nuốt cái nào. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều ngây dại, liền liền ngoài ra hai cái đầu cũng có chút thần sắc bất thiện nhìn cái đầu lâu này. Cuồng vọng. Đã như vậy, vậy thì chiến. Mufis cũng bị giận cười, lần đầu tiên thấy cuồng vọng như vậy yêu thú. Chiến trận khởi. Một tiếng giống to, 100 người săn yêu sư tiểu đội rối rít cầm ra một cái trận bàn, một đạo chói mắt ngôi sao năm cánh hình vẽ ở chó ba đầu dưới người nổi lên. Ngôi sao năm cánh thành màu vàng, từng cái phù văn không ngừng nổi lên, hóa thành từng cái giống như thực chất thần liên. Từng cái xiềng xích như rắn vậy, nhanh chóng hướng mục tiêu khóa đi. Là ngôi sao năm cánh lúc xuất hiện. Một cổ to lớn áp lực liền xuất hiện ở ngôi sao năm cánh bao phủ khu vực chính giữa, cái này cổ áp lực khổng lồ, để cho mặt đất lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu chìm xuống. Mà Mufis chính là đứng yên ở không trung không nhúc nhích, nhưng quanh thân khí thế nhưng là càng ngày càng lớn mạnh, giống như là chuẩn bị cái gì đại chiêu, chuẩn bị một kích toi mạng. Đánh vỡ tòa trận pháp này. Chó ba đầu cũng bị cái này cổ áp lực đè thân thể quơ quơ, trung gian đầu lâu giống to. Chương 211, nội đan oai. Cái này một tòa trận pháp chính là cấp 6 đại trận, đủ để vây khốn tiên thiên trên yêu thú. May là chó ba đầu thực lực đã đạt đến nửa bước yêu thú cấp 7 cũng không thể coi thường nó, lập tức chó ba đầu nặng nề đạp xuống đất một cái, hướng một phương hướng đánh tới. Oeng. Cái này nhảy một cái lực vô cùng to lớn, mặt đất bị chó ba đầu lực lượng trà đạp đi ra một cái hố to. Nhìn chó ba đầu khổng lồ hướng về phía mình vào tới, San yêu sư không sợ chút nào, thậm chí thân thể ngay cả động đạn một chút cũng không có. Keng. Như hồng tiếng chuông vang lên, chó ba đầu bị cản lại. Ngăn trở chó ba đầu chính là một đạo mong mỏng màu vàng vòng bảo vệ, bị chó ba đầu như vậy khổng lồ lực lượng đụng vào phía trên, cũng chỉ là đung đưa kịch liệt đứng lên, nhưng lại không có tan vỡ. Tòa đại trận này chính là đặc biệt đối phó yêu thú chế tạo ra phục yêu trận, thấp nhất cần 99 vị tiên thiên thượng nhân săn yêu sư mới có thể bố trí đi ra. Người số càng nhiều, trận pháp lực lượng càng mạnh. Tương tự, người bài trận tu vi càng cao, trận pháp lực cũng biết càng cường đại hơn. Lúc này tòa trận pháp này mặc dù chỉ có 100 người tạo thành, nhưng mỗi một vị tu vi thấp nhất cũng là tiên thiên hậu kỳ. Thậm chí tồn tại 3 vị nửa bước ôm đan cao thủ, trận pháp uy lực vượt quá tưởng tượng. Đáng chết. Ba cái đầu nổi giận, những thứ này xiềng xích liên miên bất tuyệt, để cho chó ba đầu mệt nhọc cứng đối. Từng đạo như thần kim chế tạo xiềng xích bị chó ba đầu móng vuốt vung đoạn, hoặc cắn nước, nhưng là chớp mắt thì có mới xiềng xích hướng mình nào tới. Tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị gắng gượng kéo chết. Hơn nữa bên ngoài loài người này trạng thái cũng có chút không quá bình thường. Trung gian vậy cái đầu lên tiếng, giống như là xuống cái gì quyết tâm. Không sai, chỉ phải phá tòa trận pháp này, là chiến vẫn là lui quyền chủ động đều ở đây trong tay chúng ta. Bên phải đầu lâu cũng đồng ý, thật sự là bên ngoài không trung đứng thẳng loài người trên mình tản mát ra hơi thở đã càng ngày càng mạnh, tựa như không có chỉ hết sức giống vậy tăng lên, bây giờ đã để cho chó ba đầu bị chí mạng nguy hiểm. Chó ba đầu mặc cho từng đạo xiềng xích quấn quanh trên người thân thể. Ba cái đầu miệng hơi dương ra, từng đạo vô hình chập trần cuốn sạch bắt phương. Mau chế trụ nó. Đứng ở giữa không trung mủ phịt sắc mặt đại biến, lập tức lớn tiếng nói. Hống. Nhưng đã muộn, ba viên ngông trứng lớn nhỏ nội đan xoay tít chuyển động, đi đôi với từng trận cường đại thiên địa linh khí chập trần. Chó ba đầu thành tựu cùng cấp yêu thú ở giữa bá chủ, bằng vào chính là vượt xa phổ thông yêu thú nội tình, vô luận cảnh giới gì đều là vượt qua phổ thông yêu thú gấp 3 cơ sở. Cũng tỉ như thành tựu ôm đan vậy. Người khác chỉ có một viên nội đan, nhưng là chó ba đầu nhưng là ba viên. Nếu không phải khinh địch vô tình lâm vào trận pháp, chó ba đầu chiếu cố đến bên ngoài nhân loại kia, chỉ cần đợi thêm cái mấy phút, trận pháp này cũng không thể không biết làm thế nào chó ba đầu. Ba viên nội đan có cùng nguồn gốc, một cách tự nhiên dung hợp vào một chỗ, nội đan chung quanh không gian cũng tựa như nổi lên rung động, từng đạo như nước thủy triều tịch giống vậy thiên địa linh khí theo nội đan chuyển động mà hướng ra phía ngoài đẩy một cái hợp lại. Cái này nội đan sau khi xuất hiện, tựa như liền gió đều yên tĩnh lại, đông đảo săn yêu sư trong lòng xuất hiện một loại lớn sợ hãi, một cái thanh âm ở trong đầu vang lên, mau rời đi nơi này. Nếu không sẽ chết. Nhưng nhìn không có phát ra mệnh lệnh Mufis, lại thêm chi đối với tòa đại trận này tín nhiệm, lập tức 100 vị đại cao thủ cũng không lui lại, ngược lại tràn vào hơn nữa hào hùng thiên địa linh khí tiến vào đại trận. Từng đạo thần liên trở nên càng to lớn hơn, tầng tầng bao phủ ở chó ba đầu trên thân thể. Hống. Chó ba đầu ngửa mặt lên trời thét dài. Một viên tự có chừng bằng bánh bóng rỗ nội đan tốc độ nhanh như tia chớp, ngay tức thì cùng đại trận thành lũy đụng vào nhau. Không tiếng động, đủ rồi ngăn trở chó ba đầu toàn lực đụng màu vàng vòng bảo vệ bể ra, hóa thành từng trận điểm sáng, biến mất không gặp. Phúc! Đại trận bị phá, đông đảo săn yêu sư bị cắn trả, rối rít khạc ra búng máu tươi lớn, thân thể như phá bố trí té hướng bốn bể. Vâng! Nội đan thế đi không dứt, hung hăng đụng trên mặt đất. Tính một giây đồng hồ. Liên rất nhiều săn yêu sư thở phào nhẹ nhõm lúc này một cổ mênh mông lực lượng từ dưới mặt đất chuyển tới. Một đóa mây hình nấm chậm rãi dâng lên, bụi mù tản đi, trong sân xuất hiện một cái chừng trăm gạo chiều rộng hố to, sâu đạt mấy gạo. Một kích này dưới, săn yêu sư chết thảm trọng, sống sót người lác đác không có mấy. Mù phì đau lòng giọt máu, đây chính là mình cố gắng 25 năm mới khai sáng đi ra ngoài săn yêu sư đoàn đội à, cứ như vậy bị phá hủy. Nhưng mù phì nhưng vẫn là không có ra tay, ánh mắt sắc bén như ưng chuẩn. Khắp nơi quét nhìn. Chỉ có chém chết đầu này chó ba đầu, ta tổn thất mới có thể bù đắp lại. Mufis lột bộp tự nói. Hống. Chó ba đầu trạng thái cũng không được khá lắm, như vậy vận dụng nội đan đối với mình cũng là gánh nặng rất lớn. Ba cái đầu cũng tỏ ra có chút hề hoài không dao động, nhưng lại không có quên tránh sự, bên ngoài còn có một người loại đang mắt lom lom, mình bây giờ tình huống có thể không thích hợp động thủ nữa. Ba cái đầu trong phát ra một đạo lực kéo, ba viên nội đan từ mặt đất lơ lửng đi ra. Chính là bây giờ. Giết. Mufis thân thể ngay tức thì thoáng một cái, tốc độ trực tiếp đột phá bức tường âm thanh, tầng một y liên bị ném ở sau lưng, Mufis sử xuất mình một mực xúc lực sau một kiếm. Lúc này ba viên nội đan đã đến cho ba đầu mép, một kiếm này đột nhiên xuất hiện, tốc độ quá nhanh, tựa như thời gian dừng lại vậy. May là chó ba đầu một mực đề phòng loài người này, giờ khác này cũng không có phản ứng kịp. Chỉ có viên chính giữa kia đầu lâu đột nhiên một kiếm, túi đầu đem thuộc về mình viên nội đan kia nuốt vào. Còn lại hai cái đầu ngay tức thì bị kiếm to cắt. Máu chảy như suối đập xuống đất lăn xuống trước, hai viên nội đan bị Mufis bắt thu nhập trong không gian giới chỉ. Mufis một kích kiến công sau đó ngay tức thì lui về phía sau, đề phòng chó ba đầu phản công, cũng không nghĩ tới mình cái này xúc lực lâu như vậy một chiêu lại bị tránh thoát đi. Nhưng chó ba đầu động tác nhưng ra Mufis dự liệu, chó ba đầu không lưu luyến chút nào, khổng lồ thân thể bị một tầng xương máu bao phủ, như màu máu ngọn lửa vậy, ngay tức thì đột phá bức tường âm thanh, hướng xa xa bỏ chạy. Ầm. Cùng chó ba đầu xuất hiện ở ngoài mấy chục thước, một đạo âm bạo thanh vang lớn mới truyền tới. Mufis không nhanh không chậm, từ từ đi đến hai viên như cối xay vậy khổng lồ đầu lâu trước mặt, đem hai cái đầu thu vào nhẫn không gian bên trong. Sau đó mới không nhanh không chậm hướng chó ba đầu đuổi theo, mình mới vừa rồi một kiếm kia tiêu hao không thiếu, vừa vặn mượn cái này thời gian khôi phục một chút tiêu hao khí lực. Đầu này chó ba đầu bị thương rất nặng, hơn nữa lấy trọng thương khu cưỡng chế tiến vào tốc độ siêu âm, đối với thân thể gánh vác rất nghiêm trọng. Khẳng định không trốn thoát quá xa. Hơn nữa dã thú cuối cùng là dã thú. Coi như mở ra linh trí cũng không thoát khỏi bọn chúng bản năng, bị thương nghiêm trọng sau nhất định sẽ hướng hang ổ của mình đi, muốn trốn liếm vết thương. Mufis tăng thêm tốc độ, không để ý tới trên mặt đất tán lạc vết máu, thẳng tắp hướng dãy núi chăn hoàn phương hướng chạy tới. Chương 212, đuổi giết. Loài người đang chết, cùng ta dưỡng hảo tổn thương đột phá đến yêu thú cấp 7, ta nhất định phải liền đổ sát 10 thành phố. Chó ba đầu ngửa mặt lên trời thét dài, đối với mắt chó trong bính bắn ra làm người sợ hãi ác độc. Từ mình xuất thế tới nay cho tới bây giờ không có gặp qua lớn như vậy tổn thương. Đáng ghét, tổn thất hai cái đầu, hai viên nội đan, ta muốn đột phá yêu thú cấp 7 thời gian lại bị kéo dài, tối thiểu trong vòng 10 năm không có thể đột phá, loài người này không đem hắn bằng thây vạn đoạn, khó khăn giải trừ ta mối hận trong lòng. Từng ngụm máu tươi từ miệng chó trong thấp xuống, đem mặt đất ăn mòn đi ra từng cái hố sâu. Không được, tiếp tục như vậy quá mức chói mắt, nhất định sẽ bị vậy loài người đáng chết đuổi kịp. Chó ba đầu toàn thân bắn tán loạn ra đen nhánh ánh sáng, khổng lồ thân thể ở như vậy cực nhanh hạ nhanh chóng thu nhỏ lại, đối với tự thân tổn thương rất lớn. Nhìn mình làm ra động tĩnh, chó ba đầu suy nghĩ một chút, đổi một phương hướng, mặc cho huyết dịch rơi xuống. Hừ. 7-8 phút sau, Mufis đến nơi này, nhìn vết máu hướng một hướng khác kéo dài, hừ lạnh một tiếng, không chút do dự nào, thẳng tắp hướng dãy núi chăn hoàn phương hướng đi, không có để ý tới chó ba đầu chạy trốn phương hướng. Cũng không sai biệt lắm. Chó ba đầu lột bộp tự nói, sau đó ngừng lại, nếu như lúc bình thường lấy tốc độ siêu âm đi đường còn không có gì, nhưng bây giờ là trọng thương khu, cưỡng ép tiến vào tốc độ siêu âm trạng thái, đối với mình gánh vác quá lớn.